Chương 839, túi đầu chương 839, túi đầu ta nhưng không có đem ngươi trở thành đồng dạng nữ nhân. Châu Phong phất phất tay. Đường Thành đám người tiến lên, đem Lệ Ạ đoàn bọn hắn đoàn vây quanh. Mười mấy thanh cung nỏ nhắm ngay Lệ Ạ đám người. Châu Phong, ngươi muốn làm gì? Lệ Ạ cố gắng chấn định, nhưng âm thanh đã vi vi phát run. Nàng trong nội tâm đã hoảng. Không nghĩ tới, Châu Phong lại đột nhiên trở mặt. Hiện tại Lệ Ạ trong lòng 10 phút sau hối hận. Mình tại sao lại bị làm choáng váng đầu óc, xuống tới cùng Châu Phong đàm phán đây? Nàng liền không nên tùy tiện hiện thân. Đêm qua nghĩ biện pháp phá vây rời đi mới đúng, như thế mới có một đường sinh cơ. Lệ Ạ bên người mấy cái Thái Dương tộc người, lập tức giơ lên trong tay vũ khí. Chỉ là bọn hắn cũng đồng dạng sắc mặt trắng bệnh. Bởi vì bọn hắn đều rõ ràng, chỉ cần những này kẻ ngoại lai độc thủ, trong khoảnh khắc là có thể đem bọn hắn bắn thành con nhím, máu tươi tại chỗ. Chỉ là để ngươi nhận rõ ràng hiện tại thế cục mà thôi, ngươi bây giờ không có cái gì có kẻ mặc cả chỗ trống. Châu Phong chậm rãi tiến lên, đi vào Lệ Ạ trước mặt. Đi, ta có thể đem Tử Minh giao cho ngươi. Lệ Ạ khuất phục. Nàng từ Châu Phong trên thân cảm giác được một hơi khí lạnh. Xô đây, hắn ở đâu? Châu Phong truy vấn. Bị ta bắt lại. Lệ Ạ nhìn chằm chằm Châu Phong con mắt. Ngươi là làm sao làm được? Châu Phong rất ngạc nhiên. Căn cứ gột nói với chính mình tình báo, cái này bộ lạc thủ lĩnh sổ là nhân vật lợi hại. Với lại quản lý cái này bộ lạc rất dài thời gian. Nghĩ không ra thế mà bị Lệ Ạ bắt lại. Đêm qua thừa dịp hắn dẫn người tắt nước thời điểm, ta đem hắn bắt lại. Lệ Ạ đem sự tình trải qua nói một lần. Bên cạnh gột đám người, sau khi nghe được đều rất kinh ngạc. Không nghĩ tới sổ sẽ thua ở như vậy một cái nữ nhân trên tay. Đây là bọn hắn đều sở liệu chưa kịp. Bọn hắn không khỏi một lần nữa xem kỹ Lệ Ạ, nữ nhân này rất lợi hại. Chắc không được có được, chân ngòi bọn hắn cùng Châu Phong quan hệ năng lực. Mà Châu Phong nhưng là nghe được một cái khác tin tức. Xô thế mà tự mình đi tắt nước. Đây chứng minh Thái Dương tộc bộ lạc hiện tại đã rất thiếu nước, tình huống so Châu Phong bọn hắn tưởng tượng càng thêm hỏng bét. Cho nên Lệ Ạ mới có thể bí quá hóa liều, đối với sổ ra tay. Mang bọn ta đi lên, ta muốn tiếp nhận sổ bộ lạc. Châu Phong nói ra. Chúng ta còn không có bản điều kiện đây. Lệ Ạ nghe được câu này gấp. Châu Phong cười lạnh một tiếng, đi vào Lệ Ạ trước mặt. Bàn điều kiện. Ngươi không có tư cách này. Liền ngươi làm được những chuyện kia, ta hiện tại liền có thể giết ngươi, sau đó lại cùng những người khác đàm phán. Ngươi bây giờ hẳn là hướng ta cầu xin tha thứ, tranh thủ ta khoan dung. Châu Phong túi đầu dán Lệ Ạ gương mặt, từng câu từng chữ nói ra. Lệ Ạ lập tức sắc mặt trắng bệnh. Nàng không phải là bị Châu Phong lời nói này hù dọa, mà là từ Châu Phong lời nói bên trong, ý thức được một vấn đề. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, nàng liền không có cái gì thẻ đánh bạc. Châu Phong hoàn toàn có thể giết chết mình, sau đó cùng những người khác tiếp tục đàm phán. Ví dụ như nói Thai Sẹo. Thai Sẹo khẳng định so với chính mình càng thêm mềm yếu, điều kiện gì đều có thể đáp ứng. Dù đã đàm phán không thành công, bọn hắn cũng có thể tại nơi này mãi chết toàn bộ bộ lạc người. Tựa như là Châu Phong nói một dạng, nàng hẳn là hướng Châu Phong đầu hàng, mà không phải đàm phán gì. Châu Phong, ngươi chỉ cần không giết ta, ta cái gì đều nguyện ý làm. Lệ Ạ cuối cùng cúi đầu, âm thanh khàn khàn. Bất quá Châu Phong lại biết, đây chỉ là Lệ Ạ ngụy trang mà thôi. Nữ nhân này là không thể nào dễ dàng như vậy liền khuất phục, nhưng là hiện tại chỉ cần Lệ Ạ phối hợp liền có thể. Thế là hắn để Lệ Ạ phái người, trước hết để cho trong bộ lạc người đều đem vũ khí ném ra hàng rào. Lệ Ạ biểu hiện rất phối hợp, không nhắc lại ra ý kiến gì, mà là phái người trực tiếp đi lên. Khi Thai Sẹo nghe được Lệ Ạ mệnh lệnh, cũng là trợn mắt hốt mồm. Đem vũ khí đều ném ra bên ngoài, đây không phải là từ bỏ chống lại á? Thai Sẹo cảm thấy dạng này không được, bởi vì bọn hắn sẽ thành tùy ý giết con mồi. Thế nhưng là rất nhanh Thai Sẹo liền ý thức được, cái vấn đề khó khăn này là bày tại mình trước mặt. Bây giờ Lệ Ạ bị giam tại dưới sườn núi mặt, có thể làm ra quyết định cũng chỉ có hắn. Nếu như cự tuyệt nói, đây chẳng phải là tương đương đắc tội Châu Phong. Vậy mình khẳng định xong đời. Cho nên Thai Sẹo chỉ có thể cắn răng, truyền đạt mệnh lệnh này. Quả nhiên, khi Thai Sẹo sau khi ra lệnh, xung quanh Thái Dương tộc người một mảnh xôn xao. Thai Sẹo đại nhân, đem vũ khí đều ném ra bên ngoài. Đây không phải là một con đường chết sao? Chúng ta tình nguyện chiến tử, cũng không nguyện ý bị tàn sát. Không như nghe xong sổ đại nhân ý kiến a. Đám người nhao nhao nói ra. Thai Sẹo sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Nghe sổ ý kiến. Sổ hiện tại hận không thể, đem bọn hắn lột ra ăn. Đem vũ khí đều ném ra bên ngoài. Thai Sẹo cắn răng làm ra quyết định. Thai Sẹo đại nhân, mời ngươi suy nghĩ kỹ càng. Người xung quanh còn muốn thuyết phục. Nếu như không chiếm được nguồn nước nói, chúng ta hôm nay liền sẽ có người chết khát, chẳng lẽ các ngươi muốn uống tộc nhân mình máu sao? Thai Sẹo chậm rãi nói ra. Nghe đến đó, người xung quanh lập tức tỉnh ngồi. Khát nước tư vị cũng không tốt đẹp gì. Đêm qua sổ bọn hắn treo lên đến nước, đại bộ phận đã bị phân. Có thể coi là dạng này, rất nhiều người cũng chỉ là có thể uống một ngụm nhỏ mà thôi. Bây giờ nói nhiều như vậy nói, bọn hắn đã miệng đắng lưỡi khô. Mặc dù từng cái đều cũng không muốn đơn giản như vậy khuất phục, nhưng tình thế bày ở nơi này, trong bộ lạc càng nhiều người đều không có nước uống. Tiếp tục trì hoãn xuống dưới nói, khẳng định sẽ chết người. Đều đem vũ khí ném ra. Thai Sẹo ra lệnh. Lúc này ở dưới sân núi mặt, Tam trưởng lão đang tại hỏi thăm Lệ Ạ. Đối mặt Tam trưởng lão vấn đề, Lệ Ạ giải đáp hứng hở. Dù sao đối phương là mặt trong tộc, bất quá nên nói sự tình, Lệ Ạ vẫn là nhất trả lời. Cũng đã chứng minh trước đó Châu Phong phân tích không có sai lầm. Đây hết thảy đều là Lệ Ạ âm mưu, nàng đang khích bác mặt trang tộc cùng Châu Phong quan hệ. Cuối cùng và đám người nghe đến đó trên mặt đều lộ ra nụ cười. Châu Phong, Thái Dương tộc đem vũ khí bước ra. Đúng vào lúc này, Đường Thành hướng về phía Châu Phong hô. Châu Phong hướng phía triền núi bên trên nhìn lại, Quả nhiên phát hiện Thái Dương tộc nhao nhao đem vũ khí ném đi ra. Thạch mâu, thạch chùy còn có dao đá chờ một chút, rơi đầy đất. Bọn hắn đầu hàng. Phí Lao đại cũng nhẹ nhàng thở ra. Cái này mang ý nghĩa, tiếp xuống không cần lại chiến đấu. Đi, chúng ta lên đi. Châu Phong nói với mọi người nói. Bọn hắn lưu lại 1/3 người tại dưới sườn núi mặt chờ đợi. Còn lại toàn bộ đều hướng phía triền núi bên trên đi đến. Mặc dù có rất nhiều song phẫn nộ con mắt vẫn đang ngó chừng bọn hắn, nhưng là những này Thái Dương tộc không có một cái nào dám đi lên. Toàn bộ đều đứng tại bộ lạc bên trong ở giữa. Hai Sẹo, chúng ta lại gặp mặt. Châu Phong lập tức liền thấy Hai Sẹo, khoe miệng lộ ra nụ cười. Hắn thả Hai Sẹo, vốn là muốn để Hai Sẹo đi đối phó Lệ ạ. Nhưng không có nghĩ đến, bây giờ hai người kia liên hợp đến cùng một chỗ, đem sổ cho hố. Đó là cái niềm vui ngoài ý muốn. Chương 840, Từ Minh chương 840, Từ Minh Châu Phong, chúng ta hướng ngươi đầu hàng. Hai Sẹo miễn cưỡng gạt ra một cái nụ cười. Tam trưởng lao đám người, nghe được Hai Sẹo nói đều là nhíu mày. Chỉ hướng Châu Phong đầu hàng. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, bọn hắn cũng không hướng mình đầu hàng. Tam trưởng lão, ngài là không phải đứng ra. Có mặt trang tộc chiến sĩ hạ giọng, muốn để tam trưởng lão ở thời điểm này xuất đầu. Nói cho Hai Sẹo những này người, bọn hắn muốn đầu hàng đối tượng còn có mặt trang tộc. Đừng quên chúng ta mục tiêu, hiện tại không cần thiết đứng ra. Tam trưởng lão chậm rãi lắc đầu. Nhưng là bây giờ không đánh nổi đến, chúng ta làm sao đối với Châu Phong ra tay. Đừng nóng nổi, khẳng định có cơ hội. Đám người ánh mắt, đều nhìn về những cái kia đầu hàng Thái Dương tộc. Không có người đem lực chú ý đặt ở tam trưởng lão bọn hắn nơi này. Nhưng lại có một người chú ý tới bọn hắn đang thì thầm nói chuyện. Là Lệ ạ. Nàng giải đáp tam trưởng lao vấn đề thời điểm, liền chú ý tới một cái hiện tượng. Khi tam trưởng lao nói chuyện thời điểm, Châu Phong bên người những cái kia kẻ ngoại lai, từng cái trên mặt đều tràn ngập chán ghét. Cho nên Lệ ạ có thể phán đoán, Châu Phong bọn hắn cùng vị này tam trưởng lao khẳng định có mâu thuẫn. Thế là nàng lặng lẽ xê dịch mấy bước, tới gần tam trưởng lao đám người. Vừa lúc liền nghe đến, tam trưởng lao bọn hắn cuối cùng nói mấy câu. Đối với Châu Phong ra tay, Lệ ạ trong lòng kinh ngạc, bất quá nàng cũng không có biểu hiện ra ngoài. Chỉ là nhìn thấy tam trưởng lão đám người ngậm miệng lại, thế là lặng lẽ lui lại mấy bước, lui về nguyên bản vị trí. Ngươi làm gì chứ? Thành thật một chút. Đường Thành nhìn thấy Lệ ạ tại nơi này đi tới đi lui, thế là quát lớn. Đường Thành mang theo mấy người, chuyên môn canh gác Lệ ạ, chính là vì phòng ngừa Lệ ạ làm cái gì tiểu động tác. Lệ ạ liếc qua Đường Thành, không có trả lời. Nàng khoe miệng đã hơi dương lên, mình nghe được có ý tứ tình báo. Có lẽ tình báo này có thể bảo vệ mình tính mệnh. Châu Phong ánh mắt tại Thái Dương tộc bên trong liếc nhìn một vòng. Khắp nơi đen nghìn nghìn người, trong đó có một nửa đều là nữ tính cùng tiểu hài, còn lại toàn bộ đều là trưởng thành nam tính. Đây để Châu Phong rất kinh ngạc, không nghĩ tới bộ lạc này sức chiến đấu mạnh như vậy. Chắc không được dám thủ tại chỗ này, chờ lấy bọn hắn đến đây cường công. Bất quá lúc này những này người, đại bộ phận bờ môi khô nước thấm lấy tơ máu, hốc mắt ham sâu, ánh mắt vẫn đục, tiết hầu ngẫu nhiên gian nan nhấp nô, đứng tại nghiêm trọng thiếu nước trạng thái, đã không có bao nhiêu sức chiến đấu. Châu Phong hiện tại có thể lý giải, vì cái gì Thai Sẹo cùng Lạ hai người có thể nhẹ nhõm khống chế cái này bộ lạc, bởi vì thiếu nước dẫn đến những người này đánh mất chống cự suy nghĩ. Thế là Châu Phong để Hai Sẹo mang người đi trước phía dưới hồ nước tắt nước. Lần này không có cung tiễn thủ mai phục, bọn hắn có thể đi một đầu tiểu lộ. Hai Sẹo mang theo mười mấy cái Thái Dương tộc người, Cung Phong cũng mang theo một số người phụ trách giám thị, miễn cho Hai Sẹo bọn hắn đùa nghịch hoa chiêu gì. Nghe được Hai Sẹo bọn hắn đi tắt nước, những này Thái Dương tộc mắt người bên trong mới xuất hiện một tia ánh sáng. Thứ Minh cùng Hai Sẹo đây. Châu Phong quay đầu hỏi thăm sau lưng Lệ ạ. Hắn cũng không có nhìn thấy hai người kia ở nơi nào. Ta đem bọn hắn nuốt lại. Lệ ạ giải đáp. Vì để phòng bất nhất, Lệ ạ đem bọn hắn đơn độc giam giữ lên, đem hai người mang tới. Châu Phong gật gật đầu. Rất nhanh Lệ ạ cũng làm người ta đem Tử Minh cùng sổ từ trong một cái sơn động đẩy ra ngoài. Tử Minh bị kéo đi ra thì cơ hồ đã không thành hình người. Hắn hai đầu gối quỳ, đôi tay bị thô ráp dây gai gắt gao bó ở sau lưng, chỗ cổ tay sớm đã mài đến máu thịt bé bét. Trên mặt dính đầy khô cạn vết máu cùng bụi đất, bờ môi vỡ ra mấy đạo sâu miệng. Bên cạnh sổ ngược lại là rất tỉnh táo, bất quá hắn miệng bị chặn lấy, chỉ là dùng băng lanh ánh mắt đánh giá xuất hiện tại hắn bộ là người. Người đối với hắn dùng hình. Châu Phong hỏi thăm Lệ ạ. Không có, là hắn muốn chạy chỗ tới, cho nên cho hắn một chút giáo huấn. Lệ ạ nhún vai. Nàng không có hứng thú đối với Tử Minh trả tấn. Tử Minh, cái tên vương bắt đả ngươi. Đường Thành lao đến, một cước đá vào Tử Minh trên đầu. Tử Minh bị đạp lăn trên mặt đất, trên thân xương cốt giống như là tan ra thành từng mảnh một dạng, giống như bùn nhão đồng dạng tê liệt trên mặt đất. Tử Minh, ngươi có cái gì tốt giải thích sao? Châu Phong lạnh lùng nói ra. Châu Phong âm thanh mặc dù không lớn, nhưng là để người xung quanh đều không rét mà run. Vừa bọn hắn cũng rất ít gặp đến, Châu Phong lộ ra loại vẻ mặt này, để người không dám tới gần. Những cái kia Thái Dương tộc người, có chút đều vô ý thức quay đầu đi, không người nào dám nhìn Châu Phong mặt. Thứ Minh toàn thân run lên, cuối cùng dãy rủa lấy ngẩng đầu. Ta không nghĩ lấy làm phản đồ. Ta. Thứ Minh nghiêm thanh khàn giọng, đang vì mình giải thích, nhưng mà Từ Minh một câu cũng nói không nên lời, bởi vì hắn biết hiện tại tất cả giải thích, toàn bộ đều là phí công. Châu Phong là sẽ không tin tưởng hắn. Từ Minh hắn đã từng đề nghị, để ta đi trung tâm doanh địa bắt người nữ nhân làm con tin, bất quá ta cự tuyệt. Lệ ạ lúc này nói ra. Cái gì? Châu Phong con ngươi chấn động. Không nghĩ tới Từ Minh lại muốn đi ra, ác độc như vậy chủ ý. Đường Thành cùng Phí Lao đại chờ có thể nghe hiểu dã nhân ngôn ngữ, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Lệ ạ. Ngươi. Từ Minh trừng to mắt, dùng tay run rẩy chỉ vào Lệ ạ. Rõ ràng cái chủ ý này là đã đáp ứng, nhưng là hiện tại nàng thế mà mình giả bộ làm người tốt. Từ Minh, ngươi còn nói những nữ nhân kia đối với Châu Phong rất trọng yếu, ngươi chẳng lẽ không thừa nhận sao? Lệ ạ cười lạnh một tiếng. Từ Minh sắc mặt trắng bệnh, cuối cùng hỏng mất. Hắn sủi lơ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, liền khóc đều khóc không lên tiếng. Bởi vì Từ Minh biết mình nói cái gì đều không có ý nghĩa, hôm nay mình không có khả năng sống sót. Châu Phong tiến lên một phát bắt được Từ Minh cái đầu, lấy ra dao găm, một đao chọc vào Từ Minh trên trái tim, dùng sức uốn éo. Từ Minh sắc mặt nhăn nhó, rất nhanh không có khí tức, thân thể mềm nhũn rũ. Đi đem thi thể tìm một chỗ treo lên đến. Châu Phong quay đầu đối với sau lưng người nói, mấy cái người sống sót tiến lên, đem Từ Minh thi thể kéo đi. Đúng vào lúc này, tắt nước đội ngũ bên trong trở về, bọn hắn khiêng thùng gỗ cùng túi ra. Vừa rồi Thái Dương tộc người chết lặng nhìn Châu Phong giết chết Từ Minh, bởi vì cái này cùng bọn hắn không có cái gì quan hệ. Lúc này nhìn thấy hai sẹo đám người trở về, trong mắt bọn họ lập tức dấy lên hy vọng. Hai sẹo đám người đem đánh trở về nước, đặt ở bộ lạc trên đất trống. Không ít Thái Dương tộc người đều vô ý thức nuốt nước miếng, nhưng mà hai ngày không có uống nước, trong miệng đã không có biện pháp sinh ra nước bọt. Nuốt động tác để bọn hắn mười phần khó chịu. Mặc dù trước đó sổ mang theo một chút nước trở về, nhưng là những cái kia thủ đô nước bị lạ dùng để thu mua lòng người. Trong bộ lạc tuyệt đại bộ phận người đều không có uống đến nước. Châu Phong đi đến trên đất trống, nhặt lên một cái túi nước. Hắn nhìn Thái Dương tộc người khô nước bờ môi, cùng lom hốc mắt. Thế là đem túi nước giơ lên cao cao. Ta có thể đem nước cho các ngươi, nhưng là các ngươi phải dùng trung thành đến đổi. Châu Phong đối với Thái Dương tộc người hô, ta nguyện ý hướng tới ngươi thuần phục. Có cái Thái Dương tộc trưởng thành nam tính lập tức trả lời. Chương 841, Tôn Nghiêm chương 841, Tôn Nghiêm rất tốt, ngươi có thể uống nước. Châu Phong hướng về phía người kia gật gật đầu, ra hiệu đối phương đi lên bắt hắn trong tay túi nước. Mặt trời kia tộc nhân lão đảo đi vào Châu Phong trước mặt, sau đó hắn quỳ một chân trên đất. Châu Phong đem túi nước đưa cho đối phương. Mặt trời này tộc nhân lập tức cầm lấy túi nước, từng ngụm uống vào bên trong nước hồ. Nhìn thấy một màn này, cái khác Thái Dương tộc người thần sắc phức tạp, có do dự, cũng có phẫn nộ, còn có càng nhiều người nhìn chằm chằm kia túi nước. Một chút xíu nhìn túi nước bên trong nước bị uống hết, bọn hắn không biết những này nước uống xong sau, bọn hắn phải chăng còn có cơ hội. Thế là có cái thứ hai người từ trong đội ngũ rời đi, ngay sau đó là cái thứ ba. Lúc này dẫn đầu thuần phục cái kia Thái Dương tộc người, lại đột nhiên đem túi nước đánh tới hướng Châu Phong. Cả người hắn giống như báo săn đồng dạng bắn ra mà ra. Trong tay chẳng biết lúc nào đã nắm chặt một thanh cốt nhận, là hắn giấu đến vũ khí. Vọt thẳng lấy Châu Phong cổ họng mà đi. Mặt trời này tộc chiến sĩ tốc độ quá nhanh, người xung quanh đều không có kịp phản ứng. Bọn hắn toàn bộ nhìn về phía những cái kia Thái Dương tộc người, chờ đợi Thái Dương tộc người lựa chọn. Chỉ có Tam trưởng lão một mực đang nhìn Châu Phong. Khi nhìn thấy một màn này về sau, Tam trưởng lão lộ ra cuồng hỉ biểu tình. Gần như vậy khoảng cách, Châu Phong khẳng định phản ứng không kịp, sẽ cùng đại tế ti trong dự ngôn một dạng chết mất. Tam trưởng lão cũng không thèm để ý, Châu Phong chết tại ai trong tay, chỉ cần Châu Phong làm một cỗ thi thể là được rồi. Nhưng mà Châu Phong sớm đã có phòng bị, hắn đã sớm chú ý tới, mặt trời này tộc nhân đang uống nước thời điểm, cái tay còn lại giấu ở bên hông. Đây không phải bình thường động tác, cho nên Châu Phong một cái tay đem bay tới túi nước đánh bay, sau đó cái tay còn lại chế trụ đối phương cổ tay. Giang giác, thanh thúy tiếng xương nước âm vang lên, mặt trời kia tộc nhân kêu thảm một tiếng, cốt nhận bắn ra. Châu Phong một cước đá vào mặt trời kia tộc nhân đầu gối, đối phương không thể khống chế quỳ trên mặt đất, mà Châu Phong tay phải đưa ra đến, thuận tay rút ra bên hông dao găm. Hàn quang chợt lóe, kẻ đánh lén biết hầu đã bị cắt, máu tươi phun ra ngoài, ở tại Châu Phong trên quần áo. Kẻ đánh lén thân thể mềm mại ngã xuống, hắn đến chết đều không rõ. Vì sao Châu Phong có thể nhìn thấu hắn ngụy trang? Không khí phảng phất đọc lại, Thái Dương tộc người hoàn toàn tĩnh mịch, những cái kia vốn là muốn đi tới người, toàn bộ đều dừng bước, có một ít thậm chí nhịn không được lui lại. Vừa rồi cái kia động thủ người là sổ thân tín, là bọn hắn trong bộ lạc tối cường chiến sĩ một trong. Nghĩ không ra tại Châu Phong trong tay, cư nhiên như thế không chịu nổi một kích. Tam trưởng lão trên mặt khó mà che giấu thất vọng, nhịn không được lắc đầu. Quả nhiên không thể trông cậy vào những này Thái Dương tộc giết chết Châu Phong, vẫn là muốn chính bọn hắn đến. Lệ Á một mực đang nhìn chăm chú Tam trưởng lão, đem Tam trưởng lão biểu tình thu hết vào mắt. Châu Phong tùy ý đem dao găm ở trên người lau sạch sẽ, sau đó một lần nữa nhìn về phía đám người, còn có người muốn nước sao? Trầm mặc mười mấy giây đồng hồ sau, có một cái nữ dã nhân ôm lấy Tiểu Hải tới, sắc mặt nàng thống khổ, từng bước một đi vào Châu Phong trước mặt. Châu Phong đem túi nước đưa cho nữ nhân. Nữ nhân đầu tiên là cho trong ngực Tiểu Hải cho ăn mấy ngụm, sau đó mới mình uống lên. Bất quá nàng cũng không có uống nhiều thiếu, liền đem túi nước trả lại cho Châu Phong. Sau đó mười phần nhu thuận ôm lấy Hải tử, đứng ở một bên khác. Thế là lục tục no ngoe lại có người tiến lên. Bởi vì nhân số nhiều lắm, cho nên Châu Phong lần này không có tự mình cho bọn hắn đưa nước, mà là để bọn hắn mình đi uống đặt ở bên kia nước. Trong nháy mắt, liền có hơn phân nửa người uống qua nước, đứng ở Châu Phong phía bên kia. Còn lại còn có 70-80 người khoảng, đây đều là trưởng thành nam tính, là trong bộ lạc 1/3 sức chiến đấu. Các ngươi không nguyện ý thuần phục ta sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Trong đó một cái Thái Dương tộc chiến sĩ đi ra. Kẻ ngoại lai ngươi rất lợi hại, nhưng là ngươi không phải chính diện đánh bại chúng ta. Chúng ta không phục. Mặt trời kia tộc chiến sĩ nói ra. Những người khác Thái Dương tộc đều nhao nhao gật đầu. Châu Phong mặt không biểu tình, tiến lên đi vài bước, đem một cái chứa đựng lấy nước hồ thùng gỗ đá ngã lăn. Nhìn thấy một màn này, những cái kia Thái Dương tộc chiến sĩ đều trợn tròn mắt, bởi vì cái này càng không có bao nhiêu nước, đã không đủ bọn hắn uống. Kế tiếp Châu Phong động tác, càng làm cho bọn hắn không nghĩ tới. Châu Phong đem mặt khác thùng nước cũng đá ngã lăn, túi nước bên trong nước toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Đừng nói là những này Thái Dương tộc, liền ngay cả cụt đám người đều trợn tròn mắt, không biết Châu Phong làm cái gì vậy. Bất quá bọn hắn cũng không có tiến lên hỏi thăm. Trước mọi người liền ước định xong, Châu Phong đi thu phục những này Thái Dương tộc, tiếp xuống bàn lại lợi ích phân phối vấn đề. Dù sao Thái Dương tộc là không thể nào đầu hàng mặt trăng tộc. Lệ ạ cùng Thai Sẹo đều đã đầu hàng, các ngươi đã sớm thua. Hiện tại bày ở các ngươi trước mặt chỉ có hai lựa chọn. Châu Phong ngữ khí băng lãnh nhìn không nguyện ý khuất phục những này Thái Dương tộc. Sau đó hắn chỉ bên trên nước bùn, hoặc là uống xong những này nước, hoặc là liền đi chết. Châu Phong không có cho những này người lưu lại bao nhiêu thời gian. Những này thủy mã bên trên liền muốn xâm nhập đến bùn đất bên trong. Trong đội ngũ có Thái Dương tộc nhìn thấy một màn này, cuối cùng kìm nén không được đánh tới nằm trên mặt đất uống nước bùn. Có một cái cầm đầu, liền lục tục ngoe ngoe có người nhào tới. Liền Hai Sẹo cùng Lạ hai cái này tụ trưởng nhi tử đều đầu hàng. Bọn hắn không có lý do gì tiếp tục kiên trì. Châu Phong thủ đoạn quá lợi hại, triệt để đánh nát những này người tự tôn. Và tự lẩm bẩm. Nhất Lạc Va nhìn thấy, những này nằm trên mặt đất uống nước bùn người, có không ít vẫn là chiến sĩ, liền càng làm cho Va khiếp sợ. Bởi vì Va rất rõ ràng, Thái Dương tộc chiến sĩ cũng đồng dạng đều là thần kinh bách chiến, có được cứng cỏi ý chí. Bây giờ lại vì mạng sống mà làm ra loại chuyện này, đều là bởi vì Lạ cùng Thai Sẹo hai người, bọn hắn đầu hàng tạo thành đả kích quá lớn. Gột chậm rãi nói ra, Xích Viêm Nhi tử đều đầu hàng kẻ ngoại lai. Bọn hắn những này phổ thông chiến sĩ, không có lý do gì tiếp tục liều mệnh. Gột hiện tại đã biết rõ, vì cái gì Châu Phong sẽ bỏ qua Lạ cùng Thai Sẹo. Hai người kia tạo thành phá hư, so trong tưởng tượng lớn hơn. Nếu như bây giờ khống chế bộ lạc người vẫn là số, như vậy cái này bộ lạc là không thể nào đầu hàng. Còn lại Thái Dương tộc người đại bộ phận đều khuất phục, bọn hắn tình nguyện liếm nước bùn sống sót. Bất quá vẫn là có mười mấy cái Thái Dương tộc người thẳng tắp đứng tại chỗ. Châu Phong biết những này người là ngoan cố phần tử, tuyệt đối không thể lưu lại. Phí Lão đại, động thủ. Châu Phong quay đầu đối với Phí Lão đại nói ra. Phí Lão đại đám người lập tức bóc cỏ, từng cây mũi tên nọ bay đi. Thoáng qua giữa, những này Thái Dương tộc người liền biến thành thi thể. Châu Phong nhưng là đi vào sổ trước mặt, nhìn cái này bộ lạc thủ lĩnh. Sổ trợn mắt tròn xoe, hai mắt đỏ thẫm. Nhìn thấy mình toàn bộ lạc đều bị Châu Phong hàng phục, những cái kia ngày xưa thụ nhất đến hắn tín nhiệm các chiến sĩ, hiện tại nằm sấp trên mặt đất liếm láp nước bùn, để sổ so chết còn muốn thống khổ. Chương 842, đả kích chương 842, đả kích Châu Phong dùng dao găm cắt đứt sổ trên thân dây thừng. Sổ chẳng những có thể lấy nói chuyện, thân thể cũng có thể tự do hoạt động. Sổ, ngươi lựa chọn đây, là gia nhập ta, vẫn là bị ta giết chết? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Kẻ ngoại lai, ngươi thắng. Giết ta. Sổ nhắm mắt lại. Sổ cũng không nguyện ý đối ngoại lai giả quỳ gối cuối mình. Hắn là không thể nào làm nô lệ. Nghe được Sổ nói như vậy, ở đây không ít Thái Dương tộc đều xấu hổ cúi đầu xuống. Châu Phong để Đường Thành đi lấy hai thanh dao đá tới. Đường Thành sững sờ, cầm dao đá làm gì? Bất quá hắn mặc dù cảm thấy kỳ quái, vẫn là quay đầu đi những cái kia Thái Dương tộc ném vũ khí bên trong, tìm hai thanh không sai biệt lắm dao đá đưa cho Châu Phong. Mà Châu Phong đem bên trong một thanh dao đá nhét vào Sổ bên chân. Hiện tại cho ngươi một cái cơ hội cùng ta đơn đấu, ngươi thắng liền mang theo ngươi người đi, ngươi thua liền chết ở chỗ này. Châu Phong mặt không biểu tình nói ra. Kỳ thực Châu Phong lần này đi ra cũng mang theo dao đá, đó là Xích Viêm kia một thanh, là cái khác người sống sót giúp đỡ Châu Phong mang theo. Chỉ là dùng cái kia dao đá xử lý Sổ, lộ ra có chút khi dễ người. Người ở trung quanh nghe đến lời nói này đều trợn tròn mắt. Châu Phong, ngươi không cần thiết làm như vậy a. Đường Thành vội ho một tiếng. Châu Phong làm như vậy có hắn ý tứ. Đứng tại Đường Thành bên cạnh Phí Lao Đại lắc đầu, ra hiệu Đường Thành không cần thuyết phục Châu Phong. Đường Thành có chút kinh ngạc nhìn Phí Lao Đại. Chẳng lẽ Phí Lao Đại có thể minh bạch Châu Phong là nghĩ như thế nào? Mà tại một bên khác, và đã không nhịn được tán thưởng. Châu Phong không hổ là cái chân chính chiến sĩ, cuối cùng phải dùng thực lực đánh bại Sổ. Châu Phong thật chỉ là nghĩ như vậy sao? Gút nâng cầm lên, như có điều suy nghĩ. Gút cảm thấy Châu Phong ý nghĩ chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Dĩ nhiên không phải. Lúc này Tam trưởng lão đi đến gút bên cạnh, lạnh lùng nói ra. Tam trưởng lão, ngươi có thể đoán được Châu Phong ý nghĩ? Gút hỏi thăm Tam trưởng lão. Sổ là cái này bộ lạc cuối cùng sống lưng, một cái không sợ chết dũng sĩ. Nếu như Châu Phong chỉ đơn giản như vậy giết Sổ, cái khác Thái Dương tộc sẽ đem Sổ làm anh hùng đối đãi giống nhau. Tam trưởng lão chậm rãi nói ra. Ta minh bạch ngươi ý tứ. Gút gật gật đầu. Trải qua Tam trưởng lão nhắc nhở, Gút cũng coi là biết Châu Phong là nghĩ như thế nào. Châu Phong muốn chính diện đánh bại Sổ, để Sổ không có trở thành anh hùng cơ hội. Bởi vì một cái chính diện quyết đấu thua trận người, không có khả năng bị Thái Dương tộc cung phục lên. Gút rất rõ ràng biết, bọn hắn hai cái bộ lạc đều tôn kính bạo lực. Giết chết Sổ, đó là triệt để chinh phục cái này bộ lạc một bước cuối cùng. Ý tứ? Có ý tứ gì? Và vẫn là một mặt mê mang. Chờ quay đầu cùng ngươi giải thích. Gút bố bố và bà bay. Muốn cùng và cái này to con, giải thích rõ ràng ở trong đó hàng nghĩa. Chỉ sợ muốn phí không ít công phu. Bất quá điều này cũng làm cho gột không khỏi cảm khái. Tam trưởng lão mặc dù cùng mình lý niệm không hợp, nhưng lại rất láo lạc. Liếc nhìn liền có thể nhìn ra Châu Phong ý nghĩ. Những cái kia đầu hàng Thái Dương tộc người, lúc này cũng đều là một mặt xôn xao. Không ít người trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Người nói là thật. Sô mở con mắt, ánh mắt nhìn về phía bên trên cái kia dao đá. Hắn không nghĩ tới, mình còn có cầm lấy vũ khí cơ hội. Đương nhiên là thật, ta có thể hướng Thái Dương tộc phát thệ, với lại nếu như ta chết rồi, những người khác tuyệt đối sẽ không làm có ngươi. Châu Phong hướng Sổ cam đoan. Sổ trầm mặc phút chốc, hắn không biết nếu như mình thật giết chết Châu Phong, như vậy Châu Phong thủ hạ cùng mặt trang tộc sẽ có phản ứng gì. Thật biết cùng Châu Phong nói một dạng, thả bọn họ đi a, nhưng đây là mình duy nhất cơ hội. Thế là Sổ nhặt lên bên trên dao đá. Chỉ là hắn vừa rồi bước ra một bước, bắp chân trái liền đột nhiên mềm nhũn, một cú kịch liệt đau nhức truyền đến. Đó là tại đêm qua phá vây giờ bị mũi tên nọ xuyên qua vết thương tại làm đau. Mặc dù bây giờ máu đã ngừng lại, thế nhưng là đã thương tổn tới bên trong cơ bắp. Sổ lảo đảo một cái, cơ hồ quỳ xuống, lại gắng gượng dùng đao trụ chống đỡ thân thể đứng lên đến. Người chân tổn thương, ta không chiếm ngươi tiện nghi, ta cũng đứng tại chỗ bất động, dùng một cái tay đối phó ngươi. Châu Phong một tay giơ dao đá đối mặt Sổ, càng đem cái tay còn lại mang tại sau lưng. Châu Phong câu nói này nói ra, xung quanh tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. Liền Phí Lao Đại đều hít sâu một hơi. Mặc dù Phí Lao Đại cũng đã nhìn ra, Châu Phong phải dùng Sổ cái đầu lập uy, thế nhưng là cũng không trở thành đứng tại chỗ bất động. Sổ bất kể nói thế nào, đó cũng là một cái bộ lạc thủ lĩnh, khẳng định cũng là thần kinh bách chiến. Châu Phong đứng tại chỗ bất động, hơn nữa còn là một tay cầm dao, chẳng khác gì là một cái tay đối phó Sổ, dạng này quá bị thua thiệt. Có không ít người sống sót không có làm rõ ràng, Châu Phong đây là đang làm gì? Thế là Đường Thành cho bọn hắn giải thích một chút. Thủ lĩnh, chúng ta không cần thiết làm như vậy a, trực tiếp xử lý Sổ không được sao? Lão đại, đừng có đùa xoáy a. Những người may mắn còn sống sót vội vàng thuyết phục. Còn không có đợi Châu Phong đáp lại, Phí Lao Đại liền để bọn hắn ngậm miệng. Châu Phong đã làm như thế, vậy khẳng định là có lòng tin. Sổ nhìn chằm chằm Châu Phong, hắn trong mắt đều là nghi hoặc cùng không hiểu. Hắn không rõ vì cái gì Châu Phong lại dám tự tin như vậy. Là xem thường mình, vẫn là thật cho là mình rất mạnh, đứng bất động một cái tay liền có thể đối phó mình. Sô cảm thấy người sau khả năng rất lớn, nhưng là cơ hội bày ở trước mặt, Sô không do dự nữa. Hắn gầm nhẹ một tiếng, kéo lấy tổn thương chân xông tới, đôi tay giơ cao dao đá, hung hăng bổ về phía Châu Phong cái đầu. Nhìn liệu bộ này muốn đem Châu Phong một đao chém thành hai đoạn. Châu Phong quả nhiên không hề động, hắn một tay vung vẩy dao đá nên đón tiếp lấy. Nhìn thấy một màn này, và cùng cùng Phong đám người đều là trong lòng căng thẳng, bởi vì Sô là ở trên cao nhìn xuống, vẫn là đôi tay chém vào xuống dưới, vừa nhanh vừa mạnh, mà Châu Phong là một tay đánh trả, vẫn là từ dưới đi lên. Bất kể nói thế nào, đều khẳng định là Sổ chiêu thức càng thêm hung mãnh. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn, để bọn hắn trợn mắt hốt mồm. Phanh! Hai thanh dao đá đụng vào nhau. Sổ trong tay dao đá rời khỏi tay, bay thẳng ra ngoài. Châu Phong vẫn còn vững vàng nắm trong tay vũ khí. Đây, cái này cần bao lớn khí lực? Và kinh hô một tiếng. Và rất rõ ràng, đổi lại là chính hắn, đều khó có khả năng làm đến bước này. Có thể ngăn cản Sổ công kích, liền đã rất không tệ. Không có khả năng đem Sổ dao đá đều đánh bay ra ngoài. Vinh một tiếng, Sổ đã mất đi tất cả lực lượng, trực tiếp quỳ trên mặt đất. Hắn nứt gan bàn tay, máu tươi thuận theo khe hở chảy xuôi đến bên trên. Cánh tay còn tại không ngừng run rẩy. Châu Phong lực lượng thật sự là quá mạnh. Sổ lúc này mới ý thức tới, đối phương mạnh mẽ đáng sợ. Mình dù là bắp chân không có tổn thương, cũng không phải Châu Phong đối thủ. Người thua. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Giết ta đi, ta tâm phục khẩu phục. Sổ lộ ra thê thảm nụ cười. Phải không? Bất quá ngươi thật tâm phục khẩu phục sao? Chương 843, thậm thì chương 843, thậm thì nghe được Châu Phong câu nói này, Sổ ngẩng đầu lên. Ta tâm phục khẩu phục, ngươi rất lợi hại, chết tại ngươi trong tay Thái Dương Thần cũng sẽ không trách cứ ta. Sổ đã chuẩn bị thản nhiên đối mặt tử vong. Mình nếu là cái chiến sĩ, kia sớm muộn có một ngày như vậy. Ngươi không có cái gì tiếc nuối sao? Châu Phong tiếp tục hỏi. Duy nhất tiếc nuối chính là không có chết tại cùng mặt trang tộc chiến đấu bên trong. Sổ chậm rãi nói ra. Tại Sổ xem ra, đây là hắn lớn nhất tiếc nuối. Sau đó hắn nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón tử vong. Nhưng mà để Sổ không nghĩ tới là, Châu Phong dao đá cũng không có chặt đi xuống, chỉ là rơi vào mình trước mặt. Lệ Hạ cùng Thai Sẹo hai người bán rẻ ngươi, bọn hắn đều sống tiếp được, ngươi chẳng lẽ liền cam tâm đi chết sao? Châu Phong túi người đối với nhẹ giọng nói ra. Bọn hắn sống sót cũng là xỉ nhục, không xứng so với ta so sánh. Sô nhàn nhạt nói ra. Vậy ngươi chẳng lẽ không hiếu kỳ, vì cái gì Thái Dương Cốc không có người đến tiếp viện ngươi sao? Châu Phong lại hỏi. Sô bỗng nhiên mở to hai mắt. Kỳ thực vấn đề này, một mực đều tại khốn nhiều hắn. Sô không rõ, hắn rõ ràng đã hướng Thái Dương Cốc cầu viện. Thế nhưng là mấy ngày nay thời gian trôi qua, một mực đều không có viện binh đến đây. Nếu có viện binh đến nói, hắn không đến mức đến nước này. Ngươi có phải hay không cho rằng, nếu như viện binh đến ngươi sẽ không thua? Châu Phong tiếp tục hỏi. Ta đương nhiên sẽ không thua. Ta chỉ là không có nghĩ đến, Lệ Ạ cùng Thai Sẹo thế mà lại đầu hàng. Sổ ngữ khí vẫn như cũ tràn đầy kiêu ngạo. Mặc dù vừa rồi hắn bại bởi Châu Phong, nhưng là nếu như dẫn đầu bộ lạc đánh trận, là hắn là sẽ không thua. Ha ha. Từ vừa mới bắt đầu ngươi liền thua. Châu Phong lắc đầu nói ra. Ngươi có ý tứ gì? Sổ sắc mặt hơi đổi một chút. Ta biết ngươi dám thủ vững nơi này nguyên nhân, đó là tin tưởng Thái Dương Cốc sẽ có viện của tới, cho nên ta rất sớm đã phái người giữa đường mai phục, bọn hắn tao ngộ tập kích liền không dám đến đây. Châu Phong trực tiếp đem chuyện này báo cho Sổ. Nguyên lai là dạng này. Sổ lập tức giống như là xì hơi bóng ra một dạng. Minh Tử vừa mới bắt đầu liền sai. Ngược lại lại đề nghị là đúng, hắn hẳn là thừa dịp mọi người còn có nước thời điểm, mang theo đám người cùng một chỗ phá vây, mà không phải kéo dài đến bây giờ, để bộ lạc sức chiến đấu đánh mất. Đám người vì uống một ngụm nước, không thể không hướng Châu Phong khuất phục. Đây để Sổ nhận lấy rất lớn đả kích. Ngươi không cần cùng ta nói nhiều như vậy, dù đã ngươi đánh bại ta, ta cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục. Sô lắc đầu nói ra. Song phương tại quyết đấu trước đó cũng không có lập xuống điều kiện, Sô cũng sẽ không tiếp nhận, hắn thua liền muốn trở thành Châu Phong thủ hạ. Như thế hắn không bằng trực tiếp đi chết. Châu Phong tới gần Sô, tại hắn bên tai nhẹ nói một câu. Sô lập tức trừng to mắt, khó có thể tin nhìn Châu Phong. Ngươi nói là thật? Sô hô hấp dồn dập, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Đương nhiên, ngươi bây giờ nguyện ý thần phục ta sao? Châu Phong gật gật đầu. Ta nguyện ý. Sô đem đầu dán tại bên trên, thất cung tất kính nói ra. Châu Phong sau đó để người đem Sô đỡ dậy đến, mang theo hắn đi trước điều trị thương thế. Xung quanh tất cả người đều trợn tròn mắt, cũng không biết Châu Phong nói cái gì, thế mà để Sô khuất phục. Cái này sao có thể? Vừa rồi Sô thế nhưng là bày ra một bộ cận kề cái chết không muốn đầu hàng bộ dáng, làm sao trong nháy mắt liền trở nên thành thật như vậy? Tựa như là biến thành người khác bộ dáng. Đem những thi thể này xử lý một chút, sau đó lại đi đánh một chút nước. Châu Phong phân phó Thái Sẹo nói ra. Vừa rồi chết mất những cái kia Thái Dương tộc người, bọn hắn có lẽ toàn bộ đều là xương cứng. Châu Phong cũng rất kính nể bọn hắn dũng khí, chỉ là những này người đối bọn hắn tạo thành uy hiếp, cho nên không thể lưu lại. Vâng, là. Hai Sẹo lấy lại tinh thần, vội vàng chào hỏi Thái Dương tộc người đi tắt nước. Hắn có chút chột dạ nhìn về phía Sổ rời đi phương hướng. Đánh chết Hai Sẹo cũng sẽ không nghĩ đến, Sổ gia hỏa này cũng khuất phục Châu Phong. Vậy kế tiếp làm cái gì? Chờ Sổ thương thế khôi phục, có thể hay không tìm hắn cùng người ạ phiền phức? Châu Phong, là làm sao để Sổ thần phục? Gột mang người đi tới, hắn nhịn không được hỏi thăm. Kỳ thực cũng không có cái gì, chúng ta nói một chút tài nguyên phân phối a. Châu Phong cũng không có giải thích. Tam trưởng lão nhìn thấy Châu Phong không muốn nói, lập tức nhíu mày. Hắn cảm thấy Châu Phong khẳng định là cho Sổ, hứa hẹn chỗ tốt gì. Giống như trước đây, lần này nhân khẩu cùng tài nguyên chúng ta chia đôi phần. Tam trưởng lão thái độ cường ngạnh nói ra. Lần này tình huống không giống nhau, ta muốn cho Sổ giữ lại một cái hoàn chỉnh bộ lạc, tài nguyên các ngươi có thể đều lấy đi, cái này địa bàn bộ lạc các ngươi cũng có thể tiếp thu. Châu Phong lắc đầu nói ra. Tam trưởng lão nghe được câu này hừ lạnh một tiếng. Bộ lạc này đã bị đánh nát, chúng ta muốn cái này bộ lạc làm gì? Với lại bộ lạc này cũng không có bao nhiêu tài nguyên. Tam trưởng lão trực tiếp tự tuyệt. Bọn hắn dùng xe bắn đá đập 3 ngày thời gian, trong lúc đó còn làm ra một chút đạn lửa, ném tới cái này trong bộ lạc. Hiện tại bộ lạc phong ốc trên cơ bản đều bị nện hỏng. Ta sau đó có thể cho ngươi đền bù một chút tài nguyên, nhưng là cái này bộ lạc nhân khẩu ta muốn. Châu Phong thái độ cũng rất kiên quyết. Tam trưởng lão nghe được câu này, trực tiếp liền gấp. Nhưng là vào lúc này, gục ngăn cản Tam trưởng lão. Chúng ta đồng ý, những nhân khẩu này đều cho ngươi, ngươi cũng không cần cho chúng ta bồi thường. Gục nói ra. Tù trưởng. Tam trưởng lão 10 phần không hiểu. Vì cái gì Gục sẽ đồng ý Châu Phong yêu cầu? Hơn nữa còn không muốn tài nguyên bồi thường. Lần này thế nhưng là bọn hắn phái ra tay người càng nhiều. Tam trưởng lão, trước ngươi hỏi thăm qua lại ạ, hẳn phải biết chúng ta hiểu lầm Châu Phong, cái này xem như là cho Châu Phong nhận lỗi. Gục hướng Tam trưởng lão giải thích. Dù sao bọn hắn cho Châu Phong thiết hồng môn yến sự tình, là bọn hắn sai lầm. Lần này chúng ta cũng thu hoạch không ít. Bên cạnh Vạ cũng gật gật đầu. Bọn hắn trước đó đánh hạ bộ lạc, cũng nhận được không ít người miệng. Tam trưởng lão nhìn thấy Vạ cũng nói như vậy, thế là ngậm miệng lại. Gục, tiếp xuống các ngươi có tính toán gì? Châu Phong hỏi. Ta dự định đem Thái Dương tộc còn lại 2 cái bộ lạc cũng diệt trừ, đem Thái Dương tộc người đều ngăn ở Thái Dương cốc. Gột một bảng nghiêm mặt nói ra. Lần này chiến đấu, tổn hại đều so gột trong tưởng tượng nhỏ hơn. Bọn hắn không có tử thương bao nhiêu người, còn có dư lực tiếp tục chiến đấu. Và cùng Cuồng Phong đám người, sau khi nghe được đều là cảm xúc bành trướng. Bước kế tiếp đó là bắt lấy Thái Dương cốc. Châu Phong gật gật đầu, không nghĩ tới gột dã tâm vẫn còn lớn. Ta đương nhiên muốn bắt lấy Thái Dương cốc, chỉ là không có dễ dàng như vậy, chúng ta không có cách nào tổ chức nhiều như vậy người tiến công. Gột có chút tiếng mới. Muốn đánh hạ Thái Dương cốc, trừ phi bọn hắn nâng toàn tộc chi lực. Nhưng là nếu như vậy nói, bọn hắn hậu cần tiếp tế sẽ xuất hiện vấn đề, không có khả năng duy trì bao lâu. Không thử một chút làm sao biết đây? Châu Phong híp mắt nói ra. Chương 844, rèn sắt khi còn nóng. Chương 844, rèn sắt khi còn nóng. Các ngươi cũng muốn tiến công Thái Dương cốc? Tam trưởng lão cao mày. Nếu như bọn hắn thật đánh hạ Thái Dương cốc, kia Châu Phong có thể hay không đem Thái Dương cốc giã nhân cũng thu nạp đến dưới trướng? Đến lúc đó Châu Phong chính là so Thái Dương tộc người càng khủng bố hơn đối thủ. Nghĩ đến đây, Tam trưởng lão cũng cảm giác được sợ hãi một hồi. Tam trưởng lão yên tâm đi, chúng ta tiến đánh Thái Dương cốc, chỉ là muốn tìm kiếm trở về phương pháp, không có tính toán chiếm lĩnh Thái Dương cốc. Châu Phong xem thấu Tam trưởng lão ý nghĩ. Tam trưởng lão thấy thế, cũng chỉ là gượng cười hai tiếng. Hắn căn bản là không tin Châu Phong nói. Thừa dịp hiện tại Xích Viêm không tại Thái Dương cốc, chúng ta cái này nắm chặt động thủ đi, đối phó Thái Dương cốc bên ngoài 2 cái bộ lạc. Gục đề nghị. Đi. Châu Phong gật gật đầu. Bất quá dưới mắt Châu Phong còn muốn trước xử lý cái này vừa rồi thu phục Thái Dương tộc. Vẫn là dựa theo quy củ cũ. Mặc dù những này Thái Dương tộc đã đổi phục mình, nhưng là hắn vẫn là để những này người đối với Thái Dương thần phát thể thuần phục mình. Những này Thái Dương tộc cũng là nhất nhất làm theo. Tiếp xuống đó là để bọn hắn đem nhà gỗ một lần nữa tu sửa một cái, kế tiếp còn là muốn đợi tại cái này trong bộ lạc. Hai Sẹo lại dẫn người tắt nước trở về. Lần này Thái Dương tộc người đều tốt bổ sung lượng nước, đem trong bộ lạc chứa nước dụng cụ cũng toàn bộ đều rót đầy. Trừ cái đó ra trọng yếu nhất một việc, đó là trước đem trong bộ lạc vũ khí đều tập trung đặt chung một chỗ. May mắn người còn sống phụ trách canh gác, phòng ngừa những này Thái Dương tộc đột nhiên bạo loạn. Chờ xử lý những thức ăn này về sau, Châu Phong cùng gục đám người tìm cái nhà gỗ ở bên trong thương nghị. Đám người quyết định rèn sắt khi còn nóng, đối với mặt khác 2 cái bộ lạc phát động tiến công. dưới mắt Xích Viêm không tại, Thái Dương Cốc không có tâm phúc. Bọn hắn đã không có tiếp viện sổ, vậy khẳng định sẽ không tiếp viện mặt khác hai cái bộ lạc. Châu Phong, các ngươi đối phó một cái, chúng ta đối phó một cái. Gút lấy ra một tờ động vật ra làm bản đồ, chỉ vào bản đồ bên trên hai cái đánh dấu điểm nói ra. Châu Phong hướng phía bản đồ bên trên nhìn lại, cái này cùng hắn bản đồ bên trên ghi chép dã nhân bộ lạc vị trí không sai biệt lắm. Hai cái này bộ lạc phân biệt nằm ở Thái Dương Cốc phía bắc cùng Sơn Đông, khoảng cách Thái Dương Cốc đều không khác mấy. Hắn hiểu hơn một ý tứ. Lần này bọn hắn tách ra hành động, riêng phần mình chiếm lĩnh một cái bộ lạc, liền không có chiến lợi phẩm vấn đề phân phối. Không có vấn đề, các ngươi lựa chọn cái nào? Châu Phong gật gật đầu hỏi. Các ngươi trước tiên có thể chọn lựa, chúng ta tiến công cái nào đều có thể. Gút nói ra. Vậy chúng ta liền tiến công cái này a. Châu Phong chỉ vào Sơn Đông bộ lạc. Bởi vì cái này bộ lạc tới gần hòn đảo phía đông đường ven biển. Châu Phong bọn hắn trước đó cho tới bây giờ không có đi qua cái chỗ kia. Nếu như muốn đi nơi này, như vậy lộ tuyến cũng rất thuận tiện. Tới trước đạt tạo Vena xạ bộ lạc, sau đó hướng phía đông bắc phương hướng đi. Xuyên qua kia mảnh thảo nguyên liền có thể đến. Tốt, vậy chúng ta liền tiến công cái này. Gút gật gật đầu, chỉ hướng một cái khác bộ lạc. Hội nghị rất nhanh liền kết thúc. Thời gian không còn sớm, cho nên gút bọn hắn tại dưới sườn núi nghỉ ngơi. Châu Phong đám người nhưng là toàn bộ đều đi vào trong bộ lạc. Bởi vì hôm nay vừa rồi thu phục những này Thái Dương tộc, Châu Phong đối bọn hắn cũng không làm sao tín nhiệm. Cho nên buổi tối vẫn là sắp xếp người tuần tra, nhất là chú ý cất giữ vũ khí địa phương. Bất quá Châu Phong cũng không làm sao lo lắng, liền xem như thật phát sinh bạo loạn, bọn hắn chỉ cần kiên trì một đoạn thời gian là được rồi, gút có thể mang người tùy thời đến đây tiếp viện. Ngay lúc này, Đường Thành đi tới. Châu Phong, Lệ A nói nàng có lời muốn cùng ngươi nói, là đặc biệt trọng yếu sự tình. Đường Thành đối với Châu Phong nói ra. Vừa rồi Đường Thành cũng không có tham gia hội nghị, mà là đi đem Lệ A cùng Thai Sẹo đóng lên. Tại cái này trong lúc đó, Lệ A một mực nói cho Đường Thành, nàng có phi thường trọng yếu sự tình. Đường Thành không nắm chắc được Lệ A nói là thật là giả, nhưng là loại chuyện này luôn luôn đều là thà rằng tin là có, không thể tin là không. Nói không chừng Lệ A thật có chuyện gì khẩn yếu muốn nói cho Châu Phong, cho nên khi nhìn đến Châu Phong đám người từ gian phòng ra sau đó, hắn trước tiên liền đến nói cho, mang nàng tới gian phòng này. Châu Phong nói ra, hắn buổi tối hôm nay liền chuẩn bị ở tại nơi này cái trong nhà gỗ. Rất nhanh Lệ A liền bị mang tới. Châu Phong, ta có mấy lời muốn đơn độc cùng ngươi nói. Lệ A mở miệng nói ra. Đi, các ngươi chuyện văn đi. Đường Thành núi bay, sau đó từ bên trong phòng. Hiện tại trong phòng cũng chỉ còn lại có Châu Phong cùng Lệ A. Ngươi không thể đem ta làm địch nhân đối đãi, không thể đem ta nhốt lại. Lệ A tức giận bất bình nói ra. Không đem ngươi trở thành địch nhân, chẳng lẽ đem ngươi trở thành người mình sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Lần này nếu như không có ta nói, ngươi không thể dễ dàng như thế đối phó bắt lấy cái này bộ lạc. Lệ A trước mắt, ngữ khí ôn nhu rất nhiều. Nàng đi tới Châu Phong ngồi xuống bên người. Hai người khoảng cách cũng chỉ có mười mấy cm mà thôi. Ngươi chỉ là cho mình nhu cầu sinh lộ mà thôi, đừng nói giống như là đang giúp ta. Châu Phong lắc đầu. Lệ A không nghĩ tới, Châu Phong liếc mắt một cái thấy ngay mình thoại thuật. Nàng lập tức có chút nhục trí. Mình mánh khỏe tại Châu Phong trước mặt, cơ hồ đều không có tác dụng. Ngươi là khuyên như thế nào nói sổ thuần phục ngươi? Vài giây đồng hồ về sau, Lệ A hỏi thăm. Nàng thật sự là quá yêu kỳ. Bởi vì bất luận nhìn thế nào, sổ đều không giống như là sẽ đầu hàng người. Không biết Châu Phong nói cái gì, liền để sổ cúi đầu. Bí mật. Châu Phong liếc qua Lệ A, đồng thời biểu thị nếu như Lệ A không có cái gì trọng yếu sự tình, vậy liền đừng tới quấy rầy mình. Ngươi còn muốn giam giữ ta? Lệ A không muốn trở thành tù nhân. Đương nhiên, bằng không ta liền giết ngươi. Châu Phong nhìn chằm chằm Lệ A nói ra. Lệ A sắc mặt có chút trắng bệnh. Nàng có thể cảm nhận được, Châu Phong không phải đang nói đùa. Cái này kẻ ngoại lai thật đối với mình động sát cơ. Đều là bởi vì mình lợi dụng Từ Minh, châm ngòi Châu Phong cùng cột quan hệ. Vậy ngươi cũng không thể một mực giam giữ ta đi. Lệ A nhịn không được nói ra. Đương nhiên, ta định dùng ngươi cùng Thái Sẹo, cùng Xích Viêm đổi một ít đồ vật. Châu Phong không e dè nói ra. Đã Lệ A nguyên bản định bắt mình doanh địa người đến áp chế mình, như vậy Châu Phong đương nhiên cũng được, dùng hai Sẹo cùng Lệ A hai người từ Xích Viêm bên kia đổi một ít đồ vật. Hai người kia giữ ở bên người không có tác dụng gì, giết chết lại có một chút đáng tiếc. Không bằng cầm lấy đi cùng Xích Viêm tiến hành trao đổi. Lệ A âm hiểm xảo trá, hai Sẹo tham sống sợ chết. Hai người trở lại Thái Dương Cốc, nói không chừng sẽ có thu hoạch ngoài ý muốn. Lệ A mặc dù có một ít uy hiếp, nhưng là lần này Lệ A kế sách thất bại, lại thêm bị mình bắt qua. Xích Viêm chắc chắn sẽ không lại tin tưởng Lệ A. Ta không muốn quay về Thái Dương Cốc, ta muốn tại ngươi bên người, ta có thể giúp ngươi. Lệ A lập tức nói ra. Bởi vì Lệ A cũng không biết, nếu như mình trở lại Thái Dương Cốc sẽ là cái gì kết cục. Chỉ là nàng sau khi nói xong, liền phát hiện Châu Phong thờ ơ ta. Ta có cái bí mật nói cho ngươi, là liên quan tới mặt trăng tộc Tam trưởng lão. Lệ A vội vàng nói. Chương 845, siêu tập tin tức chương 845, siêu tập tin tức liên quan tới Tam trưởng lão. Châu Phong có chút ngoài ý muốn. Tại Lệ A vừa rồi mở miệng, nói có cái bí mật thời điểm. Châu Phong còn tưởng rằng là liên quan tới Thái Dương Cốc, hoặc là cùng Xích Viêm có quan hệ. Không nghĩ tới Lệ A nhắc lên đến Tam trưởng lão. Hôm nay hẳn là Lệ A lần đầu tiên thấy Tam trưởng lão a, không sai, đây là ta nghe lần đến, phi thường trọng yếu. Lệ A ra vẻ thần bí nói ra. Ngươi có phải hay không muốn nói, Tam trưởng lão muốn giết chết ta? Châu Phong hỏi. Lệ A lập tức trừng vào mắt. Nàng còn chưa mở lời đâu, Châu Phong là làm sao đoán được. Nhìn thấy Lệ A bộ dáng, hắn cũng biết mình không có đoán sai. Tam trưởng lão quả nhiên cũng không có từ bỏ đối với mình độc thủ. Châu Phong ngược lại là một điểm cũng không ngoài ý liệu, đối phương một mực đem hắn coi là cái đinh trong mắt. Đương nhiên Châu Phong cũng không tín nhiệm Tam trưởng lão. Hiện tại Tam trưởng lão yếu thế, vậy cũng chỉ là ngụy trang mà thôi. Lệ Ạ trải qua ngắn ngủi kinh ngạc, cũng lấy lại tinh thần đến. Nàng ý thức được, Châu Phong hẳn là cũng không biết Tam trưởng lão đến cùng có kế hoạch gì, chỉ là biết Tam trưởng lão có thủ với hắn mà thôi. Tam trưởng lão nói muốn đối ngươi động thủ, ta nghe được hắn nói cái gì dự ngôn loại hình. Lệ Ạ hít sâu một hơi nói ra, dự ngôn. Châu Phong lập tức nhướng mày, hắn nhớ tới đến mặt trăng tộc đại tế ti đối với mình dự ngôn. Đại tế ti thấy được mình tử tướng, Châu Phong cũng không làm sao tin tưởng, bởi vì hắn đã nhìn ra đại tế ti tại xem bói thời điểm cố ý giả thần giả quỷ, nhưng là trên đảo này dù sao tràn ngập thần bí, cho nên sẽ có rất nhiều người tin tưởng. Ví dụ như nói Tam trưởng lão, lần trước mình rời đi Thái Dương tốc sau đó, Tam trưởng lão hẳn là lại đi gặp đại tế ti. Đại tế ti đem dự ngôn đến phân cảnh, nói cho Tam trưởng lão. Tam trưởng lão bọn hắn tin tưởng mình là dự ngôn người chấp hành. Lệ Ạ lập tức nói ra, ta không tin những vật này. Châu Phong khoát khoát tay. Lệ Ạ sau khi nghe được có chút gấp, nàng biểu thị Châu Phong mặc dù không tin, nhưng là Tam trưởng lão đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ. Mặt trăng tộc không phải ngày mai sẽ phải rời đi sao? Ta cảm thấy bọn hắn rất có thể buổi tối hôm nay liền sẽ ra tay, ta có thể giúp ngươi tìm kiếm tin tức. Lệ Ạ tiếp tục nói. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu. Nếu như dựa theo đại tế ti dự ngôn, mình tại kế tiếp trăng tròn trước đó sẽ chết. Kia khoảng cách hiện tại cũng chỉ có không đến nửa tháng thời gian. Tam trưởng lão nếu như muốn động thủ, đó phải là lựa chọn tại mấy ngày nay thời gian. Ngươi làm sao tìm kiếm? Châu Phong rất ngạc nhiên, Lệ Ạ có cái gì thủ đoạn? Ta có thể chui vào mặt trăng tộc nghỉ ngơi địa phương, Tam trưởng lão bọn hắn buổi tối hôm nay khẳng định sẽ mưu đồ bí mật. Lệ Ạ lời thề son sắt nói ra. Ngươi? Châu Phong trên dưới đánh giá Lệ Ạ một phen. Chỉ bằng mượn Lệ Ạ có thể chui vào mặt trăng tộc nghỉ ngơi địa phương. Nhìn thấy Châu Phong một mặt hoài nghi bộ dáng, Lệ Ạ rất tự tin biểu thị. Nàng am hiểu nhất đó là ẩn nút. Hồi nhỏ nàng tại Thái Dương cốc thời điểm, liền thường xuyên nghe lén Xích Viêm đủ loại hội nghị, còn lẻn vào đến một chút không cho tộc nhân tới gần địa phương. Duy nhất không có đi vào địa phương, đó là Thái Dương tộc đại tế ti gian phòng. Bất quá đó là bởi vì đại tế ti hàng năm không ra ngoài, nàng không có cơ hội gì. Ngươi còn am hiểu cái này? Châu Phong có chút kinh ngạc. Đương nhiên. Lệ Ạ gật gật đầu. Kỳ thực nàng ban đầu chui vào là bởi vì chưa đầy. Vì cái gì Xích Viêm cái khác nhi tử có thể tham gia hội nghị, nhưng là nàng không được. Về sau luyện thành chui vào bản lĩnh, ngươi là muốn tìm cơ hội đào tẩu a? Châu Phong suy nghĩ một chút, sau đó cười lạnh một tiếng. Ta còn có thể đi cái nào? Lệ Ạ nhẹ nhàng cắn môi. Nàng mới vừa rồi là nghĩ tới muốn chạy trốn, thế nhưng là Lệ Ạ phát hiện nàng đã không có địa phương đi. Nhìn thấy Châu Phong còn đang do dự bộ dáng, Lệ Ạ biết hắn ý nghĩ. Ngươi là lo lắng bị gột những cái kia người phát hiện a? Lệ Ạ lập tức biểu thị. Nếu như nàng bị phát hiện, vậy liền nói mình là muốn đào tẩu, không cẩn thận ngộ nhập mặt trăng tộc nghỉ ngơi địa phương. Nếu như là dạng này nói, vậy ngươi chắc chắn phải chết. Châu Phong nói ra. Ta có thể gánh chịu loại này phong hiểm. Lệ Ạ lập tức nói ra. Dù sao nàng biết hiện tại mình cũng không an toàn, chỉ có tại Châu Phong trước mặt chứng minh mình giá trị, nàng mới có thể có cơ hội sống tiếp. Đi, ngươi có thể đi thử một lần. Châu Phong gật gật đầu. Nhưng là Châu Phong cũng biểu thị, một khi Lệ Ạ bị phát hiện nói, đến lúc đó hắn cũng sẽ không bảo đảm Lệ Ạ, mà là sẽ ngay trước tất cả mặt trăng tộc trực tiếp xử tử Lệ Ạ. Lệ Ạ đương nhiên minh bạch, nếu như mình bị phát hiện nói, vậy khẳng định đó là loại kết cục này. Ngươi như vậy cực lực giữ gìn cùng mặt trăng tộc quan hệ, liền không có nghĩ tới có một ngày các ngươi treo lên đến làm cái gì? Các ngươi khẳng định cũng phát sinh qua không ít xung đột a. Lệ Ạ lời nói xoay chuyển nói ra. Nàng đối với cái này rất ngạc nhiên. Nếu quả thật đến một bước kia, Châu Phong sẽ làm thế nào? Chỉ cần cuộc còn sống, ngày đó liền sẽ không tới. Châu Phong lắc đầu. Tốt a. Lệ Ạ biết đây là Châu Phong không nguyện ý nói cho nàng mà thôi. Châu Phong khẳng định là có chuẩn bị dùng phương án. Sau đó Châu Phong nói cho Lệ Ạ, sau khi trời tối sẽ đem nàng thả ra. Về phần tiếp xuống Lệ Ạ biết đánh nhau hay không tìm được Tam trưởng lão kế hoạch, vậy liền nhìn nàng bản lĩnh. Nếu như ta thật một đi không trở lại đây. Lệ Ạ hiếu kỳ hỏi. Vậy ta sẽ phái người nói cho Xích Viêm, ngươi làm ra mọi chuyện, không chỉ có chỉ là lần này bán đứng xô, còn có ngươi nói cho ta biết Tử Vong Sơn lối đi bí mật. Châu Phong híp mắt nói ra. Ngoài ra còn có tại đầm lầy, Lệ Ạ vì sống sót hướng mình lộ ra tình báo chờ chút. Lệ Ạ nghe được câu này nuốt nước miếng. Nhiều chuyện như vậy chồng chất lên nhau, Xích Viêm cũng sẽ không bỏ qua cho nàng. Nàng ý thức được mình thật, chỉ có thể dựa vào Châu Phong. Bất quá đây có lẽ là một chuyện tốt. Dù sao Lệ Ạ cũng có chuẩn bị chọn kế hoạch, nếu như Châu Phong có thể trở thành Thái Dương tộc tổ trưởng, nàng chỉ cần trở thành Châu Phong thế tử, liền có thể trưởng quản Thái Dương tộc. Đương nhiên đây hết thảy tiền đề là để Châu Phong nhận thức đến mình giá trị. Châu Phong để Đường Thành đem Lệ Ạ mang đi về sau, hắn cũng cùng đi theo ra gian phòng. Sau đó đi vào một cái khác nhà gỗ trước mặt. Thủ lĩnh, cái này nhà gỗ bên ngoài ngồi mấy cái người sống sót, nhìn thấy Châu Phong sau vội vàng đứng lên đến. Bọn hắn là phụ trách canh gác trong nhà gỗ sổ. Sổ tình huống thế nào? Châu Phong hỏi. Vừa rồi có người cho hắn băng bó, gia hỏa này là quá cứng rắn. Sừng sốt không rên một tiếng. Có cái người sống sót nhịn không được nói ra. Bọn họ cũng đều biết thanh lý vết thương có bao nhiêu đau. Châu Phong gật gật đầu, chuẩn bị tiến nhập trong nhà gỗ. Châu Phong. Bất quá đúng vào lúc này, nơi xa có người chào hỏi hắn. Là Phí lão đại. Thế nào? Châu Phong dừng bước lại. Ta có kiện sự tình thật tò mò, ngươi làm sao thuyết phục sổ? Phí Lao Đại đi tới hỏi. Mặc dù Châu Phong rất nhiều cử động, Phí Lao Đại đều có thể đoán được là có ý gì. Nhưng là Phí Lao Đại thật sự là không nghĩ minh bạch, Châu Phong làm sao thuyết phục số. Chương 846, hiện ra chương 846, hiện ra nhìn thấy Phí Lao Đại cũng hỏi như vậy, Châu Phong cười cười. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết, trước cùng một chỗ vào đi. Châu Phong dẫn đầu đi vào gian phòng. Phí Lao Đại nghe được câu này, thế là đi theo. Hắn lần đầu tiên liền thấy, lưng tựa vách tường ngồi xô. Xô bắp chân chỗ, cuốn lấy thảo dược cùng gia thú. Cả người khí sắc ngược lại so trước đó, nhìn lên muốn tốt rất nhiều. Chỉ là bờ môi có một ít tái nhợt. Châu Phong, ngươi đến thực hiện hứa hẹn sao? Xô nhìn thấy Châu Phong về sau, thế là mở miệng hỏi. Đương nhiên. Châu Phong gật gật đầu. Phí Lao Đại nghe được không hiểu ra sao. Hứa hẹn? Cam kết gì? Xô thần phục Châu Phong, là bởi vì Châu Phong cho hắn hứa hẹn. Phí Lao Đại không biết cam kết gì, có thể làm cho sổ phản bội Thái Dương tộc để sổ khi Thái Dương tộc tổ trưởng. Phí Lao Đại lắc đầu, Châu Phong không có khả năng cho ra điều kiện này. Xô cũng sẽ không tiếp nhận. Dù sao Châu Phong ngay trước nhiều người như vậy mặt, đánh bại Xô. Xô là không có mặt mũi, lại đi thống lĩnh một cái bộ lạc. Phí Lao Đại mặc dù rất nghi hoặc, bất quá hắn không nói gì, mà là ngồi xuống yên lặng theo dõi kỳ biến. Muốn xem một chút sổ trong miệng hứa hẹn là cái gì. Châu Phong trong phòng nhìn một chút, rất nhanh liền phát hiện, tại nơi hẻo lánh có một cái thùng gỗ. Hắn đem thùng gỗ cầm tới. Kỳ thực bọn dã nhân dùng thùng gỗ, là một cái hoàn chỉnh đầu gỗ điêu khắc đi ra. Bên trong trải qua đơn giản hóa điêu, liền có thể đưa đến chống nước hiệu quả. Thùng nước kia bên trong còn có nửa thùng nước hồ. Ngươi cầm cái này làm gì? Sổ nghi hoặc hỏi. Đương nhiên là muốn cho ngươi hiện ra thần tích. Châu Phong mỉm cười. Bên cạnh Phí Lao Đại nghe được thần tích hai chữ này, lập tức liền minh bạch Châu Phong là có ý gì. Châu Phong đây là muốn phòng theo cha xứ, dùng thần dấu vết đến lắc lư sổ. Trước đó Châu Phong đã từng đã nói với Phí Lao Đại, cha xứ lắc lư người trải qua. Tự nhiên cũng nói cho Phí Lao Đại, liên quan tới kèn lệnh sự tình. Bất quá Châu Phong cũng không có nói, liên quan tới ngọc bội tình báo. Đã cha xứ có thể dùng kèn lệnh lực lượng, lắc lư nhiều như vậy tín đồ. Như vậy Châu Phong đương nhiên cũng được, dùng cái này đến lắc lư dã nhân. Dù sao dã nhân muốn càng thêm ngu muội, đối với mấy cái này siêu tự nhiên lực lượng càng thêm kính sợ. Trước mặt Sổ cũng là hắn một cái thử nghiệm mục tiêu. Nếu như có thể thành công lắc lư ở Sổ, như vậy cũng có thể dùng một chiêu này lắc lư cái khác Thái Dương tộc người, để bọn hắn đối với mình càng thêm trung thành. Nhìn trước mặt nước, Châu Phong đối với Sổ nói ra. Sổ mặc dù không biết Châu Phong đây là muốn làm gì, nhưng hắn vẫn là nhìn chằm chằm kia nửa đời. Châu Phong đem một cái tay lặng lẽ đưa tay ngả vào trong túi áo, nắm chặt trong túi áo kẻ lệ. Hắn trong khoảng thời gian này đều không dùng vật này, hẳn là tràn ngập năng lượng. Mà Châu Phong cái tay còn lại, ra vẻ thần bí đặt ở thùng nước trước mặt. Hắn trong miệng bắt đầu tự lẩm bẩm, đọc lấy một chút không ai có thể nghe hiểu nói. Một giây sau, kia nửa đời tựa như là có sinh mệnh một dạng, từ trong thùng nước bị đè ép ra ngoài, hướng phía sổ chạy qua đi. Đây chỉ là phổ thông nước hồ mà thôi, nhưng là tại sổ xem ra, đây so cái gì đều muốn khủng bố. Vừa rồi thanh lý vết thương đều không rên một tiếng sổ, lúc này là to lên. Hai chân bản năng muốn hướng lui lại, khoảng cách thác nước này xa một chút, nhưng mà hắn đã tựa ở trên vách tường, không có khả năng tiếp tục lui lại. Dừng lại, dừng lại. Sô trên mặt trắng bệnh. Châu Phong lúc này mới buông lỏng ra nắm kèn lệnh tay. Trên mặt đất bãi kia nước đã mất đi động lực, hướng phía thùng gỗ phương hướng chạy trở về. Thế nào, tin tưởng ta là Thái Dương thần thần sứ sao? Châu Phong mỉm cười. Ta tin tưởng, ta tin tưởng. Sô trung điệp gật đầu. Hiện tại sô tại Châu Phong trước mặt, liền hô hấp đều trở nên cẩn thận từng ly từng tí, giống như là yết hầu bị bóp chặt một dạng. Nghe ta mệnh lệnh, ta sẽ dẫn lấy Thái Dương tộc càng thêm phồn vinh. Châu Phong tiếp tục nói. Sô vội vàng hướng phía Châu Phong quỳ lạy, đem cái đầu đội lên bên trên. Thần sứ đại nhân, ta sẽ nghe ngài mệnh lệnh. Số âm thanh vẫn như cũ mang theo sợ hãi. Nhìn thấy một màn này, Phí Lao Đại cũng âm thầm bội phục. Nếu như hắn không phải sớm biết, Châu Phong trong tay có như vậy một cái kèn lệnh. Bây giờ thấy đây siêu tự nhiên hiện tượng, như vậy Phí Lao Đại đoán chừng cũng biết sinh ra mê mang. Trong lòng sẽ có nghi vấn. Châu Phong thật chẳng lẽ là cái gì thần sứ? Lên a, hiện tại biết cái này người không nhiều, ngươi không thể tiết lộ ta thần sứ thân phận. Châu Phong gật gật đầu, hắn rất hài lòng sổ phản ứng. Đoán chừng một chiêu này dùng tại cái khác trên thân, cũng có sẽ cùng loại hiệu quả. Châu Phong dự định quay đầu cho Hạ Vệ Nạ Xạ cùng cả Sika, toàn bộ đều dùng một cái. Bất quá dưới mắt hắn còn không có dự định đại quy mô lắc lư Thái Dương tộc người. Dù sao nếu như mặt trăng tộc biết, hắn tuyên dương mình là Thái Dương tộc thần sứ, Song Vương sợ rằng sẽ lần nữa bạo phát xung đột. Sô lúc này mới ngồi dậy, chỉ là hắn nhìn Châu Phong, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ. Châu Phong, ngươi thủ đoạn này không tệ. Phí Lao Đại mở miệng nói ra. Bởi vì hắn nói là tiếng Hán, cho nên không lo lắng Sô nghe được. Ta suy nghĩ minh bạch, đối phó những này dã nhân liền phải dùng bọn hắn quy tắc. Châu Phong cũng là tạm thời mới nghĩ đến cái này biện pháp. Sổ là nhân vật lợi hại, giữ ở bên người có chỗ tốt. Với lại sổ cùng Thai Sẹo cùng Lệ Ạ là cựu địch. Mặc dù bây giờ đều là mình bộ hạ, nhưng là dù sao Thai Sẹo cùng Lệ Ạ chủ động bán rẻ sổ, sổ vẫn là sẽ mang trong lòng oán hận. Cái này chú định ba người bọn họ là không thể nào cấu kết cùng một chỗ. Không sai. Phí Lão Đại gật gật đầu. Mặt Trăng tộc và cùng Cuồng Phong đám người, bọn hắn đối với Châu Phong ôm lòng hảo cảm. Không có cái khác nguyên nhân, cũng là bởi vì Châu Phong thực lực đủ mạnh, là dùng thực lực chinh phục hai cái này chiến sĩ. Thần sứ đại nhân, Lệ Ạ cùng Thai Sẹo biết ngài thân phận sao? Sô lúc này cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Bọn hắn không biết. Châu Phong lắc đầu. biểu thị lệ hạ cùng thai xèo hai người còn không có tư cách này, bọn hắn còn cần thông qua khảo nghiệm. Mặt khác Châu Phong cũng làm cho sổ, đừng lại gọi mình thần sứ đại nhân, xưng hô hắn danh tự là được rồi. Châu Phong không cần một chiêu này đối phó lệ hạ, là bởi vì hắn biết lệ hạ sẽ không tin tưởng. Không hợp nhau thai xẹo, là bởi vì không cần như thế. Thai xẹo cái này tham sống sợ chết ra hỏa, là không dám phản kháng mình. Sổ nghe được Châu Phong lời nói này, hắn trong lòng cũng hỉ, bởi vì tại sổ xem ra, đây là Châu Phong đối với mình tán thành. Hắn cùng lệ hạ cùng thai xẹo hai người không giống nhau, mình là chân chính chiến sĩ. Đương nhiên tại Châu Phong trong tay, hắn không chịu nổi một kích. Bất quá đối phương là thần sứ, mình đánh không lại là đương nhiên. Châu Phong để sổ trước hảo hảo dưỡng thương, đem cái này bộ lạc quản lý tốt. Sổ tự nhiên là cam đoan, hắn tuyệt đối sẽ không cô phụ Châu Phong. Từ bên trong phòng ra sau đó, Châu Phong lại bàn giao phí lao đại một chuyện khác. Cái kia chính là đem Tử Vong Sơn cả xỉ cả, cùng bên cạnh hắn những cái kia Thái Dương tộc chiến sĩ toàn bộ đều mang tới. Chương 847, Tam trưởng lao kế hoạch chương 847, Tam trưởng lao kế hoạch tiếp xuống chiến đấu chủ lực, ngươi dự định khiến cái này đầu hàng Thái Dương tộc đến. Phí lao đại hỏi. Không sai. Châu Phong gật gật đầu. Ngoại trừ cả xỉ cả bên ngoài, hào cắt cùng ạ về nạ xả những cái kia người. Châu Phong lần này dự định toàn bộ đều dẫn theo, để bọn hắn cùng một chỗ tham gia đối với Thái Dương tộc bộ lạc chiến đấu. Bắt lấy cái kia bộ lạc về sau, sau đó phải đối phó Thái Dương tộc a. Phí lão đại tiếp tục hỏi, tại phù hợp thời điểm chúng ta liền động thủ, chúng ta nhất định phải tìm tới ác ma tháp. Châu Phong trầm giọng nói ra. Trạng vạng tối, trời dần dần đen lại. Lệ Hạ thuận theo dây thừng từ sau dưới núi đến, nàng mũi chân nhẹ chút mặt đất, cơ hồ không có phát ra một tia tiếng vang. Sau đó cấp tốc đem bên hông dây thừng cởi ra, toàn bộ động tác cấp tốc mà ẩn nấp. Bất quá cũng không có người lưu ý Lệ Hạ, bởi vì đem Lệ Hạ thả ra, đó là Châu Phong bản thân. Châu Phong đứng tại trên vách núi, mắt thấy Lệ Hạ từng bước một biến mất trong tầm mắt. Hắn lúc này mới trở về nhà gỗ, dây thừng còn cột vào trên tảng đá, chờ Lệ Hạ trở về thời điểm nàng còn cần. Một bên khác Lệ Hạ không người, rất mau tới đến rừng cây bên trong. Nàng không chút do dự, đó là chạy mặt trang tộc nghỉ ngơi địa phương mà đi. Vừa rồi Châu Phong đã nói cho Lệ Hạ, vụt bọn hắn cụ thể tại vị trí nào kiến tạo tốt lều. Lệ Hạ biết lần này đối với mình đến nói, là cái tuyệt hảo chạy trốn cơ hội. Bất quá nàng càng tin tưởng, đây cũng là đạt được Châu Phong tín nhiệm cơ hội. Lệ Hạ trong lòng đã có dự cảm, có lẽ toàn bộ hòn đảo cách cục đều sẽ bởi vì Châu Phong mà thay đổi. Sớm đứng tại Châu Phong bên người là có chỗ tốt. Mượn ánh trăng cùng cây cối yểm hộ, Lệ Hạ đã lặng lẽ vây quanh doanh địa phụ cận. Nàng mục tiêu rất rõ ràng, đó là Tam trưởng lão ở lại tạm thời tốt đều. Lúc này Lệ Hạ đã có thể nghe được có mặt trăng tộc vui cười âm thanh truyền đến. Hiển nhiên hôm nay đối với mặt trăng tộc đến nói, cũng là một trận đáng giá ăn mừng thắng lợi. Lệ Hạ ghé vào lùm cây quan sát nửa ngày sau, nàng nghe thanh âm liền đã làm rõ ràng xung quanh mặt trăng tộc vị trí. Bên này hết thảy có 12 cái bảo vệ. Mặc dù thăm dò rõ ràng bảo vệ vị trí, Lệ Hạ cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Nàng như trước vẫn là ghé vào trong bụi cỏ, yên tĩnh chờ đợi. Sau một thời gian ngắn, Lệ Hạ phát hiện bảo vệ cũng không có đổi cương vị. Đây để Lệ Hạ trong lòng vui vẻ. Ý vị này mặt trăng tộc bảo vệ cũng không nghiêm mật, dù sao xung quanh không có cái gì địch nhân. Thế là Lệ Hạ lần nữa hành động. Nàng giống như một đạo hắc ảnh, sát mặt đất hành động. Mượn thân cây điểm hộ, vô thanh vô tức tiến nhập doanh địa tạm thời nội bộ. Tại doanh địa người rất nhiều, nhưng không có người phát giác được Lệ Hạ. Mặt trăng tộc căn bản là không nghĩ tới sẽ có người chui vào bọn hắn nghỉ ngơi địa phương. Lệ Hạ rất nhanh liền khóa chặt một tòa nhìn lên tương đối lớn túp lều. Bên ngoài còn đốt đống lửa, còn đứng mấy vầng trăng sáng tộc chiến sĩ. Mấy tháng này sáng tộc chiến sĩ nhìn lên liền chú ý cẩn thận rất nhiều, thỉnh thoảng nhìn về phía xung quanh, phòng ngừa có người tới gần. Lệ Hạ xác định đó là nơi này, đây chính là Tam trưởng lão chỗ ở tay nàng chân cùng sử dụng hành tẩu. Lặng yên không một tiếng động vây quanh túp lều đằng sau. Mấy cái kia mặt trăng tộc chiến sĩ đều đứng tại túp lều lối vào, không nghĩ tới sẽ có người lẻn vào đến đằng sau. Lệ Hạ ngừng thở, đem lỗ hai dán tại túp lều đằng sau nghe lén. Bên trong quả nhiên truyền đến Tam trưởng lão âm thanh. Ngày tại đêm nay, chúng ta hảo hảo chế định kế hoạch, trọng yếu nhất là không thể bị phát hiện. Tam trưởng lão, hôm nay sợ rằng không có gì cơ hội. Đúng vậy à, ai có thể nghĩ tới Châu Phong đơn giản như vậy, liền thu phục sổ bộ lạc, căn bản liền không có treo lên đến. Thật sự là đáng tiếc. Đêm hôm đó nên ra tay. Ngoại trừ Tam trưởng lão bên ngoài, còn truyền đến mấy người khác âm thanh. Lệ Hạ sau khi nghe mừng rỡ trong lòng, quả nhiên Tam trưởng lão đang thương lượng như thế nào đối phó Châu Phong. Buổi tối hôm nay cũng có cơ hội. Tam trưởng lão âm thanh trầm thấp. Cơ hội gì? Mấy cái khác mặt trăng tộc chiến sĩ ngữ khí kích động. Duy nhất một lần giết chết Châu Phong, còn có xử lý cái kia Thái Dương tộc cơ hội. Tam trưởng lão cười lạnh một tiếng, đem mình kế hoạch báo cho ở đây mấy vầng trăng sáng tộc chiến sĩ. Mấy tháng này sáng tộc chiến sĩ sau khi nghe, đều là nhịn không được bội phục. Không hổ là Tam trưởng lão, ngài quả nhiên là trong bộ lạc có trí tuệ nhất người. Nghe được những lời tán thưởng, Tam trưởng lão cũng chỉ là cười vài tiếng. Kế hoạch này cần các ngươi phối hợp, thân mặt trăng phù hộ chúng ta khẳng định sẽ thành công. Tam trưởng lão rất có lòng tin. Tại túp lều bên ngoài Lệ Hạ, sau khi nghe cũng há to mồm. Bởi vì Tam trưởng lão kế hoạch này thật sự là điên cuồng. Nàng cũng không hề rời đi, mà là lại tại bên ngoài nghe lén nửa ngày. Mãi cho đến mấy cái kia mặt trăng tộc chiến sĩ rời đi túp lều đi chuẩn bị, Lệ Hạ lúc này mới đường cũ trở về. Trên đường đi nàng vẫn là 10 phần cẩn thận, cũng không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Tại trở lại dưới vách núi phương về sau, Lệ Hạ thuận theo dây thừng bò lên. Lệ Hạ vừa rồi bò lên, liền giơ hai tay lên, bởi vì có mấy cái người sống sót cầm lấy cung nỏ đối diện lệ ạ, là tại trên vách núi phụ trách tuần tra người. Châu Phong, ta muốn tìm Châu Phong. Lệ ạ vội vàng biện giải cho mình. Mấy cái này bảo vệ nghe không hiểu dã nhân ngôn ngữ, bất quá bọn hắn đều biết là Châu Phong đem lệ ạ thả xuống đi. Hiện tại lệ ạ trở về cũng hô hào Châu Phong danh tự, khẳng định là muốn đi tìm Châu Phong, đem cái này nữ nhân đưa đến thủ lĩnh kia. Trong đó một người nói ra, rất nhanh lệ ạ liền bị dẫn tới Châu Phong trong nhà gỗ. Trong phòng điểm một cái tiểu đống lửa, Châu Phong cũng không có ngủ, mà là một mực chờ đợi lệ ạ. Khi lệ ạ đi tới về sau, hắn trên dưới đánh giá lệ ạ một phen. Lệ ạ trên thân vô cùng bẩn, dính đầy bùn đất. Ngươi tìm hiểu đến tình huống như thế nào? Châu Phong mở miệng hỏi. Lệ ạ mỉm cười, ngồi ở Châu Phong trước mặt. Nhìn thấy ta không ngoài ý muốn sao? Có phải hay không cho là ta đã chạy? Không ngoài ý muốn, ngươi có thể chạy đi nơi đâu? Châu Phong lắc đầu. Hắn đã dám thả lệ ạ rời đi bộ lạc, đó là chắc chắn lệ ạ sẽ không đào tẩu. Lệ ạ nhìn thấy Châu Phong bộ dáng có chút nhục trí, nàng vốn đang coi là Châu Phong sẽ rất kinh ngạc đâu, có ăn sao? Lệ ạ hỏi. Buổi tối phân phối đồ ăn thời điểm, giống như đem nàng và hai sẹo quên mất. Hiện tại lệ ạ đã đói bụng. Châu Phong dùng nhánh cây từ đống lửa bên trong móc ra ngoài một cái khoai tây, sau đó lăn đến lệ ạ trước mặt, liền ăn cái này. Lệ ạ nhìn kia khoai tây, lập tức có chút bất mãn. Nàng nhìn thấy Châu Phong bên người, liền để đó mấy con đã nướng chín cả rừng. Bên ngoài nướng kim hoàng, tản mát ra một cỗ mùi thơm. Ngươi có thể ăn thứ gì, quyết định bởi ngươi giá trị. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Nhìn thấy Châu Phong nói như vậy, thế là lệ ạ đưa nàng nghe lén đến kế hoạch nói ra. Châu Phong sau khi nghe xong, cũng là một mặt kinh ngạc. Ngươi nói đều là thật. Châu Phong cau mày. Chương 848, ngu xuẩn chương 848, ngu xuẩn đương nhiên là thật. Lệ ạ rất chân thành nói ra. Tam trưởng lão kế hoạch này thế nào? Lệ ạ rất muốn biết Châu Phong như thế nào đánh giá. Quá ngu. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Cho nên tại lệ ạ nói ra thời điểm, hắn có một ít hoài nghi thật giả. Quá ngu. Vì cái gì nói như vậy? Lệ ạ nhịn không được hỏi. Bởi vì lệ ạ cảm thấy, tam trưởng lão kế hoạch vẫn là rất kín đáo. Trình tự quá phức tạp đi. Châu Phong lắc đầu. Căn cứ lệ ạ sở nghe được, tam trưởng lão kế hoạch hết thể có 3 bước. Đầu tiên đó là nhường hắn tâm phúc, ngụy trang thành Thái Dương tộc đánh lén bộ lạc. Tiếp theo đó là kích động trong bộ lạc Thái Dương tộc cùng một chỗ tạo phản. Sau đó thừa dịp loạn đối với mình động thủ, kế hoạch này nghe lên không tệ. Một cái chân chính cao minh kế hoạch, hẳn là đơn giản, trực tiếp đồng thời chí mạng. Châu Phong dùng nhánh cây lay một cái trước mặt đống lửa. Lệ ạ nghe được câu này, không khỏi gật gật đầu. Châu Phong lời nói này rất có đạo lý. Chân chính có thể thành công kế hoạch, thường thường đều là dạng này. Nàng trước đó châm ngòi Châu Phong cùng mặt trăng tộc quan hệ kế hoạch, cũng có chút quá mức phức tạp, dẫn đến sự tình phát triển thoát ra nàng khống chế. Tam trưởng lão kế hoạch bước đầu tiên sẽ rất khó hoàn thành. Châu Phong bắt đầu cho Lệ ạ tiến hành phân tích. Tam trưởng lão muốn ngụy trang thành là Thái Dương tộc đánh lén cái này bộ lạc. Nhưng vấn đề là Châu Phong buổi tối cũng phải bảo vệ tại bộ lạc lối vào canh gác. Tam trưởng lão có thể điều động người khẳng định không nhiều, không có khả năng đánh lén thành công. Từ vừa mới bắt đầu, tam trưởng lão kế hoạch liền sai. Có lẽ tam trưởng lão cho rằng ngươi sẽ không an bài cái gì bảo vệ. Lệ ạ suy nghĩ một chút nói ra. Hiện tại cái này bộ lạc đã quy thuận Châu Phong, mà dưới vách núi phương lại là gột đám người. Dựa theo lẽ thường đến nói, cái này bộ lạc đó là tuyệt đối an toàn. Có thể là nguyên nhân này. Châu Phong gật gật đầu. Bất quá hắn nói cho lệ ạ, cũng chính bởi vì vậy, mới khiến cho tam trưởng lão kế hoạch lộ ra phi thường ngu xuẩn. Tam trưởng lão cư nhiên là đang đánh cược, mình không có an bài bảo vệ. Nhất là bước thứ hai kế hoạch, kích động trong bộ lạc Thái Dương tộc cùng theo một lúc tạo phản. Những này Thái Dương tộc đều đã phát thể đi theo mình, có thể có bao nhiêu người cùng theo một lúc tạo phản? Đương nhiên Châu Phong không có nói cho lệ ạ là Sô đã tin tưởng mình là Thái Dương thần thần sứ, là tuyệt đối đứng tại phía bên mình. Chỉ cần Sô đứng ra vung tay hô to, Thái Dương tộc đều sẽ đứng tại hắn phía bên kia. Đương nhiên buồn cười nhất là bước thứ ba. Châu Phong nhìn đống lửa khỏe miệng mang theo niềm ai. Bọn hắn muốn thừa dịp giết lung tung ngươi, đây đích xác rất khó làm đến. Lệ ạ biết Châu Phong thực lực. Bằng vào tam trưởng lão cùng hắn những người thân tín kia, căn bản là không có năng lực giết chết Châu Phong. Không, mấu chốt không phải cái này, mà là tam trưởng lão kế hoạch, bại lộ hắn lớn nhất một vấn đề, không dám liều lên mình mệnh tính mệnh. Châu Phong nhíu mắt. Đây là ý gì? Lệ ạ nghi hoặc không hiểu. Thế là Châu Phong cho lệ ạ giải thích lên. Tam trưởng lão trước đó kế hoạch làm tất cả, đơn giản đó là sản xuất một cái loại cục. Sau đó phải thừa dịp giết lung tung rơi mình. Đây chính là tam trưởng lão ngu xuẩn địa phương, nếu như hắn thật muốn cùng ta đồng quy vu tận, cơ hội nhiều lắm. Châu Phong lắc đầu nói ra. Vô luận là trong bóng tối mai phục, vẫn là phái người vây giết. Nhưng là tam trưởng lão không có làm như vậy. Đó là lo lắng kế hoạch không thành công, dẫn đến hắn bị dẫn lửa thiêu thân. Làm đại sự mà tiếp thân, đây chính là tam trưởng lão ngu xuẩn chỗ. Ta còn tưởng rằng đây tam trưởng lão là cái gì người thông minh đây. Lệ Á nhịn không được lắc đầu. Kết quả bị Châu Phong như vậy một trận phân tích. Nàng mới ý thức tới, tam trưởng lão cũng không có bản lĩnh gì. Tam trưởng lão là người thông minh, chỉ bất quá cái này không có năng lực làm ám sát mà thôi. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Hắn nhớ kỹ mình leo lên vạn dặm hào trước đó. Trong tin tức vừa rồi đưa tin, một vị nào đó doãn tổng thống liền hoạch định một lần âm mưu. Kết quả toàn bộ kế hoạch trăm ngàn chỗ hở, trở thành trò cười. Vị này doãn luật sư tuyệt đối là người thông minh, nếu không cũng không có khả năng leo đến trên vị trí kia. Nhưng là hắn hoạch định âm mưu cũng thất bại, đơn giản chính là không có phương diện kia năng lực. Vậy ngươi định làm như thế nào? Lệ Á hỏi. chúng ta có cái từ gọi là tương kế tự kế, đã tam trưởng lão buổi tối muốn đến nói, ta liền để hắn tiến đến. Châu Phong mỉm cười, còn cho Lệ Á giải thích một chút cái gì là tương kế tự kế. Lệ Á nghe cái từ này về sau, cũng không nhịn được cảm khái. Chắc không được Châu Phong bọn hắn những này kẻ ngoại lai, như thế thông minh. Chỉ là những này từ chính là nàng chưa nghe nói qua. Ta muốn học tập các ngươi ngôn ngữ, phải nên làm như thế nào? Lệ Á hỏi thăm. Đây rất khó. Châu Phong lắc đầu. Ở trong môi trường này, Lệ Á muốn học tập tiếng Hán, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Đây có cái gì khó, các ngươi đã có thể học được chúng ta ngôn ngữ, ta đương nhiên cũng có thể học tập các ngươi. Lệ Á lại cũng không chịu phục. Chỉ sợ muốn thời gian rất lâu mới được, với lại chỉ có thể học được chúng ta ngôn ngữ, văn tự càng thêm phiền phức. Châu Phong cũng không phải là hoài nghi, Lệ Á không có năng lực như thế. Chỉ là nhiều nhất có thể tới giao lưu trình độ mà thôi. Không quan hệ, ta cũng không thiếu thời gian. Lệ Á nói lời này thời điểm, cẩn thận từng ly từng tí nhìn Châu Phong biểu tình. Vậy ngươi có thể thử một lần. Châu Phong gật gật đầu. Lệ Á lập tức trong lòng vui vẻ. Châu Phong cho mình thời gian, vậy liền mang ý nghĩa sẽ không giết chết mình. Mình có thể còn sống. Đúng vào lúc này, một cái gà nướng đưa tới mình trước mặt. Ăn đi. Châu Phong nói ra. Lệ Á liền vội vàng đem trong tay nửa khối khoai tây nhét vào trong miệng, sau đó tiếp nhận Châu Phong truyền đạt gà nướng. Nàng biết mình đã chứng minh giá trị. Sau nửa đêm, hơn 40 mặt trăng tộc nhân lặng lẽ dọc theo triển núi hướng lên trên đi. Bọn họ đều là tam trưởng lão tâm phúc cùng thủ hạ. Trong đó có mười mấy người đều là chiến sĩ cấp bậc. Khi đám người bò lên một nửa thời điểm, đều nhao nhao nằm trên mặt đất. Chỉ có một người tiến lên xem xét, người này trong tay cầm lấy một thanh cốt nhận. Khi cái này mặt trăng tộc chiến sĩ tới gần hàng rào thời điểm, kinh hỉ phát hiện nơi này cũng không có bảo vệ. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, nơi này bảo vệ chỉ cần không cao hơn 3 người. Vậy cái này mặt trăng tộc chiến sĩ liền có tự tin, đem 3 người này toàn bộ giết chết. Hiện tại thế mà một cái cũng không có, đây càng là niềm vui ngoài ý muốn. Cuối cùng, vầng trăng này tộc chiến sĩ mô phỏng tiếng chim hót âm. Phía dưới mặt trăng tộc nhân đều chiếm được tín hiệu, biết phía trên an toàn. Thế là nhao nhao bỏ lên. Khi bọn hắn tới gần hàng rào về sau, cũng đều là trong lòng vui vẻ. Quả nhiên Châu Phong không có phái người tại nơi này canh gác. Những này kẻ ngoại lai tại thắng lợi về sau, liền đã thư giãn. Vậy đối với mọi người tới nói, khó khăn nhất vừa đóng liền đi qua. Tiếp xuống đó là đi kích động những cái kia Thái Dương tộc. Lần này đến đây thời điểm, bọn hắn đã che cản trên người mình xăm hình. Những cái kia Thái Dương tộc sẽ không phát hiện, kỳ thực đến cứu bọn họ là mặt trăng tộc. Xô hẳn là bị nhốt tại bên kia. Có người chỉ vào một cái phương hướng nói ra. Chương 849, tương kế tiểu kế chương 849, tương kế tiểu kế ban ngày thời điểm, đã có người nhớ kỹ giam giữ sổ vị trí. Ngoài ra còn có cái khác Thái Dương tộc chỗ ở bởi vì rất nhiều nhà gỗ bị hao tổn, cho nên Thái Dương tộc vẫn là ở tại trong sân động. Các người đi đem sổ cứu ra, chúng ta đi kích động những cái kia Thái Dương tộc. Tốt. Những này mặt trăng tộc rất nhanh liền chia hai đường. Trong đó có mười mấy người chuẩn bị đi đem sổ cứu ra. Chỉ cần sổ thu hoạch được tự do, liền có thể chỉ huy cái khác Thái Dương tộc người. Bây giờ tại trong bộ lạc, kẻ ngoại lai chỉ có mấy chục người mà thôi, nhưng là Thái Dương tộc người có hơn 400 cái. Một khi những này Thái Dương tộc người phản loạn, như vậy có thể đem những này kẻ ngoại lai đều bao phủ. Đây mười mấy người, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm giam giữ sổ nhà gỗ. Để bọn hắn cảm thấy kỳ quái là, trên đường đi làm sao một người thủ vệ đều không nhìn thấy? Chẳng lẽ những này kẻ ngoại lai liền ngủ được như vậy an tâm? Một người thủ vệ đều không an bài. Bất quá đối với bọn hắn đến nói, đây là một tin tức tốt. Dù sao bọn hắn chỉ cần đem sổ cứu ra là được rồi. Mắt thấy càng ngày càng tới gần sổ nhà gỗ, khả năng kẻ ngoại lai tại trong phòng canh gác sổ. Có mặt trăng tộc nhân nhắc nhở, những người khác nhau nhau nắm chặt vũ khí, chuẩn bị tại sau khi vào phòng, trước tiên đem kẻ ngoại lai toàn bộ đều giết chết. Nhưng mà khi bọn hắn chuẩn bị xông đi vào thời điểm, tối như mực trong nhà gỗ bắn ra mấy cây mũi tên. Những này người hoàn toàn không có phòng bị, phía trước mấy người lập tức bị bắn ngã trên mặt đất. Tình huống không đúng, có mặt trăng tộc nhân sắc mặt trắng bệnh. Từ chung quanh trong phòng lại chui ra ngoài một đám người. Những này người đều cầm trong tay cung nỏ. Đừng bắn yếu hại, bắt mấy cái sống. Đường Thành lớn tiếng hô. Thế là những người may mắn còn sống sót nhau nhau đem cung nỏ nhắm ngay những này mặt trăng tộc nhân chỉ dưới, mũi tên nỏ bắn ra, những này mặt trăng tộc nhân nhau nhau kêu thảm ngã xuống đất, mấy người đều là bắp đùi cùng đầu gối trúng tên. Cái khác những người may mắn còn sống sót nhau nhau nhào tới đem những này mặt trăng tộc nhân chế phục, mà bên này phát ra động tĩnh cũng kinh động một bên khác mặt trăng tộc nhân. Không tốt, bên kia hẳn là tao ngộ bảo vệ, chúng ta tốc độ nhanh một chút, có người thúc giục nói. Tiếng nói vừa ra, Châu Phong cùng Phí Lao Đại liền mang theo người một trước một sau xuất hiện, đem những này mặt trăng tộc nhân triệt để ngăn chặn. Lúc này bọn hắn cũng đều hiểu mình bại lộ, liều mạng giết chết Châu Phong. Có mặt trăng tộc nhân mắt đỏ gào thét, bất kể người khác Phí Lao Đại bên kia tình huống, nhao nhao hướng phía Châu Phong lao đến. Vậy liền đi thử một chút. Châu Phong cười lạnh một tiếng, cầm trong tay màu đen dao đá nghênh đón tiếp lấy. Những này mặt trăng tộc nhân không có mang theo cung tiễn, đối với Châu Phong không có cách nào sinh ra mảy may uy hiếp. Hắn trong đám người chém dưa thái rau, trong nháy mắt liền có mấy người ngã xuống, gãy chi bay tứ tung. Mà những này người Châu Phong đều không có hạ tử thủ, lưu bọn hắn lại một hơi. Bất quá đúng vào lúc này, Châu Phong chú ý tới, có hai cái mặt trăng tộc chiến sĩ, bọn hắn cũng không có nóng lòng hướng phía mình xông lại, mà là một mực ở bên cạnh tìm kiếm cơ hội. Hai tháng này sáng tộc chiến sĩ, trong tay cầm cốt nhận phía trước là màu đen. Đây để Châu Phong lông mày nhíu lại. Đây hai thành vũ khí tôi độc. bọn hắn hiển nhiên chính là chân chính thực hành ám sát kế hoạch người. Thế là Châu Phong cố ý bán cái sơ hở, xoay người một cái đưa lưng về phía hai người kia. Quả nhiên hai người kia tìm được cơ hội. Trong đó một cái từ khía cạnh hướng phía hắn lao đến, cốt nhận hướng phía Châu Phong dưới xương sườn đã đâm đi. Châu Phong đột nhiên xoay người lần nữa, dao đá quét ngang mà ra. Lưỡi đao cùng cốt nhận chạm vào nhau, hỏa tinh bắn tung tóe. Cốt nhận bay ra ngoài. Nhưng là Châu Phong dao đá uy lực không giảm, một đao chém vào vầng trăng kia tộc chiến sĩ lồng ngực, lưu lại một đạo thật sâu vết đao, máu tươi dâng trào. Vầng trăng kia tộc chiến sĩ té quỵ dưới đất, đầy mắt đều là không cam lòng. Một cái khác chiến sĩ cũng không có lùi bước, cốt nhận cũng hướng lấy Châu Phong đâm tới. Nhưng là không đợi Châu Phong xuất thủ, liền đã may mắn người còn sống, một tiếng bắn trúng kia chiến sĩ cái cổ, một nửa đi vào da thịt. Kia chiến sĩ không nói tiếng nào, liền thẳng tắp hướng phía đằng sau ngã xuống. Chiến đấu kết thúc rất nhanh. Cái khác mặt trăng tộc nhân đều bị đám người toàn bộ chế phục. Trong đó có một nửa đều chết mất, còn lại một nửa còn giữ người sống. Châu Phong ánh mắt đảo qua chiến trường, cuối cùng rơi vào kia hai thanh ngâm độc cốt nhận bên trên. Hắn xoay người nhặt lên đến trong đó một thanh. Đây là cái gì? Châu Phong cầm lấy thanh này cốt nhận, hỏi thăm một cái bị đè xuống đất mặt trăng tộc chiến sĩ. Vầng trăng kia tộc chiến sĩ nhắm mắt lại, hiển nhiên cự tuyệt giải đáp Châu Phong vấn đề. Nhìn thấy một màn này, Châu Phong cười lạnh một tiếng. Ngươi không trả lời không có vấn đề, gút sẽ nói cho ta biết đáp án. Vầng trăng kia tộc chiến sĩ lập tức sắc mặt trắng bệnh, đem những này người đều bó lên. Châu Phong nói với mọi người nói, không hổ là Châu Phong đại nhân, ngài là làm sao biết những này mặt trăng tộc hội đánh lén. Đúng vào lúc này, Sô Khập Khiễng đi ra. Buổi tối hôm nay Sổ cũng ra lực. Hắn nói cho cái khác Thái Dương tộc người, vô luận buổi tối hôm nay chuyện gì phát sinh, đều đợi trong sân động, tuyệt đối đừng đi ra. Nếu không nhiều như vậy Thái Dương tộc, nếu quả thật chạy ra, trang diện kia khẳng định khó mà khống chế. Châu Phong quay đầu nhìn về phía Sổ, cũng không nói lời nào. Nhưng là Sổ lại bừng tỉnh đại ngộ, mình vấn đề này dư thừa. Đối phương là thần sứ, đương nhiên là có mình không biết thủ đoạn. Phái người đi tìm ta, lần này chúng ta phải thật tốt nói một chút. Châu Phong đối với Phí lão đại nói ra. Rất nhanh gột liền mang theo một đám người, đi vào triển núi bên trên. Khi nhìn thấy nhiều như vậy mặt trăng tộc nhân bị bắt, cùng bên trên thi thể, gột sắc mặt phi thường khó coi. Châu Phong, chuyện gì xảy ra? Gột nhìn về phía Châu Phong hỏi thăm. Cái này muốn hỏi tam trưởng lão tới rồi sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Khi Châu Phong nói ra tam trưởng lão danh tự thời điểm, gột trong lòng cảm giác nặng nề, liền biết vấn đề này cùng tam trưởng lão có quan hệ. Kỳ thực nhìn thấy những này người thời điểm, gột liền nhận ra bọn họ đều là tam trưởng lão tâm phúc. Và, đi đem tam trưởng lão mang tới. Gột lập tức đối với và nói ra. Bởi vì Châu Phong phái người liên lạc gột, chỉ là nói cho gột có phi thường trọng yếu sự tình phải thương lượng. Thế là gột mấy cái đeo lấy và chờ tâm phúc, hết thể hơn 20 người đi lên. Căn bản là không nghĩ tới, đi lên sau sẽ là cảnh tượng như thế này. Châu Phong, có thể hay không đem sự tình trải qua cùng ta nói một lần? Gột thở dài. Thế là Châu Phong đem sự tình trải qua nói cho gột. Đương nhiên hắn cũng không có nói cho gột, mình phải là nghe trộm được tam trưởng lão kế hoạch. Chỉ là phát hiện đến có người len lén lẻn vào, cho nên cùng đối phương độc thủ. Không nghĩ tới, công kích chúng ta là mặt trăng tộc. Châu Phong thở dài. Nhìn thấy Châu Phong bộ dáng, gột trong nội tâm càng khó chịu hơn. Châu Phong, ta hướng thần mặt trăng phát thể, chuyện này ta không biết, cùng ta không có bất kỳ cái gì quan hệ. Gột lời thề son sắt nói ra. Gột ta tin tưởng ngươi, chúng ta là bằng hữu. Châu Phong gật gật đầu. Nhìn thấy Châu Phong nói như vậy dứt khoát, gột ngược lại cảm thấy càng thêm xấu hổ. Chương 850, Chu Sắt chương 850, Chu Sắt rất nhanh tam trưởng lão liền bị mang tới. Tam trưởng lão trên cánh tay vẫn như cũ quấn lấy ra thú. Nếu như không phải hành động bất tiện nói, Châu Phong hoài nghi, lần này hành động tam trưởng lão đều sẽ tham gia. Tam trưởng lão, đây là ngươi an bài sao? Gột cưỡng chế lấy nộ khí. Tam trưởng lão nhìn những cái kia bị bắt người, lắc đầu. Ta không biết đây là có chuyện gì. Nghe được câu này, những cái kia bị bắt mặt trăng tộc nhân, từng cái đều cúi đầu xuống, mặt mũi tràn đầy đều là thất vọng. Bọn hắn đều hy vọng ở thời điểm này, tam trưởng lão đứng ra cùng tù trưởng dựa vào lý lẽ biện luận. Nói cho tù trưởng những này kẻ ngoại lai, sớm muộn đều là uy hiếp. Nhưng mà tam trưởng lão lại nói không biết. Tam trưởng lão, đây là ngươi đồ vật ta. Gột đem hai dạng đồ vật ném vào tam trưởng lão trước mặt. Là kia hai thanh cốt nhận, dùng gấu lớn xương đùi mài thành, 10 phần sắc bén. Hiện tại kia hai thanh cốt nhận đều bảy biện ra màu đen. Hiển nhiên là thời gian dài ngâm mình ở cỏ đen nước bên trong. Là ta phái người đi đối với Châu Phong ra tay. Tam trưởng lão nhìn thấy hai thứ đồ này, cũng liền không lại giảo biện. Bởi vì đây đích xác là hắn vật phẩm. Ta đã xuống mệnh lệnh, không nên cùng Châu Phong bọn hắn là địch. Ngươi vì cái gì lại muốn ám sát Châu Phong? Nếu như chúng ta giữa nếu như phát sinh chiến tranh, ngươi biết hậu quả sao? Gột cưỡng chế lấy lửa giận. Chuyện này gột đã cùng tam trưởng lão nói qua nhiều lần. Mỗi một lần tam trưởng lão đều đáp ứng rất tốt. Nhưng không có nghĩ đến, bí mật vẫn là làm ra loại chuyện này. Hậu quả? Ha ha ha. Hậu quả? Tam trưởng lão đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to lên. Làm cho đám người đều là không hiểu ra sao. Gia hỏa này có phải điên rồi hay không? Đường Thành nhịn không được nói lầm bầm. Có thể là a, đoán chừng biết mình sắp chết đến nơi. Gột sẽ không giết chết tam trưởng lão a, tam trưởng lão tại mặt trăng tộc cũng là trọng yếu nhân vật. Khẳng định sẽ giết, tam trưởng lão đây chính là tự tiện hành động, không có đem gột để vào trong mắt. Không sai, nếu như không giết chết tam trưởng lão nói, kia gột làm sao lập uy. Cái khác những người may mắn còn sống sót cũng nhao nhao nói ra. Bọn hắn phổ biến đều cho rằng, gột là sẽ không lưu lại tam trưởng lão tính mệnh. Tam trưởng lão, đây có cái gì tốt cười? và ở bên cạnh lạnh lùng nói ra: "Ngươi cái này tỏ con biết cái gì? Ngươi chỉ là khí lực lớn mà thôi, thế mà đem kẻ ngoại lai trở thành bằng hữu, ngươi thằng ngu này." Tam trưởng lão trong mắt đều là đùa cợt. "Ngươi..." Và bị tức quá sức, không nghĩ tới tam trưởng lão thế mà nói mình như vậy. "Còn có ngươi gút, ngươi căn bản là không có ý thức được. Nếu như lần này chúng ta giết chết Châu Phong, như vậy bọn hắn nhân khẩu cùng kỹ thuật đều sẽ thành chúng ta đem xương bá toàn bộ hòn đảo." Tam trưởng lão tức giận bất bình. Đây chính là một cái tuyệt hảo cơ hội. Có được kẻ ngoại lai kỹ thuật sản xuất, bọn hắn rất nhanh liền đem siêu việt Thái Dương tộc. Mà bây giờ đây, Châu Phong những này kẻ ngoại lai càng ngày càng mạnh, thủ hạ còn có nhiều như vậy Thái Dương tộc, liền sẽ có được tiêu diệt bọn hắn thực lực. Gương mặt không biểu tình nhìn Tam trưởng lão, vài giây đồng hồ sau hắn mới mở miệng. "Ban đầu cùng Châu Phong kết minh, đây là lão tổ trưởng chủ ý, nếu như bây giờ chúng ta cùng Châu Phong không phải minh hữu nói, kia Châu Phong khẳng định sẽ cùng Thái Dương tộc kết minh, đến lúc đó chúng ta đem cùng bây giờ Thái Dương tộc đối mặt một dạng tình cảnh." Gương nói lời nói này thời điểm, còn nhìn về phía những cái kia bị bắt lại mặt trăm tộc. Nhưng mà những này mặt trăm tộc lại cũng không tán đồng được nói. "Chúng ta cùng Thái Dương tộc cũng không đồng dạng. Chúng ta có thể chiến thắng bất cứ địch nhân nào." Những này mặt trăng tộc cũng không cho rằng bọn hắn bây giờ liên tiếp công phá Thái Dương tộc bộ lạc cùng kẻ ngoại lai có quan hệ gì. Nhìn thấy những này người bộ dáng, Gút bất đắc dĩ lắc đầu. "Tam trưởng lão, ngươi còn có lời gì muốn nói?" Gút hỏi. "Gút, ngươi không thể giết ta. Ta là vì mặt trăng tộc. Ta giúp ngươi đối phó quá lớn trưởng lão." Tam trưởng lão không cam lòng quát. "Nhưng là ngươi vi phạm với ta mệnh lệnh, còn mê hoặc nhiều như vậy tộc nhân, ngươi nhất định phải trả giá đắt." Gút đôi ba trưởng lão nói xong câu đó, liền không lại để ý tới Tam trưởng lão, mà là quay người đối với vạ cùng Cuồng Phong ra hiệu, đem tam trưởng lão những này phần tử phản loạn toàn bộ đều giết chết. Mặc dù chủ mưu là tam trưởng lão, nhưng là những này cùng theo một lúc tập kích Châu Phong tộc nhân cũng là cùng tội. "Ta không phải phần tử phản loạn, ta là vì mặt trăng tộc." Tam trưởng lão tại trước khi chết vẫn như cũ phát ra gào thét. Nhìn thấy cũng không để ý tới mình nữa, tam trưởng lão đột nhiên chết nhìn chằm chằm Châu Phong. "Châu Phong, ngươi sống không quá đêm trăng tròn tiếp theo." Tiếng nói vừa ra, Cuồng Phong người tiến lên đem tam trưởng lão mang đi. Chỉ là tam trưởng lão vẫn như cũ không ngừng lẩm bẩm câu nói kia: "Châu Phong sống không quá đêm trăng tròn tiếp theo." Rất nhanh tất cả tham gia phản loạn mặt trăng tộc toàn bộ đều bị xử tử. Trải qua như vậy một phen dày vò, trời cũng sáng lên. Nhìn thấy rất nhiều mặt trăng tộc bị giết chết, ở đây những người may mắn còn sống sót trong lòng cũng không có nộ khí. Dù sao Gột đã chứng minh hắn là thật đem đám người xem như minh hiếu, mà Gột cũng lần nữa hướng Châu Phong xin lỗi, biểu thị không cho loại chuyện này lại lần nữa phát sinh. "Gột, ta tin tưởng ngươi." Châu Phong vô vô Gột bà bay, hắn biết Gột tuyệt đối không có ý tứ này, đây để Gột trong nội tâm dễ chịu rất nhiều. "Chư vị mặt trăng tộc nhân, ta biết các ngươi một mực đều hâm mộ chúng ta kỹ thuật." Đúng vào lúc này, Châu Phong nhìn về phía ở đây tất cả mặt trăng tộc. Gột đám người nghe được Châu Phong lời nói này, toàn bộ đều là sững sờ. Không biết vì cái gì, Châu Phong sẽ ở lúc này nói lên chuyện này. "Chờ dẹp xong Thái Dương quốc về sau, ta sẽ đem chúng ta kỹ thuật chuyển di cho các ngươi, giáo hội các ngươi như thế nào chế tác công cụ, như thế nào chữa bệnh, như thế nào luyện chế đồ sát." Châu Phong âm thanh hùng lượng. Cái này giống như là một cái búa tạ, đập vào những này mặt trăng tộc nhân trong lòng. Bởi vì mặt trăng tộc cùng Châu Phong bọn hắn làm qua không ít giao dịch, rất hâm mộ Châu Phong bọn hắn kỹ thuật. Không nghĩ tới hiện tại Châu Phong nguyện ý đem những này kỹ thuật dạy cho bọn hắn. "Châu Phong, ngươi nói là thật?" Gút cũng là nhịn không được cùng Châu Phong xác nhận. "Đương nhiên là thật." Châu Phong gật gật đầu. Gút lập tức ý cười đầy mặt. Mà đổi thành một bên, Đường Thành nghe được Châu Phong nói lập tức nhíu mày. Châu Phong thật muốn đem kỹ thuật luyện sắt dạy cho những này dã nhân. Đường Thành nhịn không được hỏi bên cạnh Phí lão đại: "Làm sao có thể chứ, chỉ là ổn định những này mặt trăng của tôi, nhiều nhất đó là trước dạy một cái bọn hắn như thế nào chế tác một chút thường dùng công cụ." Phí lão đại khoát khoát tay nói ra: "Chỉ là dạy mặt trăng tộc chế tác công cụ, liền có thể kéo dài cái một năm nửa năm. Đến lúc đó là tình huống như thế nào còn chưa nhất định đây. Lần này bởi vì tam trưởng lão duyên cớ, chết không ít người. Những này mặt trăng tộc mặc dù bây giờ nhìn lên, đều cảm thấy đây là mình sai lầm. Nhưng là thời gian lâu dài sau đó, khó tránh khỏi có người sẽ đem tổn thất tính tới bọn hắn trên đầu." Châu Phong hiện tại nói như vậy, cũng coi là cho những này mặt trăng tộc một cái hy vọng. Đường Thành nghe đến đó gật gật đầu. "Châu Phong, vừa rồi tam trưởng lão vì cái gì nói ngươi sống không quá đêm trăng tròn tiếp theo?" Chương 851, tín nhiệm chương 851, tín nhiệm Gột hiếu kỳ hỏi thăm Châu Phong. Bởi vì vừa rồi tam trưởng lão bị kéo xuống trước đó, lặp lại rất nhiều lần câu nói này. Châu Phong nghe Gột hỏi như vậy, liền biết hắn cũng không biết dự ngôn sự tình. Thế là hắn đem đại tế ti dự ngôn, nói cho Gột. Sau đó Châu Phong liền phát hiện, Gột sắc mặt trở nên rất khó coi. "Thế nào?" Châu Phong cảm giác được Gột dị dạng. "Châu Phong, ngươi khả năng thật nguy hiểm." Đại tế ti dự ngôn rất chuẩn. Gột chậm rãi nói ra. Châu Phong cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Dù sao lấy trước vợ là cũng nói cho hắn biết, đại tế ti dự ngôn rất chuẩn. Tiếp xuống Gột càng là thuyết phục Châu Phong không muốn tham gia tiếp xuống cùng Thái Dương tộc chiến đấu, dạng này mới có thể tránh thoát trong dự ngôn phân cảnh. Châu Phong lập tức dở khóc dở cười. "Nếu như dự ngôn là thật, vậy ta khẳng định tránh không khỏi, kia làm cái gì đều không có khác nhau." Châu Phong khoát khoát tay. Gột trên mặt do dự nửa ngày, cuối cùng giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. "Châu Phong, ta có thể xin nhờ đại tế ti giúp ngươi đổi ma, dạng này ngươi liền an toàn." Gột nói ra. "Đổi ma?" Châu Phong hơi kinh ngạc. Gột lập tức biểu thị, đây là đại tế ti mới có thể làm đến sự tình. Bất quá đại giới là đại tế ti, phải bỏ ra mình tuổi thọ. cho nên là sẽ không dễ dàng cho những người khác đổi ma. Lần trước đại tế ti cũng là bởi vì cho một người đổi ma dẫn đến nàng tuổi thọ hạ xuống, càng đừng đề cập cho một cái kẻ ngoại lai đổi ma. Nhưng là Gột cảm thấy chỉ cần mình thái độ đầy đủ thành khẩn, lớn như vậy tế tự hẳn là sẽ cho mình mặt mũi này đi trợ giúp Châu Phong đổi ma. Châu Phong càng nghe càng là cảm giác được quen thuộc, đây không phải liền là giảm thọ kia một bộ thuyết pháp sao? Quả nhiên trên đời này thần côn lừa gạt người phương pháp đều là giống nhau. Đương nhiên Châu Phong biết Gột đối với chuyện này là tin tưởng không nghi ngờ, cho nên hắn cũng không có nghĩ đến thuyết phục Gột, mà là nói cho Gột, Gột không cần thiết vì mình đi cầu người, mình chỉ cần cẩn thận một chút là được rồi. Gột thấy thế cũng không có lại tiếp tục kiên trì. Mặc dù phát sinh tam trưởng lão sự tình, nhưng Gột vẫn là cùng Châu Phong ước định xong, Song Phương tiếp tục tiến công Thái Dương tộc bộ lạc. Gột mang người rời đi. Châu Phong bên này cũng cùng Phí Lao Đại tách ra hành động. Phí Lao Đại mang người quay về Tử Vong Sơn chỉnh đốn một ngày, bổ sung một chút mũi tên nọ cùng đồ ăn. Sau đó lại mang người đi ạ về nạ xạ bộ lạc, cùng Châu Phong hội hợp, đi tiến công bọn hắn lựa chọn Thái Dương tộc bộ lạc. Châu Phong trước mang người trở về trung tâm doanh địa, mang nữa một số người đi ạ về nạ xạ bộ lạc. Dù sao hiện tại Châu Phong cũng chỉ có mười mấy người mà thôi, tiếp xuống chiến đấu căn bản là không đủ dùng. Châu Phong muốn đi đem hảo cắt bọn hắn đều dẫn theo. Về phần nói sổ bộ lạc, như trước vẫn là sổ phụ trách quản lý. Bất quá Châu Phong cũng muốn từ hắn trong bộ lạc điều 50 người, là tiếp xuống chiến đấu làm chuẩn bị. Nhưng là sổ nghe được muốn để mình đóng giữ tại nơi này, lại cũng không nguyện ý mà là kiên quyết muốn tham gia tiếp xuống chiến đấu. Biểu thị mình chỉ là bắp chân chúng tên mà thôi, đây không có gì lớn. Đối với Thái Dương tộc chiến sĩ đến nói, cái này căn bản liền không gọi thương thế. Về phần nói cái này bộ lạc, ta không cần lo lắng. Bọn hắn nếu như đã thuần phục Châu Phong, vậy liền sẽ không lại lần làm phản. Trừ phi là mặt trăng tộc đánh tới. Nhìn thấy sổ thái độ kiên quyết, Châu Phong cũng liền không lại nói cái gì. Bất quá hắn vẫn là để sổ đi theo Phí Lao Đại cùng một chỗ tới, không cần thiết cùng mình đi trung tâm doanh địa. An bài hợp lý về sau, Châu Phong đám người xuất phát. Đương nhiên tại bọn hắn đội ngũ bên trong cũng là có Thái Dương tộc, cái kia chính là Lạ cùng Thái Sẹo hai người. Châu Phong cũng không yên tâm đi Lạ lưu tại sổ trong bộ lạc, dứt khoát trực tiếp mang theo trên người. Tại dọc theo con đường này, Lạ đều tại nếm thử học tập tiếng Hán, nàng ngược lại là học xong mười mấy cái từ. Mặc dù phát âm cũng không tiêu chuẩn, nhưng là cũng có thể để mọi người nghe hiểu. Khi Châu Phong nói cho Lệ Ạ, những này từ còn xa xa không đủ thời điểm, Lệ Ạ cũng không có lộ ra thất vọng biểu tình, mà là biểu thị mình có thể chậm rãi học. Châu Phong cũng không biết Lệ Ạ đến cùng là tâm tư gì. Đám người đi hơn một ngày thời gian, cuối cùng trở lại trung tâm doanh địa. Lệ Ạ cùng Thai Sẹo hai người cũng là lần đầu tiên tới người sống sót doanh địa. Chỉ là người sống sót ở lại nhà gỗ, liền để bọn hắn hết sức kinh ngạc. Bởi vì đây nhà gỗ trên nóc nhà không phải nhánh cây, mà là một tầng màu trắng đồ vật. Châu Phong cho hai người bọn hắn người giải thích, đó là ngưng kết sau cao su. Cao su? Đó là cái gì? Lệ Ạ vẫn không hiểu. Là cây cao su bên trong chất lỏng. Châu Phong tiếp tục cho Lệ Ạ giải thích. Lệ Ạ giờ mới hiểu được. Trong nội tâm nàng rất khiếp sợ, không nghĩ tới bọn hắn cho rằng gáo khóc cây, thế mà còn có loại tác dụng này. Lệ Ạ ánh mắt tại trong doanh địa nhìn lại, đâu đâu cũng có nàng chưa từng gặp qua vật phẩm. Nàng rất muốn biết, những vật này lại là làm thế nào đi ra. A. Đúng vào lúc này, trong doanh địa đột nhiên có người hét lên một tiếng. Châu Phong hướng phía thét lên phương hướng nhìn qua, phát hiện là Khưu Lâm. Nữ nhân kia, nàng là Thái Dương tộc, lần trước tập kích người chúng ta. Khưu Lâm chỉ vào Lệ Ạ hô. Kỳ thực từ Lệ Ạ cùng Thái Sẹo hai người tiến vào doanh địa sau, Khưu Lâm liền thấy bọn hắn. Bất quá bởi vì gần đây thường xuyên có dã nhân tiến vào doanh địa, cho nên Khưu Lâm cũng không có cảm thấy bất ngờ. Nhưng là khi thấy Châu Phong cùng Lệ Ạ nói chuyện thời điểm, Khưu Lâm mới nhịn không được nhìn nhiều mấy lần. Cái này phát hiện Lệ Ạ vô cùng nhìn quen mắt, là lần trước tập kích nàng và bợ là người, thậm chí còn bắt có mình. Người tốt. Lệ Ạ hướng về phía Khưu Lâm mỉm cười, khoát khoát tay nói ra. Nàng câu nói này dùng là tiếng Hán, cũng là Lệ Ạ thuần thục nhất một cái từ. Châu Phong nói cho nàng, đây là chào hỏi ý tứ. Hiện tại Lệ Ạ là người chúng ta chất. Châu Phong đối với Khưu Lâm nói ra. Con tin. Khưu Lâm có chút mắt trợn tròn. Lệ Ạ bộ dạng này giống như là con tin sao? Nàng làm sao cảm giác càng giống là khách nhân đây. Châu Phong đối với Lệ Ạ không phải hoàn toàn tín nhiệm, cho nên không để cho nàng tại trong doanh địa tự do hoạt động, mà là đem nàng đơn độc an bài một cái phòng, liền để Khưu Lâm mang người phụ trách canh gác. Hai Sẹo nhưng là dẫn tới Hảo Cắt bên kia. Khi Hảo Cắt nhìn thấy Hai Sẹo về sau, cũng là trợn mắt hốt hồn. Không nghĩ tới ngoại trừ cả Si Ca bên ngoài, còn có Xích Viêm Nhi tử đầu phục kẻ ngoại lai. Khi biết được Lệ Ạ bây giờ cũng tại Châu Phong doanh địa về sau, Hảo Cắt liền càng thêm kinh ngạc. Châu Phong về đến phòng bên trong, Thần Hiểu Tuyết cùng Đường Phù hỗ trợ tắt nước thanh tẩy một cái. Hai người càng là đã sớm cho Châu Phong chuẩn bị xong thay đi giặt y phục. Thần Hiểu Tuyết chú ý đến lần này, Châu Phong trên thân không có gì vết thương. Nàng lập tức nhẹ nhàng thở ra. "Châu Phong, ngươi làm sao giữ lại Lệ Ạ nữ nhân kia?" Đường Phù ở bên cạnh nhịn không được hỏi. Châu Phong cho các nàng giải thích một chút. Lệ Ạ hiện tại đã phản bội Thái Dương tộc. Với lại nàng biết rất nhiều Thái Dương tộc tình báo, tiếp xuống rất trọng yếu. Ai biết nữ nhân kia có thể hay không còn phản bội chúng ta đây? Đường Phù không tín nhiệm Lệ Ạ. "Ngươi không biết ăn dấm đi." Châu Phong treo chọc nói. Chương 852, có vấn đề. Chương 852, có vấn đề. Làm sao khả năng ta ăn nữ nhân kia dấm? Đường Phù tức giận nói ra. Lệ Ạ còn có cuối cùng một tia giá trị, tạm thời lưu nàng lại. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Tốt ta, ta chỉ là nhắc nhở ngươi một cái. Đường Phù không tại cái đề tài này bên trên tiếp tục nữa. Đúng Tiểu Phong, có kiện sự tình phải nói cho ngươi. Tần Hiểu Tuyết lấy tới một kiện rửa sạch sẽ y phục giao cho Châu Phong.
Sự tình gì?
Châu Phong vừa mặc vừa hỏi.
Sophia tinh thần tốt nhiều, nàng đã có thể cùng người trao đổi.
Tần Hiểu Tuyết nói ra.
Có đúng không?
Nàng làm sao khôi phục?
Châu Phong một mặt kinh ngạc.
Tần Hiểu Tuyết đối với Châu Phong giải thích.
Từ lần trước Châu Phong sau khi rời đi, Sophia trạng thái liền bắt đầu chuyển biến tốt đẹp. Đối với ngoại giới nói đều có phản ứng, có thể nghe hiểu đơn giản một chút nói.
Sinh hoạt phương diện cũng có thể tự gánh vác.
Bạch Quynh Nhan tiểu nha đầu kia thật cao hứng, cảm thấy là mình chiếu cố tốt.
Đường Phù cũng nói theo.
Nghe đến đó Châu Phong lại có chút hoài nghi.
Hắn cảm thấy có thể là lần trước, Sophia bị kích thích dẫn đến.
Các nàng ở chỗ nào?
Châu Phong dự định đi gặp một lần Sophia.
Tại nhà kho vội bằng đây.
Tần Hiểu Tuyết mỉm cười nói ra.
Từ khi Sophia bắt đầu khôi phục sau,
Bạch Quynh Nhan liền mang theo Sophia tại trong kho hàng, làm một chút đủ khả năng sự tình. Có đôi khi trợ giúp Lý Nhiễm, cùng một chỗ chỉnh lý vật tư loại hình.
Bởi vì đoạn thời gian trước, Bạch Quynh Nhan một mực đều đang chiếu cố Sophia, không có làm sao tham gia trong doanh địa công tác. Hiện tại đã Sophia trạng thái tốt hơn nhiều, đương nhiên không thể cùng trước kia một dạng ăn không ngồi rồi.
Tần Hiểu Tuyết cảm thấy đây là nữ nhi trưởng thành, biết mình hiện tại phải làm gì.
Nghĩ đến đây, Tần Hiểu Tuyết đã cảm thấy có chút khó tin.
Rõ ràng Châu Phong cùng Bạch Quynh Nhan là một cái tuổi, hiện tại nghiễm nhiên trở thành bọn hắn bên trong đầu lĩnh, thậm chí đã là mình nam nhân, mà nữ nhi còn cần mình chiếu cố.
Ta đi xem một cái.
Châu Phong đổi xong y phục,
Tần Hiểu Tuyết cùng Đường Phụ thấy thế cũng đi theo.
Ba người đi vào nhà kho bên ngoài.
Hiện tại đã là buổi chiều, lục tục ngo ngoe may mắn người còn sống đem thu thập vật tư mang theo trở về.
Châu Phong xa xa liền thấy Bạch Quynh Nhan cùng Dỗ Phi ạ hai người ngồi chồm hổm trên mặt đất hỗ trợ phân loại,
đem sọt nứa bên trong thành thục hoa quả cùng không quá thành thục tách ra.
Vội bằng đây.
Châu Phong đi đến nhà kho bên trong.
Châu Phong,
cùng ngươi nói một chuyện tốt, Dỗ Phi ạ tinh thần tốt nhiều.
Bạch Quynh Nhan nhìn thấy Châu Phong sau đứng dậy, một mặt hưng phấn.
Mặc dù Bạch Quynh Nhan nghe nói Châu Phong trở về, bất quá nàng vội vàng làm việc,
còn không có đem cái này tin tức tốt nói cho Châu Phong.
Dỗ Phi ạ cũng đứng dậy trốn ở Bạch Quynh Nhan sau lưng, một đôi mắt tại Châu Phong trên thân dò xét,
nhìn lên tựa như là một cái tiểu hài tử một dạng.
Ta cũng là vừa rồi nghe nói, liền đến nhìn xem.
Châu Phong ánh mắt nhìn về phía Dỗ Phi ạ,
quả nhiên cùng Đường Phù nói một dạng.
Dỗ Phi ạ nhìn lên cùng trước đó hoàn toàn khác biệt.
Bạch Quynh Nhan còn tại phối hợp nói đến, nàng cảm thấy Dỗ Phi ạ gần đây học tập rất nhanh,
đoán chừng không cần bao lâu thời gian, liền có thể khôi phục bình thường.
Đây đều là nhờ có ngươi chiếu cố.
Châu Phong tiến lên sờ lên Bạch Quynh Nhan cái đầu.
Chỉ cần Dỗ Phi ạ có thể khôi phục khỏe mạnh là được, một cái nữ hải tử điên điên cùng, nhìn lên rất đáng thương.
Bạch Quynh Nhan từ đáy lòng nói ra.
Ân.
Châu Phong gật gật đầu.
Sau đó hắn tiếp xuống nếm thử cùng Dỗ Phi ạ giao lưu, hỏi mấy cái đơn giản vấn đề.
Dỗ Phi ạ đối với đơn giản một chút vấn đề, ngược lại là có thể dùng tiếng Anh giải đáp đi ra.
Thế nhưng là phức tạp một chút vấn đề, nàng lộ ra một mặt thần sắc mê mang,
nhìn lên tựa như là mấy tuổi tiểu hài một dạng.
Thậm chí liền ngay cả sản dân là ai, nàng cũng không biết.
Châu Phong thấy thế cũng không có hỏi nhiều, mà trở lại gian phòng.
Dỗ Phi ạ có vấn đề.
Vừa rồi về đến phòng, Châu Phong sắc mặt liền trở nên âm trầm.
Dỗ Phi ạ có vấn đề.
Vấn đề gì?
Tần Hiểu Tuyết cùng Đường Phu đều là một mặt kinh ngạc.
Nàng đã khôi phục bình thường, mới vừa rồi là giả vờ.
Châu Phong chậm rãi nói ra.
Cái gì?
Nàng là giả vờ?
Đường Phu cảm thấy khó có thể tin,
bởi vì nàng cũng không có nhìn ra Dỗ Phi ạ ở đâu là ngụy trang.
Dỗ Phi ạ trước kia có lẽ là thật điên rồi, nhưng là nàng bị kích thích sau khẳng định khôi phục.
Châu Phong mười phần khẳng định.
Nhìn thấy Đường Phu cùng Tần Hiểu Tuyết vẫn là rất mê mang bộ dáng,
thế là Châu Phong cho hai người giải thích lên.
Hắn là từ hỏi thăm Dỗ Phi ạ thời điểm nhìn ra đầu mối.
Dỗ Phi ạ lộ ra thần sắc mê mang, để Châu Phong hết sức quen thuộc.
Bởi vì Dỗ Phi ạ bị kích thích về sau, cả ngày đó là bày ra loại vẻ mặt này.
Bây giờ Dỗ Phi ạ trạng thái tinh thần chuyển biến tốt đẹp, làm sao khả năng còn lộ ra giống như lúc biểu tình?
Cái biểu tình này là nàng ngụy trang đi ra.
Châu Phong nói ra.
Tiểu Phong, kia Dỗ Phi ạ tại sao phải ngụy trang?
Tần Hiểu Tuyết không rõ.
Các ngươi ngồi xuống trước, ta và các ngươi từ từ nói.
Châu Phong ra hiệu hai người ngồi xuống.
Sau đó hắn nói cho hai người một cái tình báo, đó là liên quan tới cơ cấu sự tình.
Khi biết được có một cái thần bí cơ cấu, một mực đang tìm kiếm trên biển hiện tượng thần bí,
cùng sản dân đó là cơ cấu người thời điểm, Tần Hiểu Tuyết cùng Đường Phù hai người đầy mắt khiếp sợ.
Các nàng cũng không nghĩ tới, làm sao còn liên lụy ra một cái cơ cấu.
Sản dân mặc dù nói cho ta biết cơ cấu sự tình, nhưng là có một ít tình báo hắn cũng không có nói cho ta biết, với lại ta mấy lần thỉnh mời hắn đến trung tâm doanh địa, hắn cũng không nguyện ý tới, khẳng định là tại Nguyệt Lượng Cốc có cái khác mục đích.
Châu Phong trầm giọng nói ra.
Kia Dỗ Phi ạ đó là sản dân an bài ánh mắt,
cùng trước đó tống phóng viên một dạng.
Đường Phù suy nghĩ một chút nói ra.
Không, sản dân hiện tại không cần thiết giám thị chúng ta, hắn đem Dỗ Phi ạ đưa tới, đó là muốn để cho chúng ta chiếu cố.
Châu Phong cho Đường Phù giải thích.
Dỗ Phi ạ trước đó tinh thần vấn đề là thật, cũng không phải là ngụy trang,
chỉ là lần trước bị kích thích sau khôi phục mà thôi.
Ta hoài nghi Dỗ Phi ạ cũng không phải là sản dân chất nữ, nàng khả năng cũng là cơ cấu người.
Châu Phong nói ra mình phán đoán.
Dỗ Phi ạ tại tinh thần khôi phục về sau, còn có thể giấu giếm được tất cả người,
hiển nhiên là trải qua chuyên môn huấn luyện.
Châu Phong trước đó tham gia qua Hồng Môn Yến về sau, sản dân tìm tới hắn nói một đống không hiểu đâu nói.
Cái gì để mình tha thứ hắn loại hình?
Châu Phong lúc kia không hiểu ra sao,
nhưng là hiện tại hắn đoán được,
Sanders chỉ đó là Sophia sự tình. Có lẽ là bởi vì một loại nào đó ẩn tình, Sanders không có cách nào đem sự tình nói với chính mình. Nghe được Sophia có thể là cơ cấu người, Tần Hiểu Tuyết vẫn là khó mà tin được. Bất quá nàng cũng cảm thấy, gần đây Sophia chuyển biến quá lớn. Đã hoài nghi Sophia nói, vậy liền đem nàng bắt lấy đến thẩm vấn. Đường Phù hạ quyết tâm. Tần Hiểu Tuyết nhìn thấy Đường Phù nói như vậy, muốn nói lại thôi. Nàng không muốn để cho Bạch Quynh Nhan thương tâm. Nhưng là đã Sophia có uy hiếp nói, nên làm rõ ràng sự tình chân tướng. Chương 853, đen nhánh chương 853, đen nhánh không, hiện tại không thích hợp. Châu Phong lắc đầu nói ra. Ngươi sẽ không gặp phải nữ nhân liền mềm lòng a? Đường Phù nhịn không được nói ra. Châu Phong lập tức có chút cạn lời, cho Đường Phù một cái liếc mắt. Sau đó hắn cho Đường Phù giải thích lên. Đầu tiên Sophia có vấn đề, chỉ là hắn suy đoán. Tiếp theo đó là nếu như Sophia thật là cơ cấu người, nàng khẳng định nhận qua chuyên nghiệp huấn luyện, có thể chống lại đồng dạng thẩm vấn, cho dù là cực hình cũng không nhất định có hiệu quả. Nếu như tạo thành tổn thương gì, Sophia lại cắn chết không hé miệng. Đến lúc đó bị động chính là bọn họ. Một điểm cuối cùng đó là hắn còn không làm rõ ràng, Sanders cùng Sophia hai người đến cùng có cái gì mục đích. Hẳn không phải là hướng về phía bọn hắn đến, mà là liên quan tới đảo bên trên bí mật. Chí ít hiện tại đối bọn hắn không có cái gì uy hiếp. Châu Phong không muốn đánh cỏ động rắn, tốt nhất là mọi người nước giếng không phạm nước sông. Cho nên ta hy vọng các ngươi hai người giúp ta giám thị Sophia. Châu Phong lúc đầu muốn để Bạch Khuynh Nhan làm chuyện này, nhưng là hắn đoán chừng Bạch Khuynh Nhan thủ không được bí mật. Vạn nhất không cẩn thận lộ tẩy, hoặc là nói cho Sophia, vậy liền thất bại trong gang tấc, chỉ có thể giao cho Tần Hiểu Tuyết cùng Đường Phủ. Đồng thời Châu Phong còn nói cho hai người, hắn không muốn để cho những người khác lại biết chuyện này. Không có vấn đề, giao cho chúng ta a. Tần Hiểu Tuyết thận trọng gật đầu. Đường Phủ cũng hướng Châu Phong cam đoan, khẳng định có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nếu như Dỗ Phỉ ạ làm ra cái gì đối với doanh địa bất lợi cử động, liền đem nàng cầm tù lên, tất yếu thời điểm liền giết chết. Châu Phong mặt tâm trầm. Đường Phù nuốt nước miếng. Nàng mặc dù tham gia qua mấy lần chiến đấu, nhưng là đối phó đều là dã nhân, chưa từng có đối với sớm chiều ở chung người hạ thủ. Nhưng là hiện tại nàng minh bạch, tại tất yếu thời điểm, các nàng cũng muốn đối với bên người quen thuộc người làm địch. Ba ngày sau, ban đêm, Châu Phong mang theo hơn 60 người xuất hiện ở một mảnh triền núi phía sau. Trong đó đại bộ phận đều là Thái Dương tộc chiến sĩ, chỉ có mười mấy người là người sống sót. Thủ lĩnh, ta đi lên trước xem xét. Hào Cát nhìn phía trên triền núi nói ra. Ngươi có thể làm sao? Châu Phong hỏi. Không có vấn đề, ta đã biết dùng vật này. Hào Cát giơ lên trong tay đồ vật, cho Châu Phong nhìn. Đó là một cái phi chảo. Là Châu Phong doanh địa mình chế tác, dạng này phi chảo làm mười mấy cái. Đảo bên trên vùng núi rất nhiều, có thể phát huy được tác dụng. Châu Phong hiện tại đã mang người, đi vào bọn hắn muốn công kích Thái Dương tộc bộ lạc. Trong lúc đó còn đi ạ về nạ xạ bộ lạc, từ bên kia cũng điều 50 người. Lần này Châu Phong xuất động người thêm lên, có hơn 300 cái. Trong đó một nửa đều là Thái Dương tộc người, còn lại một nửa đều là người sống sót, mỗi cái người sống sót đều là võ trang đầy đủ. So sánh dưới Thái Dương tộc nhóm, đại bộ phận dùng đều là thạch mâu. Chỉ có Hào Cắt chờ số ít chiến sĩ, dùng tới Châu Phong bọn hắn chế tạo trường mâu. Đây đối với Hào Cắt bọn hắn đến nói, cũng là một loại vinh diệu. Bất quá bây giờ đại bộ phận người đều tại bộ lạc chính diện chờ đợi, Phí Lao đại phụ trách chỉ huy bọn hắn. Chỉ cần Châu Phong bọn hắn tiềm nhập bộ lạc bên trong phát động tập kích, Phí Lao đại bọn hắn liền sẽ lập tức phối hợp độc thủ. Thủ lĩnh, ta cũng có thể đi lên. Sô ở bên cạnh nói ra. Châu Phong nhìn một chút Sô bắp chân, còn cuốn ra thú. Đây hai ngày đi đường thời điểm, Sô cũng là khập khiễng. Tiếp xuống có ngươi xuất thủ thời điểm, hiện tại còn không cần. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Sô thấy thế, cũng không nói gì nữa. Bất quá đi theo phía sau Lệ ạ, lại một mặt hiếu kỳ. Đây hai ngày thời gian, Lệ ạ đã phát hiện. Sô đối với Châu Phong tất cung tất kính. Đây là Sô trước đó không có trước bất kỳ ai, biểu hiện ra ngoài bộ dáng. Lệ ạ trăm mối vẫn không có cách giải. Châu Phong đến cùng dùng thủ đoạn gì, để Sô như vậy trung thành. Hào Cắt bên này đã đem phi trảo vung ra trên sườn núi. Triền núi này cũng không cao, chỉ có mười mấy mét mà thôi. Hơn nữa còn có một cái rất lớn mặt phẳng nghiêng. Hào Cắt nắm lấy dây thừng, nhanh chóng liền bỏ lên. Hắn leo đến trên vách núi về sau, trước tiên nằm trên mặt đất không lúc đích. Xác định xung quanh không có động tĩnh về sau, Hào Cắt mới hóp lưng lại như mèo hướng phía trước đi đến. Cái này bộ lạc Hào Cắt cũng từng đã tới, đối với nơi này địa hình rõ như lòng bàn tay. Hắc ám bên trong, Hào Cắt cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Nhưng mà để Hào Cắt kỳ quái là, hắn cũng không có thấy cái gì bảo vệ. Bất quá đây càng tốt. Hào Cắt lập tức trở về, cho Châu Phong đám người phát tín hiệu. Rất nhanh Châu Phong đám người đem phi chảo ném đi đi lên, cố định tại khe đá bên trong. Từng cái dắt lấy dây thừng bỏ lên lên. Không ai nói chuyện. Đám người đều đi theo Hào Cát, hướng phía trước đi đến. Buổi tối hôm nay, bầu trời mây đen dày đặc, che kín mặt trăng cùng trời sao. Để ban đêm nhìn lên càng ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Đây đối với Châu Phong bọn người tới nói là một tin tức tốt. Mang ý nghĩa bọn hắn đánh lén càng thêm ẩn ấp. Rất nhanh từng tòa chân cao phòng xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Chờ một chút. Làm sao một cái đống lửa cũng không có. Châu Phong hạ giọng, đưa tay ra hiệu đám người dừng lại. Là có chút kỳ quái, cũng không nhìn thấy bảo vệ. Hào Cắt cũng gãi gãi đầu, một mặt mê mang. Đám người cũng đều cảm thấy kỳ quái. Làm sao cái này bộ lạc như thế yên tĩnh? Chẳng lẽ là Thái Dương tộc thiết hạ cái gì cạm bẫy á? Châu Phong, ta có thể vào xem một cái. Theo sau lưng Lệ ạ, vào lúc này nói ra. Đi, ngươi đi. Châu Phong gật gật đầu. Lệ ạ thừa dịp bóng đêm tiến nhập bộ lạc. Châu Phong chờ chừng 10 phút đồng hồ, đều không có động tĩnh gì. Ngay tại hắn chuẩn bị để người cùng đi nhìn xem thời điểm, Lệ Ạ quay trở về. "Không ai, cái này bộ lạc không ai." Lệ Ạ đôi tay một đám. "Không ai." Đám người một mặt kinh ngạc. "Là không ai, đều đã rời đi nơi này, trong bộ lạc vật tư đều mang đi." Lệ Ạ vừa rồi tra xét mấy cái chân cao phòng. Những này chân cao trong phòng đều là trống rỗng. Chẳng lẽ tình báo sai lầm? Châu Phong tự lẩm bẩm. "Căn cứ tình báo, nơi này có cái hơn 300 người bộ lạc nhỏ. Lệ Ạ cùng Thai Sẹo trước đây không lâu, còn từ bộ lạc này phụ cận trải qua. Nhưng là bây giờ chỉ một người cũng bị mất. Thủ lĩnh, không phải là cái gì siêu tự nhiên sự kiện à, hoặc là có cái gì quái vật đem đây người đều ăn. May mắn người còn sống nhịn không được hỏi." Nghe được câu này, cái khác người sống sót đều cảm giác được một trận ác hàn. Vô ý thức đánh giá xung quanh. Sợ từ trong bóng tối, chạy đến quái vật gì. Dù sao trên đảo này lạ lẫm sinh vật, thật sự là nhiều lắm. Chớ tự mình dọa mình, nếu là có quái vật gì nói, vậy trong này khẳng định sẽ một mảnh hỗn độn. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Mà không giống như là hiện tại một dạng, bên trên liền máu tươi đều không nhìn thấy. Với lại tất cả đồ vật đều bị mang đi. Những người may mắn còn sống sót nghe được Châu Phong nói như vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là cái này bộ lạc quá an tĩnh, khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy bất an. Bộ lạc người hẳn là rút đi, bọn hắn khả năng quay về Thái Dương Cốc. Số lúc này mở miệng nói ra. Chương 854, mục tiêu chương 854, mục tiêu đúng, có khả năng này. Lệ A ở bên cạnh nói theo. Có căn cứ gì không? Châu Phong hỏi thăm. Lệ A giải thích lên. Bây giờ Thái Dương tộc mấy cái bộ lạc liên tiếp nhận tập kích, cho nên bọn hắn rất có thể trở về Thái Dương Cốc tị nạn. Cùng loại sự tình trước kia không phải là không có phát sinh qua. Sổ đi theo gật gật đầu. Ban đầu Sổ cũng có thể người đang bị vây khốn trước đó trở lại Thái Dương Cốc, nhưng là hắn cảm thấy mình có thể chống đến Thái Dương Cốc tiếp viện, thế là liền lựa chọn thủ vững. Nhưng không có nghĩ đến, tiếp viện cũng không có tới. Về sau Sổ mới biết được, nguyên lai là Châu Phong giữa đường tập kích những cái kia tiếp viện Thái Dương tộc người. Thái Dương Cốc người bởi vậy liền sợ, đem mình vứt bỏ. Trước cẩn thận tìm kiếm một cái đi, nhìn xem có cái gì manh mối. Châu Phong nói với mọi người nói. Ngoài ra để cho người thông chi bộ lạc chính diện phí lao đại, để bọn hắn cũng tới. Rất nhanh đám người đều tiến vào doanh địa, cầm lấy bó đuốc tại trong doanh địa bắt đầu tìm kiếm. Kết quả vẫn như cũng là cái gì đều không có, toàn bộ bộ lạc bị chuyển sạch sẽ. Châu Phong để đám người nhóm lửa một chút đống lửa chiếu sáng, sau đó tìm nhà gỗ nghỉ ngơi. Sau đó hắn cùng phí lao đại đám người cùng tiến tới hội họp. Trong phòng ngoại trừ bọn hắn hai cái bên ngoài, còn có Đường Thành cùng Sổ cùng lấy ạ. Mấy người thương nghị một cái. Đã cái này bộ lạc người đã chạy trốn tới Thái Dương Cốc, như vậy bọn hắn hiện tại cũng cùng đi qua. Sau khi trời sáng, thừa dịp thời tiết mát mẻ, đám người hướng phía Thái Dương Cốc phương hướng tiến lên. Châu Phong tại trên đường cẩn thận hỏi thăm Lệ Ạ cùng Thái Sẹo đám người liên quan tới Thái Dương Cốc tình báo. Đồng thời căn cứ bọn hắn nói tới, hội chế một tấm Thái Dương Cốc nội bộ bản đồ. Thái Dương Cốc cùng Nguyệt Lượng Cốc nội bộ khác biệt vẫn là rất lớn. Thái Dương Cốc bên này sơn phong càng thêm dốc đứng, với lại nội bộ không gian càng lớn. Trong đó còn có mấy đạo chia ra đến hẻm núi nhỏ. Căn cứ Lệ Ạ phân tích, hiện tại nội bộ hẳn là có hơn 3000 người. Mặc dù trong đó chỉ có 1/3 người có được sức chiến đấu, nhưng là cũng làm cho Châu Phong ý thức được, cường công khẳng định là không được. Chỉ có thể trước vây quanh Thái Dương Cốc cửa vào, sau đó lại nghĩ biện pháp. Bởi vì Thái Dương Cốc cùng cái khác bộ lạc nhỏ không giống nhau. Cái khác bộ lạc nhỏ bị vây chặt về sau, liền sẽ lâm vào lương thực nguy cơ. Nhưng mà Thái Dương Cốc phía đông, đó là cấm kỵ rừng rậm. Tại thiếu đồ ăn tình huống dưới, Thái Dương tộc có thể tiến vào cấm kỵ rừng rậm thu hoạch. Mặc dù như thế rất nguy hiểm, nhưng là không đến mức chết đói. Có cái gì lối đi bí mật, có thể tiến vào Thái Dương Cốc nội bộ. Châu Phong một bên đi, vừa cùng Lệ Ạ tiến hành nói chuyện với nhau. Tại góc đông nam có một đầu khe nước, bên kia có thể thuận theo dây thừng bỏ xuống đi, nhưng này không phải bí mật gì thông đạo. Lệ Ạ chỉ vào Châu Phong vẽ bản đồ nói ra. Nàng cả người đều hướng phía Châu Phong dựa đi tới. Lệ Ạ biểu thị cái chỗ kia, đại bộ phận người đều biết. Tại phụ cận liền có một ít phong ốc, không có khả năng lặng yên không một tiếng động tiến vào. Vậy sẽ phải nghĩ biện pháp, đem Thái Dương tộc dẫn ra. Châu Phong chậm rãi gật đầu. Hắn suy đoán cuộc công kích bộ lạc, rất có thể cũng đã lui trở về Thái Dương Cốc nội bộ. Như vậy cũng hẳn là đã đến Thái Dương Cốc phụ cận. Nếu như ta phụ thân chưa có trở về nói, mặt trời kia cốc những tên kia, đánh chết cũng không có khả năng đi ra. Lệ Ạ lắc đầu nói ra. Lệ Ạ đối với những cái kia hèn nhát, lại biết rõ rành rành. Chỉ là nhắc lên đến Xích Viêm, Lệ Ạ biểu tình có điểm gì là lạ. Bởi vì nàng còn không có nghĩ xong làm sao đối mặt Xích Viêm. Bây giờ mình đứng ở Châu Phong bên này, đoán chừng có thể đem Xích Viêm tức thổ huyết. Xích Viêm đi cấm kỵ rừng rậm. Hắn lúc nào sẽ trở về? Châu Phong hỏi. Lệ Ạ lắc đầu, biểu thị nàng cũng không biết. Phụ thân mỗi một lần đi cấm kỵ rừng rậm thời gian đều không xác định. Xích Viêm mang theo cái kia vòng tay là từ đâu đến? Ngươi biết không? Châu Phong hạ giọng. Kỳ thực hắn rất sớm đã muốn hỏi thăm liên quan tới Xích Viêm vòng tay tình báo. Vật kia lại có thể phóng điện, hiển nhiên là dã nhân anh hùng di vật một trong. Chỉ là trước lúc này, hắn không muốn cùng Lệ Ạ nói cái đề tài này, miễn cho Lệ Ạ đối với cái này có chỗ cảnh giác. Nhưng là tình huống bây giờ không đồng dạng, Lệ Ạ đã đứng ở phía bên mình. Quả nhiên nghe được Châu Phong hỏi thăm về sau, Lệ Ạ hơi kinh ngạc. Nàng không rõ vì cái gì Châu Phong sẽ đối với phụ thân vòng tay cảm thấy hứng thú, tựa như là từ cấm kỵ trong rừng rậm đạt được. Lệ Ạ hồi đáp, cấm kỵ rừng rậm. Châu Phong có chút kinh ngạc, sau đó hắn mới chú ý tới mình âm thanh có chút lớn, thế là vội vàng lần nữa hạ giọng, hỏi thăm Lệ Ạ phải chăng xác định. Lệ Á nhìn thấy Châu Phong nghiêm túc như vậy bộ dáng, thế là nàng cẩn thận hồi tưởng một chút. Mười phần khẳng định biểu thị, kia vòng tay đó là từ cấm kỵ trong rừng rậm đạt được. Với lại Xích Viêm đã chờ đợi thời gian rất lâu. Lệ Á rất nhỏ thời điểm, liền thấy phụ thân mang theo. Từ đó về sau, Xích Viêm liền không làm sao quan tâm bộ lạc sự vụ. Nhất là đối phó mặt trăng tộc sự tình, hoàn toàn giao cho hổ tổ đi xử lý. Chuyên tâm hướng phía cấm kỵ rừng rậm phát động khiêu chiến. Châu Phong nghe đến đó, trong lòng đã có một đáp án. Xích Viêm đoán chừng là từ cấm kỵ rừng rậm đạt được cái kia vòng tay. Bởi vậy Si Mê với tiếp tục tại cấm kỵ rừng rậm bên trong thăm dò. Lần này Xích Viêm tại trên tay mình kinh ngạc, hắn biết thông thường thủ đoạn không có cách nào đối phó mình. Thế là lần nữa đến cấm kỵ rừng rậm bên trong tìm kiếm dã nhân anh hùng di vật. Nghĩ đến đây, trước đó rất nhiều nghi vấn rộng mở trong sáng, cũng làm cho Châu Phong càng thêm xác định. Tại cấm kỵ rừng rậm bên trong, khẳng định có không tưởng tượng nổi đồ vật, thậm chí có thể tìm tới ác ma tháp. Nói không chừng Xích Viêm đó là tìm được ác ma tháp, cho nên mới phát hiện cái kia vòng tay. Tại đội ngũ phía trước, Thôi Nhạc ánh mắt thỉnh thoảng hướng phía sau lưng nhìn lại. Chú ý phía trước, ngươi luôn hướng phía đằng sau nhìn cái gì? Bên cạnh Đường Thành nhắc nhở. Đây không phải nhìn xem bắt quái à, chúng ta thủ lĩnh như thế nào cùng cái kia nữ dã nhân trò chuyện hừng hực. Thôi Nhạc cười ha hả nói ra. Đoán chừng tại hỏi thăm liên quan tới Thái Dương Cốc tình báo a. Đường Thành nhún vai. Hy vọng thủ lĩnh không nên chúng mỹ nhân kế. Thôi Nhạc nói ra. Châu Phong không phải dạng người này. Đường Thành cũng cười khổ một tiếng. Hắn biết rõ, Châu Phong cũng không phải cái gì háo sắc gia hỏa. Chỉ là không biết vì cái gì, trong doanh địa luôn là có loại này truyền ngôn. Ta nghe nói. Thôi Nhạc lời nói một nửa. Người xung quanh đột nhiên hô lên. Địch nhân! Địch nhân! Thôi Nhạc lập tức cảnh giác lên, hướng phía trước nhìn lại. Liền thấy xung quanh hai bên rừng cây bên trong, xuất hiện mười mấy cái người mặc da thú dã nhân. Trong đó không ít cầm trong tay cung tiễn. Thôi Nhạc lập tức cảm giác được tê cả da đầu. Mũi tên nọ chuẩn bị. Đường Thành giắt cuống họng quát. Bầu không khí đột nhiên khẩn trương lên đến. Đừng động thủ. Đúng vào lúc này, đối diện có dã nhân hô. Những người may mắn còn sống sót nghe không được câu nói này, chỉ cho là dã nhân gầm rú. Nhưng là Đường Thành nghe rõ, thế là vội vàng để đám người trước không nên động thủ. Quả nhiên rất nhanh hắn liền thấy một cái quen thuộc thân ảnh. Chương 855, Thái Dương Cốc chương 855, Thái Dương Cốc đến người là Cuồng Phong. Đường Thành lại gặp mặt. Cuồng Phong mang theo dao đá, cười ha hả đi tới. Nguyên lai là các ngươi. Đường Thành nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta cũng tưởng rằng Thái Dương Cốc người đâu, kém chút liền động thủ. Cuồng Phong gật gật đầu nói, nếu như không phải tại những này Thái Dương tộc người bên trong, phát hiện may mắn người còn sống hỗn tạp cùng một chỗ. Vậy bọn hắn vừa rồi cũng đã bắt đầu công kích. Châu Phong đây. Cuồng Phong trong đám người tìm kiếm. Ta ở chỗ này đây. Châu Phong nghe được động tĩnh, đã đi tới. Chúng ta tù trưởng tại bực này ngươi hai ngày. Cuồng Phong nói ra. Châu Phong nghe được Cuồng Phong câu nói này liền hiểu. Các ngươi tập kích cái kia bộ lạc, có phải hay không cũng đã dọn đi rồi? Bất quá Châu Phong vẫn là hỏi thăm một cái. Không sai. Cuồng Phong một mặt không cam tâm. Lúc đầu coi là kế tiếp là một trận đại chiến. Nhưng không có nghĩ đến, Thái Dương tộc thế mà đều chạy. Vậy kế tiếp, chúng ta liền muốn toàn lực đối kháng Thái Dương Cốc. Châu Phong nhìn Thái Dương Cốc phương hướng tự lẩm bẩm. Bây giờ bọn hắn vị trí đã có thể nhìn thấy thung lũng hình dáng. Rất nhanh tại trong một rừng cây, Châu Phong liền thấy một đám người. Gút bọn hắn tại nơi này đã đồn trú 2 ngày thời gian. Bọn hắn cùng Châu Phong tao ngộ không sai biệt lắm, cũng là phát hiện Thái Dương tộc bộ lạc đã di chuyển trở lại Thái Dương Cốc. Bất quá Gút đã xuất lĩnh người mấy lần thăm dò công kích Thái Dương Cốc chính diện. Nghe đến đó Châu Phong hứng thú hỏi thăm Gút hiệu quả thế nào. Rất khó đánh vào đi, miệng hang bị phong kín. Gút biểu tình nghiêm trọng. Phong kín. Ở bên cạnh Lạ nhịn không được chen vào nói, các ngươi tộc nhân thành lập một đạo tường đá khoảng chừng 2 người cao như vậy. Gút bắt đầu khoa tay lấy. Tại tường đá đằng sau còn kiến tạo một chút nhìn tháp. Tháp quan sát phía trên toàn bộ đều là cung tiễn thủ. Bọn hắn rất khó tới gần, càng đừng đề cập công kích. Thái Dương Cốc bên trong còn có tháp quan sát. Châu Phong ngược lại là có chút kinh ngạc, bởi vì hắn tại Nguyệt Lượng Cốc bên trong, nhưng cũng không có thấy được nhìn tháp tung tích. Đây là cùng các ngươi học. Lệ Ả nói bổ sung. Xích Viêm đang tấn công trung tâm doanh địa thời điểm, thấy được trong doanh địa kiến tạo tháp quan sát. Thế là sau khi trở về cũng ra lệnh cho, để từng cái bộ lạc đều bắt chước kiến tạo loại này kiến trúc. Chẳng những có thể lấy nơi xa quan sát địch tình, còn có thể an bài cùng tiễn thủ phòng ngự. Chỉ là tin tức còn chưa kịp truyền đi mà thôi, những cái kia bộ lạc liền nhận lấy công kích. Ngược lại là Thái Dương Cốc đã thành lập không ít tháp quan sát. Chúng ta tới gần đi xem một chút. Châu Phong suy nghĩ một chút nói ra, muốn tiếp xuống tiến đánh Thái Dương Cốc, hắn nhất định phải tự mình nhìn một chút mới được. Nếu không chỉ là nghe lạ cùng thai sẹo những ngày người nói, không có cách nào biết được Thái Dương Cốc toàn cảnh. Đi, chúng ta cái này đi. Gật gật đầu. Bất quá vì không cho Thái Dương Cốc làm rõ ràng bọn hắn toàn bộ thực lực, cho nên gục cùng Châu Phong hai người liền mang theo mấy chục người tiến đến. Còn lại người toàn bộ đều lưu tại rừng cây bên trong. Giống như là Lệ Ạ cùng Thai Sẹo đám người, Châu Phong cũng không có dẫn theo. Đi mười mấy phút, phía trước rừng cây dần dần giảm ít. Châu Phong cũng cuối cùng thấy được Thái Dương Cốc cửa vào. Thật giống a. Nhìn thấy cửa vào này về sau, hắn cũng không nhịn được kinh ngạc. Mặt trời này cốc cửa vào, cùng Nguyệt Lượng Cốc địa hình nhìn lên tương tự như vậy. Nhưng là có một đạo tường đá nằm ngang ở duy nhất trên lối đi, đem chọn cái sơn cốc một mực khóa kín. Tường đá đằng sau có mười mấy cái tháp quan sát, phía trên có cầm trong tay cung tiễn Thái Dương tộc người. Khi nhìn thấy Châu Phong đám người sau khi xuất hiện, lối vào lập tức vang lên tiếng kèn âm. Không ít Thái Dương tộc người xuất hiện tại tường đá đằng sau, cảnh giác nhìn Châu Phong đám người. bất quá bọn hắn cũng không có chủ động xuất kích. Thái Dương Cốc co vào phòng tuyến, đem tất cả lực lượng đều tập trung vào thung lũng bên trong, chuẩn bị để cho chúng ta tự động từ bỏ công kích. Châu Phong trầm mặc một lát sau nói ra, bọn hắn không có khả năng một mực đều đợi tại thung lũng bên ngoài, đồ ăn cùng chỗ ở sớm muộn sẽ trở thành vấn đề. Trừ phi tại nơi này kiến tạo một cái doanh địa, nhưng là bọn hắn lại không thể an bài quá nhiều người tại nơi này. Kiến tạo doanh địa cũng khẳng định sẽ bị Thái Dương tộc phá hủy. Châu Phong, ngươi có biện pháp nào sao? Chế tác một chút máy ném đá loại hình vũ khí. Ngươi ở bên cạnh hỏi. Châu Phong lắc đầu, biểu thị máy ném đá ở cái địa phương này không phát huy được tác dụng. Bọn hắn liền xem như có thể tại thung lũng cửa vào kiến tạo máy ném đá, tối đa cũng chỉ có thể phá hủy nhìn tháp mà thôi, vô pháp phá hủy tường đá. Với lại thung lũng lối vào không gian rất lớn, bọn hắn hoàn toàn có thể tại tường đá đằng sau nhiều kiến tạo mấy đạo tường đá. Thái Dương tộc kiến tạo tường đá tốc độ khẳng định so kiến tạo máy ném đá phải nhanh nhiều, muốn từng bước một tiến lên là không thể nào. Vậy làm sao bây giờ? Gột nghe đến đó lập tức lộ ra thất vọng thần sắc. Lúc đầu gột coi là Châu Phong sẽ có cái gì đặc thù biện pháp, nhưng là nghe Châu Phong ngữ khí cũng cầm đạo phòng tuyến này không có gì biện pháp. Phí Lão đại, ngươi có biện pháp không? Châu Phong quay đầu hỏi thăm Phí Lão đại. Phí Lão đại cũng lắc đầu, biểu thị tạm thời không có gì tốt phương pháp, có lẽ chỉ có thể từ phương diện khác ra tay. Về trước đi thương lượng một chút ta. Châu Phong nói ra. Đám người trở về tới trong rừng cây. Châu Phong đem tình huống báo cho Đường Thành đám người. Đường Thành mấy người cũng đều là cao mày. Ta ngược lại thật ra nghĩ ra được một cái biện pháp. Đúng vào lúc này, Phí Lão đại mở miệng. Biện pháp gì? Đám người nhìn về phía Phí Lão đại. Pháo đài đều là từ nội bộ công phá. Phí Lão đại nói ra một câu nói như vậy. Xung quanh có thể nghe hiểu dã nhân ngôn ngữ người sống sót, đều hiểu đây là ý gì. Hiện tại ngoại bộ phương pháp không tác dụng, chỉ có thể từ nội bộ nghĩ biện pháp. Ngược lại là gột đám người, đều là một mặt mê mang. Chúng ta còn không thể nào vào được Thái Dương Cốc, làm sao từ nội bộ công phá a? Cùng Phong càng là một mặt không hiểu hỏi. Các ngươi là không vào được, nhưng là có người có thể đi vào. Châu Phong nói đến đây, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh sổ đám người. Những người còn lại ánh mắt cũng đi theo nhìn lại. Lệ ạ trong lòng hơi hồi hộp một chút, có điểm xấu dự cảm. Hai sẹo nhìn thấy nhiều người như vậy nhìn mình chằm chằm, cũng là sắc mặt khó coi. Có chút bất an lui ra phía sau một bước. Châu Phong đại nhân, cần chúng ta làm cái gì sao? Chỉ có sổ biểu tình phi thường kiên định. Ta muốn để các ngươi đánh vào Thái Dương Quốc nội bộ. Châu Phong đối với mấy người nói ra. Đây chỉ sợ rất khó a. Hai sẹo nuốt một cái nước bọt. Hiện tại hẳn không có người biết, các ngươi đã quy thuật ta. Châu Phong lại lắc đầu nói ra. Hai sẹo muốn phản bác, nhưng là hắn cẩn thận suy nghĩ một chút, phát hiện thật không có ai biết. Mình cùng Lệ ạ đã đổi phục Châu Phong, bởi vì bọn hắn từ Thái Dương Cốc rời đi thời điểm, muốn đi cùng Châu Phong tiến hành đàm phán. Kết quả tao ngộ phục kích, trên đường đi chạy tới sổ bộ lạc, mà sổ bộ lạc bị vây nốt, mai cho đến đầu hàng Châu Phong. Toàn bộ hành trình đều không có nửa điểm tin tức để lộ ra đi. Tựa như là Châu Phong nói một dạng, Thái Dương Cốc hiện tại hẳn không có người biết bọn hắn tin tức. Chương 856, Lệ ạ đề nghị chương 856, Lệ ạ đề nghị chúng ta hẳn là có thể ẩn nút đi vào, bất quá chúng ta mấy cái có thể làm gì đây? Lệ ạ cũng ở bên cạnh nói theo. Đương nhiên không chỉ là mấy người các ngươi tiến vào, các ngươi đợi chút nữa chọn một số người có thể bảo thủ bí mật thủ hạ đi vào chung. Châu Phong cảm thấy 30 người không sai biệt lắm. Với lại hắn đã có đại khái ý nghĩ. Châu Phong nói cho Lệ ạ cùng sổ. Chờ bọn hắn trở ra, chưa cần nút tại trong bộ lạc. Sau đó chờ thời cơ chín muồi thời điểm, liền xử lý cửa ra vào bảo vệ. Dạng này Châu Phong bọn hắn liền có thể xông đi vào. Thế nhưng là các ngươi thêm lên nhân số cũng không nhiều, xông đi vào cũng không có khả năng chiếm lĩnh Thái Dương Cốc. Lệ ạ lắc đầu nói ra. Châu Phong mang theo hơn 300 người, mà Gút cũng mang theo không sai biệt lắm số lượng mặt trăng tộc. Song phương thêm lên chỉ có hơn 600 người. Tại về số lượng hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Chúng ta có thể lựa chọn tại buổi tối đánh lén, đụng một cái. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Đánh trận cũng không phải tính toán con số. Nếu như là đơn giản như vậy nói, như vậy thì không có chiến tranh rồi. Nhân số thiếu một phương trực tiếp đầu hàng tốt. Ta ngược lại thật ra có một cái càng tốt hơn biện pháp. Lệ ạ chớp mắt nói ra. Biện pháp gì? Châu Phong hỏi. Lệ ạ nhìn một chút xung quanh, sau đó trên mặt duy trì nụ cười. Châu Phong lập tức minh bạch Lệ ạ ý tứ. Lệ ạ biện pháp này không muốn để cho mặt trăng tộc người nghe được. Ta trước cùng Lệ ạ nói một chút. Châu Phong ra hiệu Lệ ạ cùng mình đi sang một bên. Hai người một trước một sau, đến nơi xa dưới một thân cây. Tu trưởng, nữ nhân kia sẽ không nói ra cái gì đối với chúng ta bất lợi đề nghị a. Cùng Phong tiến đến gục bên người nhỏ giọng nói ra. Không có gì đáng lo lắng, nếu như Lệ ạ có âm mưu gì nói, sẽ không chờ đến bây giờ mới nói. Gục lắc đầu nói ra. Cùng Phong nghe được cái này điểm đầu, biết mình lo lắng là dư thừa. Hắn cũng không phải cảm thấy Châu Phong sẽ đối với bọn hắn bất lợi, chẳng qua là cảm thấy Lệ ạ nữ nhân kia không đơn giản, sợ hãi Châu Phong cũng tới khi. Lệ ạ nhìn một chút xung quanh không có người, hẳn là nghe không được bọn hắn nói. Thế là nàng mở miệng nói, Châu Phong, nếu như ta phụ thân đã trở về nói, ta có biện pháp để ngươi trở thành tù trưởng. Cái gì? Để ta trở thành tù trưởng? Thái Dương tộc tù trưởng? Châu Phong mí mắt nhảy một cái, không nghĩ tới Lệ ạ thế mà lại nói ra lời nói này. Không sai, ngươi chỉ cần đánh bại phụ thân ta là được. Lệ ạ gật gật đầu, đem mình kế hoạch nói ra. Nàng trở lại Thái Dương Cốc về sau, dự định thuyết phục Xích Viêm cùng Châu Phong tiến hành đơn đấu. Xích Viêm vừa nói, liền từ bỏ mình tù trưởng vị trí chủ động giao cho Châu Phong. Lệ ạ cảm thấy phụ thân sẽ tiếp nhận đề nghị này, bởi vì tại trong bộ lạc, nếu như cự tuyệt một người khiêu chiến, kia sẽ bị coi là hèn nhát. Rất nhiều tuổi tác lớn tù trưởng đều là dưới loại tình huống này bị nhi tử đánh bại, bị ép buộc giao ra tù trưởng vị trí. Xích Viêm là tuyệt đối sẽ không đi làm một cái hèn nhát. Ngươi thắng về sau, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại phụ thân ta tính mệnh. Lệ Ả nói bổ sung, mặc dù nói dã nhân liên hệ máu mủ rất đạm bạc, giữa anh em ruột thịt chém giết rất bình thường, nhưng là Lệ Ả vẫn là không hy vọng Xích Viêm chết tại Châu Phong trong tay. Nếu như ta thua đây, Châu Phong hí mắt, ngươi thua nói, vậy liền ước định xong lại không tiến công Thái Dương tộc, cái này đối ngươi đến nói cũng không khó à? Lệ Ả mỉm cười. Châu Phong nghe đến đó gật gật đầu, đó là cái không tệ đề nghị. Nếu quả thật có thể sử dụng đơn đấu giải quyết vấn đề, kia mọi người liền không có tất yếu chém giết. Nhưng là có một chút không công bằng, nếu như ta bại bởi Xích Viêm nói, Xích Viêm sẽ không lưu lại ta tính mệnh à? Châu Phong nét miệng cười cười. Đương nhiên sẽ không, nhưng là ngươi chắc chắn sẽ không thua. Lệ Ả không e dè thừa nhận. Châu Phong ngược lại là không nghĩ tới, Lệ Ả sẽ như vậy thẳng thắn. Bất quá còn có cái vấn đề, nếu như Xích Viêm chưa có trở về đây. Châu Phong hỏi. Lần này phụ thân ta sẽ không rời đi thời gian quá dài. Lệ Ả đem mình ý nghĩ báo cho Châu Phong. Tại Xích Viêm rời đi thời điểm, Thái Dương tộc đã xa vào đến nguy cơ bên trong. Cho nên không quản Xích Viêm có tìm được hay không, mình muốn tìm đồ vật, hắn đều sẽ rất nhanh trở lại Thái Dương cốc. Đêm trăng tròn tiếp theo trước, phụ thân ta khẳng định sẽ trở về, vậy cũng không có mấy ngày thời gian a. Lệ Ả suy nghĩ một chút nói ra, ta có thể chờ mấy ngày thời gian. Châu Phong điểm này thời gian hắn vẫn là có. Nếu như ta phụ thân không đáp ứng điều kiện này, kia đến lúc đó chúng ta cứ dựa theo trước đó kế hoạch, từ Thái Dương cốc nội bộ phát động tiến công. Lệ Ả gật gật đầu. Ngay tại Châu Phong chuẩn bị quay người rời đi thời điểm, Lệ Ả đột nhiên kéo hắn lại. Còn có một chuyện. Lệ Ả nhẹ giọng nói ra. Sự tình gì? Châu Phong hỏi. Nếu như ngươi trở thành Thái Dương tộc tù trưởng, ngươi muốn cưới ta vì thế tử? Lệ Ả ngữ khí kiên định. Cái gì? Châu Phong nhớ kỹ trước đó, Lệ Ả liền đề cập qua chuyện này. Hắn coi là Lệ Ả là nói đùa, cố ý đang trêu chọc mình. Nghĩ không ra hiện tại lại xét lên. Ngươi chỉ cần cưới ta, có thể cho Thái Dương cốc rất nhiều người im miệng. Lệ Ả tiếp tục nói. Dù sao Lệ Ả là Xích Viêm nữ nhi, trên thân có tù trưởng huyết mạch. Đây. Châu Phong hít mắt. Lệ Ả lập tức nhướng mày, vừa rồi Châu Phong đáp ứng cùng phụ thân đơn đấu thời điểm, đều không có như vậy do dự. Kết quả không nghĩ tới, muốn cưới mình vì thê tử, ngược lại bắt đầu bối rối. Yên tâm đi, ta biết ngươi còn không có cưới gụt muội muội, ta hiện tại không nóng nảy để ngươi đáp ứng ta. Lệ Ả mấy ngày nay không có thiếu cùng Hào Cắt đám người giao lưu, biết rồi không ít Châu Phong trong doanh địa bộ tình báo. Gụt đưa cho Châu Phong nữ nhân, hiện tại Châu Phong đều không có cưới vì thê tử. Nghe nói là muốn tiếp xúc một đoạn thời gian, bồi dưỡng một chút tình cảm. Lệ Ả cảm thấy khả năng này là kẻ ngoại lai tập tụ. Nàng cũng không để ý cùng Châu Phong bồi dưỡng một đoạn thời gian tình cảm. Đi, vấn đề này sau này hãy nói a. Châu Phong gật gật đầu. Châu Phong là hoàn toàn không có ý nghĩ này. Bất quá hắn cảm thấy Lệ Ả đề nghị không tệ, nếu như nàng có thể thúc đẩy mình cùng Xích Viêm đơn đấu, như vậy có thể giải quyết rơi rất nhiều phiền phức, chí ít không cần trải qua huyết chiến. Hai người trở lại trong đám người. Thương nghị thế nào? Gút mở miệng hỏi. Lệ Ả vừa rồi đề nghị ta, để cho chúng ta diễn một màn kịch, dạng này bọn hắn trở lại Thái Dương cốc mới sẽ không nhận uy hiếp. Châu Phong nói ra. Bên cạnh Lệ Ả nghe được Châu Phong nói như vậy, nàng không có lộ ra ngoài ý muốn biểu tình. Lệ Ả vô cùng rõ ràng, vừa rồi nàng đề nghị không thể để cho gột bọn hắn biết. Bởi vì dựa theo Lệ Ả đề nghị, nếu như Châu Phong thật thuận lợi trở thành Thái Dương tộc tổ trưởng, có thể trưởng quản toàn bộ Thái Dương tộc. Như vậy gột bọn hắn lấy không được bất kỳ chỗ tốt, là duy nhất ăn thiệt thòi người. Dù sao Châu Phong trở thành Thái Dương tộc tổ trưởng sau, không có khả năng lại đem Thái Dương tộc nhân khẩu cùng vật tư đều không công đưa cho gột. Những cái kia đều là Châu Phong tư sản. Cái gì tốt cho vui? Gột hỏi thăm. Lệ Ả nhìn gột bộ dáng, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Quả nhiên gột không có phát giác được. Buổi tối hôm nay mọi người liền có thể gặp được. Châu Phong mỉm cười. Chương 857, khó xử chương 857, khó xử Thái Dương cốc, một gian trong nhà đá ngồi đầy người. Lúc này Thái Dương tộc đại trưởng lão Ban Sâm ngồi tại ở giữa nhất vị trí. Mặc dù bị nâng đến vị trí này, Ban Sâm lại sắc mặt nghiêm trọng, sắc mặt phi thường khó coi. Bởi vì hắn không nghĩ tới, có một ngày mình sẽ phụ trách xử lý Thái Dương cốc sự vụ. Mặc dù Ban Sâm vẫn luôn là đại trưởng lão, thế nhưng là hắn cái này đại trưởng lão nhiều khi đều là bài trí, cho tới bây giờ cũng không tham gia liên quan tới bất kỳ bộ lạc sự vụ thảo luận. Bởi vì Xích Viêm mỗi một lần nói chuyện thời điểm, cũng không bảo cho mấy người bọn hắn trưởng lão, mà là đem mình các con trai hô ở bên người. Xích Viêm càng ưa thích bồi dưỡng các con trai năng lực, mà không phải nghe đám trưởng lão đề nghị. Đối với cái này Ban Sâm cũng không có ý kiến gì. Hắn ngược lại thói quen loại này, mỗi ngày trải qua nhàn nhã thời gian sinh hoạt. Gần đây mình tuổi tác cũng lớn, răng đều rơi mấy quả. Đầu gối cũng thường xuyên ẩn ẩn làm đau, không biết có thể sống đến lúc nào. Mỗi lúc trời tối đều có thể mộng thấy một chút lúc tuổi còn trẻ đồng nghiệp, hoặc là giết chết địch nhân. Dựa theo bộ lạc thuyết pháp, đây chính là Thái Dương thần đang triệu hoán mình. Nói không chừng có một ngày, hắn liền sẽ vĩnh viễn nhắm mắt lại. Nhưng mà để Ban Sâm không nghĩ tới là, bây giờ Xích Viêm không tại trong bộ lạc, Xích Viêm an bài người phụ trách lạ cũng không thấy tung tích. Xích Viêm còn có mấy cái phế vật nhi tử, một cái cũng không dám ở thời điểm này đứng ra. Đem trách nhiệm toàn bộ đều đẩy lên hắn cái này đại trưởng lão trên thân. Nhưng hắn không thể không tại nơi này, triệu tập đám người hội họp. Đại trưởng lão, bây giờ kẻ ngoại lai cùng mặt trang tộc đã đi tới bên ngoài sân cốc, chúng ta làm cái gì? Trong phòng có người mở miệng hỏi. Thủ vững không ra, bây giờ chúng ta liền canh giữ ở trong sân cốc, chỗ nào cũng không đi. Ban Sâm chậm rãi nói ra. Kia vấn đề thức ăn giải quyết như thế nào? Trong sơn cốc đồ ăn cũng không sung túc, Lệ Ả mang đi không ít. Một cái khác Thái Dương tộc người cao mày. Lệ Ả cùng Châu Phong hai lần đàm phán, mang đi không ít vật tư. Từ hôm nay trở đi, cho mọi người phân phối đồ ăn đều ít một chút. Ban Sâm suy nghĩ một chút nói ra. Kia các chiến sĩ đây, bọn hắn đồ ăn cũng muốn thiếu sao? Các chiến sĩ đồ ăn không thể thiếu, bọn hắn là chiến đấu chủ lực, giảm ít những người khác đồ ăn là được rồi. Ban Sâm biết chiến sĩ tầm quan trọng. Trong chiến đấu, một cái chiến sĩ có thể giết chết 5 cái người bình thường. Đại trưởng lão, liền xem như ăn ít một chút, đồ ăn vẫn kiên trì không được bao dài thời gian a. Không biết kẻ ngoại lai cùng mặt trăm tộc, bọn hắn sẽ canh giữ ở bên ngoài sơn cốc bao lâu. Đại trưởng lão, chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp gia tăng đồ ăn, đi cấm kỵ rừng rậm bên trong thu hoạch a. Không sai, đi cấm kỵ rừng rậm. Đám người nhao nhao nhìn về phía Ban Sâm. Ban Sâm sắc mặt càng thêm khó coi. Đi cấm kỵ rừng rậm. Đây cũng không phải là hắn một cái đại trưởng lão có thể quyết định sự tình. Vạn nhất trêu chọc cấm kỵ rừng rậm bên trong sinh vật, nhất là truyền thuyết bên trong ác ma. Vậy làm sao bây giờ? Chuyện này trước không muốn thảo luận, chúng ta đồ ăn đầy đủ chèo chống một đoạn thời gian, liền nhìn địch nhân có thể thủ tới khi nào. Ban Sâm trầm giọng nói ra. Ban Sâm hiện tại không muốn làm ra quyết định gì, hắn chỉ muốn kéo dài thêm. Chỉ chờ tới lúc Xích Viêm trở về, kia Ban Sâm cũng không cần quản những chuyện phiền lòng này. Nghe được Ban Sâm nói như vậy, ở đây người cũng không có lên tiếng nữa. Bọn hắn cũng không có người dám làm ra quyết định, hiện tại liền đi cấm kỵ rừng rậm thu hoạch đồ ăn. Lệ Ả cũng không biết làm sao vậy, làm sao một mực đều không có trở về. Có người lẩm bẩm một câu. Nhắc lên đến Lệ Ả, Ban Sâm cũng là trong lòng phát sầu. Xích Viêm sau khi rời đi chỉ định Lệ Ả là Tung Lũng người phụ trách. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Lệ Ả đi cùng Châu Phong đàm phán. Từ đó về sau liền lặng yên không một tiếng động. Kỳ thực Ban Sâm cảm thấy Lệ Ả cũng đã là bị giết chết. Rất nhiều trong lòng người cũng là cái này dự cảm, nhưng là mọi người đều không nhắc tới đi ra. Tốt, sắp trời cũng không sớm, mọi người đều đi về nghỉ ngơi đi. Ban Sâm đứng dậy, đám người nhao nhao rời phòng. Ban Sâm lại ngủ không được, hắn hướng phía cửa vào sơn cốc phương hướng đi qua. Hắn muốn tận mắt đi xem một cái phòng tuyến mới được. Khi đi vào lối vào về sau, Ban Sâm không khỏi gật gật đầu. Nơi này đã đốt lên đống lửa, có hơn 200 người thủ tại chỗ này, mỗi một cái đều cầm trong tay vũ khí. Địch nhân không có khả năng tùy tiện công phá đạo phòng tuyến này. Đại trưởng lão, nhìn thấy Ban Sâm đến đây, những này Thái Dương tộc người nhao nhao chào hỏi. Ban ngày thời điểm mặt trăng tộc tiến công qua một lần, bọn hắn thế công mãnh liệt sao? Ban Sâm nhìn về phía trong đó một cái chiến sĩ nói ra. Đối phương là đạo phòng tuyến này người phụ trách. Kỳ thực Ban Sâm sớm đã biết, đây chẳng qua là một lần dò xét tính công kích. Hắn lần nữa hỏi thăm, cũng là vì cho bọn hắn nhắc nhở. Cũng không mãnh liệt. Bọn hắn bắt chúng ta phòng tuyến khẳng định không có cách nào. Kia chiến sĩ lòng tin tràn đầy nói ra. Chân chính công kích còn không có đến, nhất là những cái kia kẻ ngoại lai, không biết bọn hắn sẽ có cái gì vũ khí. Ban Sâm lời nói thâm thiế nói ra. Đại trưởng lão yên tâm đi, không quản là cái dạng gì vũ khí, đều không phải là chúng ta Thái Dương tộc người đối thủ, đến bao nhiêu chúng ta có thể giết bao nhiêu. Chiến sĩ cơ trong tay búa đá phát ra gào thét. Ban Sâm thấy thế có chút cả lời. Nếu như kẻ ngoại lai tốt như vậy đối phó, bọn hắn không đến mức bị ngăn ở Thái Dương cốc bên trong. Trước mặt giá hỏa liền điểm đạo lý này đều không rõ. Ban Sâm cũng không thể tránh được. Vẫn là nói cho đối phương biết, kế tiếp còn là cẩn thận một chút. Một khi phát hiện địch tập, liền lập tức phát ra cảnh báo. Minh Bạch, đại trưởng lão. Kia chiến sĩ gật gật đầu. Chút chuyện này hắn vẫn là minh bạch làm thế nào. Ban Sâm cuối cùng đi đến trên tường đá, hướng phía bên ngoài nhìn lại. Mặc dù bây giờ đã là trạm vào tối, bất quá vẫn là có thể nhìn thấy nơi xa phân cảnh. Nhìn thấy cũng không có địch nhân xuất hiện tại trong tầm mắt, Ban Sâm vẫn là an tâm không ít. Hắn không biết mặt trăng tộc cùng Châu Phong dự định lúc nào tiến công, nhưng là tốt nhất chờ Xích Viêm sau khi trở về. Ngay tại Ban Sâm quay người rời đi thời điểm, hắn đột nhiên một cái quay đầu. Bởi vì ngay tại hắn vừa rồi quay đầu trong nháy mắt, giống như thấy được phía trước có động tĩnh. Ban Sâm gắt gao nhìn chằm chằm nơi xa rừng cây. Quả nhiên từ trong rừng cây chạy đến mấy chục người, hướng phía lối vào mà đến. Địch nhân xuất hiện, địch nhân xuất hiện. Ban Sâm giật cuống họng quát. Những người khác sau khi nghe được, nhao nhao cầm vũ khí lên đứng tại mình vị trí bên trên. Càng là có người thổi lên cái lệnh, làm cho cả thung lũng người cũng nghe được. Khi kèn lệnh vang lên thời điểm, liền sẽ có tiếp viện đến đây. Ban Sâm một mực đều gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, hắn tại dự đoán địch nhân xuất hiện số lượng. Tình huống giống như có điểm gì là lạ. Ban Sâm đột nhiên cau mày. Đại trưởng lão, có cái gì không thích hợp địa phương? Bên cạnh chiến sĩ hỏi. Giống như có hai nhóm người, bọn hắn làm sao mình đánh nhau? Ban Sâm tự lẩm bẩm. Lúc này Ban Sâm nhìn thấy, là có hai nhóm người một trước một sau từ trong rừng cây chạy đến. Đằng sau một nhóm người đang tại truy sát phía trước người. Song phương liên tiếp có người không ngừng ngã xuống. Có như vậy một nhóm người thừa dịp cái này công phu, hướng phía Thái Dương cốc phương hướng chạy tới. Lệ ạ, là Lệ ạ. Ban Sâm thoát ra. Chương 858, nội ứng chương 858, nội ứng Ban Sâm nhận ra, chạy trước tiên một cái nữ nhân. Đó là Lệ ạ. Ban Sâm một mặt kinh ngạc, không biết Lệ ạ vì sao lại hiện tại xuất hiện. Mà tại Lệ ạ sau lưng, hắn cũng nhận ra mấy cái quen thuộc gương mặt. Hai sẹo cùng sổ. Đây để Ban Sâm càng thêm không hiểu ra sao, làm sao những này người hỗn tại cùng nhau. Đại trưởng lão, chúng ta làm cái gì? Cái khác Thái Dương tộc người một mặt lo lắng. Bọn hắn lúc này càng không biết phải làm thế nào xử lý. Đương nhiên là để Lệ ạ bọn hắn tiến đến. Ban Sâm lập tức nói ra. Dưới mắt phân cảnh rất rõ ràng, Lệ ạ bọn hắn đang bị người truy kích. Nếu như bọn hắn không cho Lệ ạ tiến đến nói, lệ ạ những này người đều phải chết rơi. Không nên động thủ, ta là lệ ạ. Lệ ạ tới gần sau cũng lớn tiếng hô. Lệ ạ, nhanh lên tiến đến. Ban Sâm thúc giục nói. Đại trưởng lão. Lệ ạ trong lòng vui vẻ, không nghĩ tới Ban Sâm ngay ở chỗ này. Nàng biết Ban Sâm là sẽ không đem bọn hắn đặt ở bên ngoài. Rất nhanh lệ ạ đám người đều đi vào tường đá trước. Ban Sâm để người lập tức đối với sau lưng truy binh bắn tên. Mà lúc này phụ trách truy kích người là Cả Sĩ Cả, hắn giả vờ giả vịt mang người tới gần. Khi gặp phải công kích về sau, Cả Sĩ Cả liền hạ đạt rút lui mệnh lệnh. Cả Sĩ Cả một mực mang người lui trở về vừa rồi giao chiến địa phương. Mệnh lệnh đám người đem ngã xuống thi thể đều kéo đi. Đương nhiên những này người cũng chưa chết, toàn bộ đều là một màn kịch. Giả tạo ra một trận vừa rồi chém giết qua bộ dáng, gia tăng đây ra biểu diễn có độ tin cậy. Tại rừng cây bên trong, Châu Phong xa xa nhìn Thái Dương cốc phía lối vào. Mặc dù khoảng cách xa xôi, lại thêm trời có chút đen, nhưng là hắn thị lực viễn siêu thường nhân, vẫn có thể nhìn rõ ràng. Lệ ạ đám người nhao nhao leo lên tường đá, đã tiến nhập Thái Dương cốc bên trong. Đây để Châu Phong lập tức nhẹ nhàng thở ra, hiện tại kế hoạch đã thành công một nửa. Châu Phong, Lệ ạ cùng sổ những cái kia người, bọn hắn sẽ không phản bội a. Đường Thành cũng nhìn cái hướng kia, bất quá hắn lo lắng. Sẽ không. Châu Phong rất tự tin nói ra. Sổ hiện tại đã bị mình lắc lư ở, cho là mình là Thái Dương thần sứ. Hai sẹo cùng Lệ ạ cũng không dám phản bội. Nếu không sổ sẽ trực tiếp chọc thủng bọn hắn. Trừ phi bọn hắn hai người sớm giết chết sổ. Nhưng là nếu như làm như vậy nói, bọn hắn lại muốn đi giải thích vì cái gì đối với sổ độc thủ. Một cái hoang ngôn biết dùng càng nhiều hoang ngôn đi che giấu. Lệ ạ bọn hắn duy nhất biện pháp, đó là cùng sổ cùng một chỗ bảo thủ bí mật. Châu Phong, bọn hắn lúc nào sẽ truyền lại tin tức? Chúng ta lúc nào độc thủ? Gút cũng đi tới Châu Phong bên người hỏi thăm. Ta cũng không biết, khả năng cần mấy ngày thời gian, chúng ta nhiều hơn một chút kiên nhẫn. Châu Phong quay đầu đối với Gút nói ra. Hắn hiện tại không có ý định nói cho Gột trận tướng, tận lực trước kéo dài một đoạn thời gian. Ân, chỉ cần có thể bắt lấy Thái Dương cốc nói, ta ở chỗ này chờ bao lâu thời gian đều được. Gột gật gật đầu. Bởi vì đối với Gột đến nói, đây là hắn tiên tổ chưa từng có hoàn thành qua sự tình. Có thể giải quyết hai cái bộ lạc mấy trăm năm ân đoán. Người có nghĩ tới hay không, bắt lấy Thái Dương cốc sau đó làm thế nào đây? Châu Phong hỏi thăm. Gột hơi sững sờ, vấn đề này hắn ngược lại là cho tới bây giờ cũng không có nghĩ tới. Nô. Gột xa vào đến trong trầm tư. Đương nhiên là cướp đoạt bọn hắn nữ nhân, giết sạch bọn hắn nam nhân. Cuồng Phong nét miệng cười cười. Bất quá sau đó Cuồng Phong ý thức được, tình huống bây giờ không đồng dạng. Thái Dương tộc những cái kia nam tính muốn trở thành mình bộ hạ. Thế là hắn vội vàng nói, Châu Phong sẽ cùng Châu Phong cùng một chỗ chia cắt nhân khẩu. Mọi người một nửa. Các ngươi có nghĩ tới hay không, cùng Thái Dương tộc sống chung hòa bình đây? Đúng vào lúc này, Đường Thành mở miệng nói ra. Sống chung hòa bình? Cái này sao có thể? Chúng ta trời sinh đó là địch nhân. Cuồng Phong lắc đầu. Bên cạnh và đám người cũng đều là cùng theo một lúc lắc đầu. Đường Thành nhìn thấy mặt trang tộc nhân bộ dáng, lập tức có hơi thất vọng. Hắn khi biết dã nhân lịch sử về sau, cảm thấy hai cái này bộ lạc không nên đánh như vậy xuống dưới. Bọn hắn lúc đầu đều là ác ma nô lệ. Song phương cộng đồng địch nhân là ác ma, mà không phải đem đối phương xem như là địch nhân. Đường Thành, ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng là dưới mắt đây là không có khả năng. Châu Phong vô Đường Thành bả vai. Châu Phong, ngươi không có nghĩ qua để hai cái bộ lạc sống chung hòa bình sao? Đường Thành nhịn không được hỏi. Nghĩ tới, chỉ là không có khả năng. Châu Phong thở dài. Hắn đương nhiên hy vọng đảo bên trên hai cái bộ lạc sống chung hòa bình. Như thế bọn hắn cũng sẽ không bị kẹp ở giữa, bị ép buộc cùng tham dự vào dã nhân chiến đấu bên trong. Vì cái gì? Đường Thành không biết vì cái gì, Châu Phong sẽ tính ra cái kết luận này. Bởi vì bọn hắn không có cộng đồng địch nhân, thời gian dài như vậy ân oán là sẽ không dễ dàng hóa giải. Châu Phong lắc đầu nói ra. Muốn song phương sống chung hòa bình, trừ phi có càng cường đại địch nhân xuất hiện tại trước mặt. Bất quá cũng có một cái biện pháp khác. Cái kia chính là thời gian dài ngưng chiến, nhưng là ít nhất cũng phải mấy chục năm thời gian. Chờ song phương đều quên ngày xưa cừu hận, mới có thể xuất hiện hòa bình. Nhưng là Châu Phong bọn hắn nhưng không có thời gian, ở chỗ này chờ mấy chục năm thời gian. Hết thể chờ bắt lấy Thái Dương cốc rồi nói sau. Gút cũng chậm rãi nói ra, hắn cũng không có nghĩ xong sau đó sự tỉnh trước tìm địa phương nghỉ ngơi đi, chờ đợi lạ bọn hắn tín hiệu. Châu Phong nói với mọi người nói. Thái Dương cốc lối bảo. Lệ ạ. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trong khoảng thời gian này các ngươi chạy đi đâu, còn có sổ ngươi làm sao cũng tới. Ban Sâm một mặt khiếp sợ nhìn lệ ạ đám người. Lệ ạ đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng lý do thoái thác, nói cho Ban Sâm. Nàng biểu thị mình cùng Thái Sẹo, tại cùng Châu Phong đàm phán thời điểm tao ngộ phục kích. Bọn hắn mang theo mấy người một đường chạy trốn, đến sổ trong bộ lạc. Kết quả không nghĩ tới, sổ bộ lạc cũng gặp phải vây khốn. Về sau bọn hắn nửa đêm phá vây, mới chạy ra. Nhưng là một mực đều đang bị truy sát, người bên cạnh người chết hơn phân nửa. Nguyên lai là dạng này, các ngươi thật là mạng lớn. Tao ngộ nhiều như vậy tập kích còn có thể sống sót. Ban Sâm nhịn không được cảm khái. Lệ ạ nghe đến đó cũng không trả lời. Nàng biết có một số việc, càng là giải thích sơ hở thì càng nhiều. Là Châu Phong phục kích các ngươi sao? Các ngươi vì cái gì bất trực tiếp trở lại Thái Dương cốc? Bất quá Ban Sâm vẫn là đem trong lòng nghi vấn nói ra, hắn còn không có làm rõ ràng sự tình trải qua. Không đợi Lệ ạ giải đáp, đột nhiên sổ dùng rất khó chịu ngữ khí mở miệng. Đại trưởng lão, vì cái gì không có người đến tiếp viện ta bộ lạc, ta đã phái người đến đây. Nghe được sổ chất vấn, Ban Sâm mặt lộ vẻ xấu hổ thân sắc. Đây không phải ta một người quyết định, đây là mọi người quyết định. Ban Sâm bắt đầu giải thích lên. Ban đầu bọn hắn phái người đi chi viện, kết quả không nghĩ tới, nửa đường gặp phải địch nhân phục kích. có mặt trang tộc cũng có kẻ ngoại lai, đối phương khí thế hung hùng. Để cho ổn thỏa, chỉ có thể trước tiên phản hồi Thái Dương Cốc. Cho nên các ngươi liền sợ hãi, không có tiếp tục hành động, liền nhìn ta bộ lạc bị phá hủy. Xô ánh mắt băng lãnh. Chương 859, không tưởng tượng nổi chương 859, không tưởng tượng nổi không có cách nào. Chúng ta không biết đến cùng có bao nhiêu địch nhân. Ban Sâm đôi tay một đám, đồng thời lần nữa biểu thị, đây không phải tự mình một người quyết định, mà là mọi người sau khi thương nghị kết quả. Xô mặt tâm trầm, nhưng không có lại nói cái gì. Kỳ thực Xô đã sớm đoán được, những này người làm cái gì từ bỏ mình. Không cần Ban Sâm lại trả lời. Vừa rồi Xô mở miệng, đều chỉ là vì lẽ ạ giải vây mà thôi. Không muốn để cho Ban Sâm tại vừa rồi chủ đề bên trên tiếp tục dây dưa. Phụ thân ta còn chưa có trở lại sao? Lệ ạ xen vào nói. Không có. Ban Sâm lắc đầu. Lệ ạ lập tức có hơi thất vọng. Nàng không nghĩ tới qua nhiều ngày như vậy, Xích Viêm thế mà vẫn chưa về. Vậy bây giờ bộ lạc là ai đang chỉ huy? Lệ ạ tiếp tục hỏi. Không có người đứng ra, đều là mọi người thương lượng đi, đã hiện tại ngươi trở về, vậy chúng ta vẫn là nghe ngươi. Ban Sâm lập tức nói ra. Nghe ta. Lệ ạ chỉ mình, ngược lại có chút chột dạ. Nàng vốn đang suy nghĩ, muốn thế nào mới có thể đem quyền chỉ huy cầm trong tay. Nghĩ không ra hiện tại Ban Sâm nói thẳng, nàng còn có thể chỉ huy đám người. Lệ ạ không có nghĩ qua thuận lợi như vậy, cho nên cũng không có nghĩ xong bước kế tiếp kế hoạch. Đương nhiên, đây là tù trưởng lưu lại mệnh lệnh. Ban Sâm ước gì hiện tại Lệ ạ liền tiếp nhận hắn vị trí, dạng này mình liền có thể nhẹ nhõm rất nhiều. Hiện tại liền đem mấy vị trưởng lão, cùng ta những huynh đệ kia triệu tập lên đến, chúng ta tới thương nghị tiếp xuống làm cái gì. Lệ ạ quyết định thật nhanh. Đã khống chế bộ lạc cơ hội ở trước mắt, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha cho. Tốt. Ban Sâm lập tức nhẹ nhàng thở ra. Tiếp xuống cuối cùng là không cần mình. Lệ ạ trở về tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Thái Dương Cốc. Đám người đều rất kinh ngạc, không nghĩ tới Lệ ạ còn sống. Rất nhanh mấy vị trưởng lão khác, cùng Xích Viêm mấy cái khác nhi tử, toàn bộ đều hội tụ đến trong một cái phòng, sau đó lần lượt ngồi xuống. Trong phòng điểm đống lửa, chiếu sáng mỗi người mặt. Có người nhìn thấy Sô đi tới thời điểm quẻ lấy một cái chân, thế là cười nhạo nói: "Sô, ngươi chân làm sao quẻ?" "Hừ, ta quẻ lấy một cái chân, vẫn có thể giết chết ngươi." Sô lạnh lùng nói ra. Kia người vội vàng ngậm miệng lại, không dám cùng Sô ánh mắt mắt đối mắt. Dù sao Sô cũng là đường đường chính chính bộ lạc nhỏ thủ lĩnh, thực lực là đạt được tán thành. "Chúng ta nói chuyện chính sự à, hiện tại Lệ ạ trở về, chúng ta liền đem thung lũng sự tình liền giao cho Lệ ạ đến phụ trách." Ban Sâm đứng dậy nói với mọi người nói: "Chờ một chút đại trưởng lão, Lệ ạ là làm sao trở về, chúng ta còn không biết đâu. Trước tiên đem chuyện này làm rõ ràng à, nàng có thể là Châu Phong phái tới gian tế." Xích Viêm một cái nhi tử mở miệng nói ra. Nghe được câu này, tất cả người đều nhìn về Lệ ạ. "Hải Hầu, ngươi đang hoài nghi ta?" Lệ ạ lập tức cười lạnh một tiếng. Vừa rồi phát ra chất vấn người, tên là Hải Hầu. Tại Xích Viêm đông đảo nhi tử bên trong, Hải Hầu ngoại hình cũng không xuất chúng. Tướng mạo cũng so sánh gầy yếu, không có những người khác nhìn lên cường tráng như vậy. Bởi vì hắn có một cái đặc thù kỹ năng, ở trong biển bơi lội phi thường linh hoạt. Liên cung hầu tử trên tảng cây một dạng, cho nên mọi người xưng hô hắn là Hải Hầu. Lệ ạ biết Hải Hầu mặc dù bên ngoài, nhìn lên cũng không mạnh mẽ. Không có các chiến sĩ khác cao lớn như vậy, cũng không chịu đến Xích Viêm ưa thích. Nhưng là Lệ ạ rất rõ ràng, Hải Hầu là người thông minh. Chính là bởi vì như thế, cho nên nàng mới không thể lộ ra nửa điểm bối rối biểu tình, miễn cho bị Hải Hầu phát giác. "Đương nhiên đang hoài nghi ngươi, nhiều ngày như vậy không thấy, ai biết ngươi đi địa phương nào, ngươi nhất định phải giải thích một chút." Hải Hầu không e dè đối mặt Lệ ạ con mắt. "Mặc dù ta đã hướng đại trưởng lao báo cáo qua, bất quá nói cho các ngươi biết cũng không có quan hệ." Lệ ạ đem trước nói, lặp lại một lần. Hải Hầu nghe được Lệ ạ giảng thuật về sau, quả nhiên phát hiện trong đó vấn đề. "Lúc ấy ngươi trốn tới về sau, vì cái gì không trở lại Thái Dương Cốc, mà là muốn đi sổ bộ lạc?" Hải Hầu hít mắt. "Bởi vì lúc ấy kẻ ngoại lai truy rất chặt, ta không thể không đi sổ bộ lạc tị nạn, Hai Sẹo có thể chứng minh." Lệ ạ mặt không chân thật đáng tin nói ra. "Hai Sẹo, là thế này phải không?" Hải Hầu nhìn về phía Hai Sẹo. "Là như thế này." Hai Sẹo lắp bắp giải đáp. Hai Sẹo lúc này tâm đã nâng lên trong cổ họng, hắn thân thể nhịn không được phát run. Hiện tại Hai Sẹo đầy trong đầu muốn đều là, nếu như bọn hắn đã phản bội sự tình bị phát hiện, như vậy sẽ bị xử lý như thế nào? Chết sẽ có nhiều thảm. Hải Hầu lập tức lộ ra nghi hoặc ánh mắt. Hắn đã nhìn ra Hai Sẹo phi thường khẩn trương. "Hai Sẹo, ngươi có phải hay không có chuyện giấu giếm chúng ta?" Hải Hầu quát lớn. "Không, ta không có." Hai Sẹo vội vàng quát tay. "Ngươi khẳng định có?" Nói ra. Hải Hầu truy vấn. "Chúng ta từ bộ lạc trốn tới thời điểm, Hai Sẹo kém chút mất mạng, ngươi bây giờ hỏi hắn cái gì đều vô dụng." Lệ ạ không chút hoang mang nói ra. Đám người nghe được câu này, cũng không khỏi đến gật gật đầu. Bởi vì bọn hắn đều biết Hai Sẹo là cái bộ dáng gì người, có loại phản ứng này cũng là rất bình thường. "Vậy các ngươi vì cái gì, nhiều như vậy thiên tài trở về?" Hải Hầu tiếp tục hỏi. Lần này không đợi Lệ ạ giải đáp, Sô liền mở miệng. "Đều là bởi vì các ngươi những ngày hèn nhát, chúng ta bị vây rồi rất nhiều ngày. Trước mấy ngày mới tìm được cơ hội phá vây, nhưng vẫn là bị theo đuổi một đường, kém chút liền không về được." Sô ánh mắt đảo qua trong phòng đám người. Không ai dám cùng Sô ánh mắt mắt đối mắt, liền ngay cả Hải Hầu đều rời đi ánh mắt. Dù sao cũng là bọn hắn từ bỏ Sô, đã ngầm thừa nhận Sô chết. Ai có thể nghĩ tới Sổ cùng Lệ ạ đồng thời trở về? Mắt thấy hiện tại bầu không khí có chút khẩn trương, thế là Ban Sâm mấy cái trưởng lão mở miệng. "Khụ khụ, lúc ấy thật sự là không có cách, chúng ta không có dư lực đi tiếp viện. Tu trưởng bây giờ không tại, chúng ta có thể giữ vững Thái Dương Cốc liền đã không tệ. dù sao Thái Dương Cốc mới là trọng yếu nhất. Nghe được mấy cái trưởng lão giải thích, Sô khoát tay áo. Trọng yếu là tiếp xuống làm cái gì, ta cảm thấy mọi người có thể nghe lấy ạ, nếu như không có lạ hướng ta đề nghị đào tẩu, chúng ta cũng không có khả năng sống sót từ địch nhân vòng vây đi ra. Sô lời nói xoay chuyển nói ra. Đám người cũng không biết vì cái gì, Sô tôn sùng như vậy lấy ạ. Trước lúc này hai người cũng không có cái gì gặp nhau. Đoán chừng tựa như là Sô nói một dạng, lấy ạ thật trợ giúp hắn trốn thoát. Lúc đầu phụ thân đi về sau, nơi này chính là giao cho lạ phụ trách, hiện tại nàng trở về, chúng ta đương nhiên là nghe nàng. Ban Sâm cũng không kịp chờ đợi nói ra. Ban Sâm thật sự là không muốn, lại gánh chịu cái gì trách nhiệm. Liên đem cái này cục diện rồi dám giao cho lệ ạ tốt. Hải Hầu thấy thế cũng không có lại nói cái gì. Mặc dù hắn còn có rất nhiều vấn đề, thế nhưng là dưới mắt giống như cũng không trọng yếu. Lệ ạ hiện tại cũng rất phiền não. Bây giờ tình huống, cùng nàng trong tưởng tượng khác biệt. Không biết bước kế tiếp phải làm thế nào xử lý. Không xong, không xong. Đúng vào lúc này, nhà gỗ bên ngoài chuyển đến tê tâm liệt phế âm thanh. Chương 860, biến đổi lớn chương 860, biến đổi lớn đám người nghe được thanh âm này đều là chấn động trong lòng, nhao nhao đứng lên đến. Đã xảy ra chuyện gì? Mặt Trăng tộc đánh tới sao? Khẳng định là đám gia hỏa này liền nữa thích nửa đêm đánh lén. Đừng sợ, bọn hắn không có khả năng đánh cho tiền đến. Trong phòng người lao nhao nói ra. Chỉ có Lạ cùng Sô nhìn nhau liếc nhìn, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra nghi hoặc. Rõ ràng dựa theo ước định, Châu Phong hiện tại là sẽ không xuất thủ. Nhưng bây giờ là tình huống như thế nào? Bất quá hai người trong mắt nghi hoặc, toàn bộ đều là chợt lóe lên. Ở thời điểm này, không nên lộ ra loại vẻ mặt này. Không quản Châu Phong làm cái gì, bọn hắn đều chỉ cần phối hợp là được rồi. Một cái Thái Dương tộc người thất kinh chạy vào. Không xong, xảy ra chuyện. Hắn giống to, là Mặt Trăng tộc tập kích sao? Vì cái gì không có tiếng kèn âm? Ban Sâm chất vấn. Gặp phải công kích nhất định phải thổi lên cái lệnh, đây là bộ lạc quý củ. Thế nhưng là bọn hắn bây giờ lại cái gì cũng không có nghe được. Mặt Trời kia tộc nhân một mặt mê mang, hiển nhiên không biết Ban Sâm đang nói cái gì. Hắn không phải cửa vào bảo vệ, là phía đông bảo vệ. Lúc này Hải Hầu nhận ra, cái này Thái Dương tộc người thân phận. Phía đông bảo vệ, cái kia chính là phòng thủ cấm kỵ rừng rậm phương hướng người. Đám người kinh hô một tiếng. Bên kia xảy ra chuyện gì? Ban Sâm liền vội vàng hỏi. Tù trưởng trở về, tù trưởng trở về. Nhưng là, hắn chết. Thủ vệ kia sắc mặt trắng bệch. Cái gì? Câu nói này giống như một đạo kinh lôi, để trong phòng tất cả người đều bối rối. Bọn hắn cũng hoài nghi mình lỗ tai, có nghe lầm hay không? Tù trưởng chết. Ngươi tại nói hiệu nói vượn cái gì? Hải Hầu lập tức bắt lấy thủ vệ kia mặc trên người gia thú. Đi theo tù trưởng cùng đi các chiến sĩ, bọn hắn đem thi thể mang về, để ta tới trước báo cáo tin tức. Thủ vệ kia vội vàng nói. Hải Hầu trong nháy mắt sắc mặt trắng bệnh, buông lỏng ra bắt lấy bảo vệ tay. Bảo vệ không có gạt người, bởi vì hắn sẽ không nói loại này lập tức liền có thể đâm thủng hoang luôn. Lệ ạ cái đầu càng là hoành một tiếng. Tại nàng trong đầu, trước đó nghĩ tới rất nhiều phương án. Lại như thế nào cũng không có nghĩ đến, phụ thân chết. Tu trưởng là chết như thế nào? Lệ ạ vẫn có chút không quá tin tưởng. Mặc dù cấm kỵ rừng rậm bên trong sinh vật rất khủng bố, nhưng là Xích Viêm đã đi qua vài chục lần cấm kỵ rừng rậm, trước đó đều bình an vô sự. Làm sao lần này liền xảy ra chuyện? Hơn nữa còn là tại bây giờ bộ lạc tao ngộ nguy cơ thời khắc mấu chốt. Không biết, những cái kia chiến sĩ hẳn phải biết, nhưng là bọn hắn cũng sợ hãi. Thủ vệ kia vội vàng nói, "Đi, đi xem một chút." Hải Hầu cái thứ nhất đứng lên đến đi ra nhà gỗ. Những người khác thấy thế, cũng đều nhao nhao đi theo. Lệ ạ cùng Thai Sẹo còn có Sổ ba người, đi theo đội ngũ phía sau cùng. Trước kia gặp phải loại chuyện này, Lệ ạ đều là cái thứ nhất tiến lên. Nhưng là lần này nàng tâm sự nặng nề, càng là không tự chủ được nhớ lại đến liên quan tới phụ thân từng ly từng tí. Lệ ạ mặc dù oán hận phụ thân, không cân nhắc đem tù trưởng vị trí giao cho mình, nhưng là nàng rất rõ ràng, Xích Viêm làm đã đầy đủ nhiều. Mình một cái nữ nhân có thể tham dự hội nghị đều là bởi vì Xích Viêm duyên cớ. Nếu như không phải Xích Viêm giúp đỡ chính mình, nàng căn bản là không có tư cách này tham dự bộ lạc sự vụ. Chỉ có thể cùng những nữ nhân khác một dạng, học tập làm thế nào cơm cùng rèn luyện thạch khí. Bình thường ra ngoài thu thập một chút vật tư mà thôi. Lệ ạ, Lệ ạ. Đúng vào lúc này, bên cạnh truyền đến Sổ âm thanh, này mới khiến Lệ ạ lấy lại tinh thần. Ân, thế nào? Lệ ạ nháy nháy mắt. Vừa rồi nàng cảm giác được hốc mắt có một ít ướt át. Xích Viêm nếu quả thật chết rồi, vậy chúng ta làm cái gì? Sô hỏi. Sô là biết Lệ ạ cùng Châu Phong kế hoạch. Châu Phong không giữ lại chút nào đều nói cho Sô, để Sô toàn diện phối hợp Lệ ạ. Nguyên bản dựa theo kế hoạch, Lệ ạ sẽ thúc đẩy Châu Phong cùng Xích Viêm đơn đấu. Thế nhưng là dưới mắt Xích Viêm nếu như chết nói, tất cả đều lộn xộn. Ta cũng không biết, trước xem tình huống một chút rồi nói sau. Lệ ạ lắc đầu. Sô đã nhìn ra, Lệ ạ hiện tại trạng thái không thích hợp. Dù sao Xích Viêm là nàng phụ thân, người thân chết hai đều sẽ đau buồn. Sô sau đó quay đầu nhìn về phía sau lưng Hai Sẹo. Hai Sẹo bị Sô ánh mắt giật nảy mình. Ta vừa rồi có thể không nói gì à? Hai Sẹo vội vàng giải thích. Biết ngươi không nói gì, tiếp xuống ngươi im miệng là được rồi. Sô nhàn nhạt nói ra. Ân, ân. Hai Sẹo theo nhau gật đầu. Khi Sô đám người đi tới phía đông miệng hẻm núi thời điểm, nơi này đã bu đầy người. Mượn ánh trăng Sô liếc mắt liền thấy, xung quanh có không ít chiến sĩ ngồi dưới đất. Trên người bọn họ vô cùng bẩn, trên mặt đều là vết máu. Có một cái chiến sĩ cánh tay bao vây lấy ra thú, nhìn kỹ nói liền có thể phát hiện. Hắn cổ tay đã biến mất không thấy, hiển nhiên là vừa rồi chịu tổn thương. Da thú đều bị máu tươi nhuộm đỏ. Hai Sẹo trong nội tâm hơi hồi hộp một chút, hắn ánh mắt quét mắt một vòng. Những này người đều là đi theo Xích Viêm cùng đi cấm kỵ rừng rậm người. Xuất phát thời điểm Xích Viêm mang theo hơn 50 người, nhưng bây giờ nơi này cũng chỉ có mười mấy người mà thôi, còn lại người đi chỗ nào? Hai Sẹo rất muốn hỏi thăm, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nhưng là vừa nghĩ đến sổ vừa rồi nói, hắn vẫn là thành thành thật thật ngậm miệng lại. Mà Ban Sâm cùng Hải Hầu đám người đều làm thành một vòng. Lệ Hạ đi tới về sau, liền thấy bên trên Xích Viêm thi thể. Nàng tại thi thể trước mặt dừng bước lại, trong lòng căng thẳng. Xích Viêm ngửa mặt nằm trên mặt đất, nửa người ngâm ở đỏ sậm trong vũng máu. Hắn trên thân có bao nhiêu đạo vết thương, có nhiều chỗ da thịt bên ngoài lật, lộ ra phía dưới bạch cốt. Không phân biệt được cái nào một vết thương mới là vết thương chí mạng. Nhưng mà không quản trên thân có bao nhiêu vết thương, Xích Viêm đã nhắm mắt lại. Tiếp xuống không quản phát sinh cái gì, đều cùng hắn đã không có quan hệ. Khi tận mắt thấy bộ thi thể này về sau, Lệ Hạ không thể không thừa nhận, phụ thân thật chết. Lệ Hạ trong lòng trùng điệp thở dài một tiếng. Bất quá một giây sau, nàng liền nhìn về phía Xích Viêm cánh tay trái. Lệ Hạ thấy được Xích Viêm trên cánh tay trái vòng tay. Nàng nhớ lại Châu Phong nói qua nói, có vẻ như Châu Phong đối với cái này vòng tay cảm thấy rất hứng thú. Thế là Lệ Hạ trực tiếp quỳ trên mặt đất, bắt lấy Xích Viêm cánh tay trái đặt ở trên trán mình. Mặt ngoài tại đau buồn gào khóc, trên thực tế bất động thanh sắc, đưa tay vòng lấy xuống bụng trộm nhét vào da thú bên trong. Làm xong đây hết thảy về sau, Lệ Hạ lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Hẳn không có người phát giác được mình tiểu động tác. Lệ Hạ, hiện tại chúng ta phải làm gì? Đúng vào lúc này, có người nhìn về phía Lệ Hạ hỏi. Lệ Hạ bị giật nảy mình, bất quá nàng sau đó liền ý thức được, đối phương cũng không có cái khác ý tứ. Chúng ta. Lệ Hạ lời còn chưa nói hết, đột nhiên liền bị Hải Hầu thô bạo cắt ngang. Lệ Hạ lại không phải tù trưởng, hỏi nàng làm gì? Hải Hầu hung hăng trừng mắt lời mới vừa nói người. Kia người sững sờ, sau đó cúi đầu. Chương 861, tử vong chương 861, tử vong Hải Hầu. Tù trưởng trước khi đi nói qua, để Lệ Hạ phụ trách bộ lạc sự tình, chẳng lẽ ngươi đã quên sao? Ban Sâm nhíu mày. Không sai. Phụ thân đi thời điểm là nói qua câu nói này, nhưng là tình huống bây giờ không đồng dạng. Hải Hầu híp mắt, ánh mắt liếc nhìn ở đây người. Người xung quanh cũng không biết Hải Hầu nói là có ý gì, chỉ có Lệ Hạ ánh mắt trầm xuống, nàng đã biết Hải Hầu muốn làm gì. Lao tù trưởng chết rồi, hiện tại chúng ta muốn làm là tuyển ra mới tù trưởng. Hải Hầu vung cánh tay hô lên hô. Đám người nghe đến đó mới phản ứng được. Đúng vậy a, Xích Viêm hiện tại chết rồi, bọn hắn muốn làm liền là mau chóng tuyển ra mới tù trưởng. Lệ Hạ dù sao cũng là cái nữ nhân, nàng không có khả năng một mực lãnh đạo bọn hắn. Nhất là dưới mắt thời khắc mấu chốt này, bọn hắn nhất định phải đẩy ra một cái mới tù trưởng. Dẫn đầu đám người vượt qua đây đạo khó khăn. Đại trưởng lão, nhanh lên bắt đầu tuyển cử tù trưởng a. Hải Hầu đối với Ban Sâm nói ra, dựa theo trong bộ lạc quy củ, nếu như tù trưởng không có chỉ định người thừa kế, sẽ chết mất nói. Như vậy thì muốn đề cử bước phát triển mới tù trưởng đi ra. Hiện tại sao? Đây chính là đêm hôm quyết quyết. Ban Sâm trên mặt do dự, loại chuyện này cần toàn tộc người tham dự. Dạng này lựa chọn đi ra tù trưởng, mới có thể để cho đám người tâm phục khẩu phục. Đại trưởng lão, đây nhưng phi thường trọng yếu, đợi không được ngày mai. Hải Hầu lắc đầu nói ra. Ban Sâm nghe được câu này gật gật đầu, sớm một chút tuyển ra đến tù trưởng, hắn cũng có thể sớm ngày đem sự tình giao cho tù trưởng. Bất quá ngay tại Ban Sâm chuẩn bị mở miệng tán đồng Hải Hầu đề nghị thời điểm, chờ một chút, Sô mở miệng hô, thế nào? Hải Hầu tính cảnh giác nhìn Sô. Hải Hầu rất lo lắng Sô lúc này nói chuyện là bởi vì cũng muốn khi tù trưởng. Mặc dù Sô không phải Xích Viêm nhi tử, nhưng hắn là Xích Viêm chất tử, trên thân chạy xuôi đời trước lão tù trưởng huyết mạch, cũng là có thể cạnh tranh tù trưởng vị trí này. Lựa chọn tù trưởng quá trình rất dài, nếu như đêm hôm quyết quyết, liền đem bộ lạc người đều hô lên, kia dày vò một hai ngày thời gian, mọi người chẳng phải là đều mệt muốn chết rồi, đến lúc đó địch nhân đánh tới làm cái gì? Sô nói ra. Nghe được Sô nói, ở đây người cũng không khỏi đến gật gật đầu. Ban đầu lão tù trưởng chết thời điểm, liền không có chỉ định người thừa kế. Xích Viêm đánh bại rất nhiều người cạnh tranh, trong đó bao gồm Sô phụ thân. Lúc này mới trở thành Thái Dương tộc tù trưởng. Nghe nói một lần kia dạy vò 3 ngày 3 đêm thời gian, là bộ lạc lớn nhất thịnh hội. Cho đến nay còn một mực tại mọi người trong miệng lưu truyền. Nếu như lần này cũng dạy vò mấy ngày thời gian, địch nhân nhân cơ hội tiến công, vậy bọn hắn căn bản là không có tinh lực đến đường đối. Ta đề nghị ngày mai buổi sáng lại nói. Sô nói tiếp. Tốt ta, vậy liền ngày mai buổi sáng. Hải Hầu chậm rãi gật đầu, cũng ý thức được vừa rồi mình có chút nóng nảy. Bởi vì Hải Hầu đây là lần đầu tiên nhìn thấy, trở thành tù trưởng cơ hội bày ở trước mắt. Hải Hầu cũng muốn trở thành tù trưởng, chỉ là hắn trong lòng có đoán ý nghĩ này giấu ở trong lòng, cho tới bây giờ cũng không có trước mặt mọi người biểu lộ ra. Hải Hầu biết mình trước kia không có cơ hội, nhưng là tình huống bây giờ không đồng dạng, đông đảo đối thủ cạnh tranh đều biến mất. Hải Hầu có tự tin chiến thắng những người khác. Ban Sâm cũng trước mặt mọi người biểu thị, ngày mai mặt trời sau khi xuất hiện, ngay tại bộ lạc trung ương triệu tập đám người, lựa chọn tù trưởng người thừa kế. Nhìn thấy Ban Sâm đều nói như vậy, Sô trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Sô nói ra đề nghị này là vì kéo dài thời gian, nhưng hắn cùng Lệ Hạ có thương lượng cơ hội. Nếu không dưới tình thế cấp bách, nói không chừng liền thật tùy tiện tuyển ra tới một người khi tù trưởng. Vậy bọn hắn liền triệt để không có cơ hội. Các ngươi nói một câu rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, tù trưởng chết như thế nào? Ban Sâm quay đầu, hỏi thăm những cái kia trốn về đến Thái Dương tộc chiến sĩ. Hải Hầu đám người lúc này mới ý thức được, vừa rồi bọn hắn vào xem lấy thảo luận mới tù trưởng sự tình, đều quên hỏi thăm Xích Viêm là chết như thế nào. Ác ma, chúng ta tao ngộ ác ma. Trong đó một cái Thái Dương tộc chiến sĩ chậm rãi nói ra.
Cái gì?
Ác ma. Câu nói này giống như một cái búa tạ, đập vào tất cả người trong lòng.
Ác ma. Người xác định sao?
Ban Sâm cũng hít sâu một hơi.
Là ác ma.
Khẳng định là ác ma.
Đây một cái Thái Dương tộc chiến sĩ thét lên lên.
Ban Sâm biết gia hỏa này nhận lấy kích thích, thế là chỉ có thể hỏi thăm những người khác.
Cũng may vẫn là có mấy cái Thái Dương tộc chiến sĩ, là so sánh bình tĩnh.
Bọn hắn nói cho Ban Sâm. Mấy ngày trước đó bọn hắn xuyên biệt Hắc Hà, chuẩn bị tiến về Hắc Hà một đầu khác.
Hắc Hà.
Các ngươi vượt qua Hắc Hà.
Ban Sâm lập tức sắc mặt trắng bệnh.
Xích Viêm trước đó đối với cấm kỵ rừng rậm thăm dò, xa nhất đó là đi tới Hắc Hà mà thôi.
Cái gọi là Hắc Hà, là một đầu biến thành màu đen mặt nước.
Ai cũng không biết vì cái gì, sông kia nước là màu đen.
Trước lúc này Hắc Hà một mực đều bị coi là cấm kỵ.
Nghĩ đến hiện tại Xích Viêm bọn hắn, thế mà vượt qua Hắc Hà.
Tu trưởng nói cho chúng ta biết, nếu như muốn tìm hắn muốn đồ vật, hẳn là chỉ có thể là tại Hắc Hà đối diện.
Mặt trời kia tộc nhân nuốt nước miếng.
Sau đó thì sao?
Ban Sâm tiếp tục hỏi.
Chúng ta tại vượt qua Hắc Hà sau đi một khoảng cách, thế nhưng là không nghĩ tới cùng ngày buổi tối liền tao ngộ tập kích.
Thái Dương tộc chiến sĩ trên mặt cũng lộ ra thần sắc sợ hãi.
Đêm hôm đó không có gì mặt trăng, xung quanh tối như mực một mảnh.
Bọn hắn thấy không rõ lắm kẻ tập kích bộ mặt,
nhưng là có thể nhìn rõ ràng đối phương trên đầu là có góc,
cùng truyền thuyết bên trong ác ma một dạng.
Lúc ấy Xích Viêm liền để bọn hắn đào tẩu.
Chúng ta một đường trốn về Hắc Hà bên này, thế nhưng là những cái kia ác ma lại đuổi theo.
Cái gì?
Bọn hắn đuổi theo tới?
Hải Hầu cũng không nhịn được kinh hô một tiếng.
Không sai.
Buổi sáng hôm nay mới không thấy tăm hơi, nhưng là tù trưởng buổi sáng hôm nay cũng bởi vì thương thế quá nặng chết rồi, chúng ta liều mạng mới đem tù trưởng thi thể con về.
Mặt trời kia tộc chiến sĩ gật gật đầu.
Bọn hắn chạy mấy ngày mấy đêm thời gian, đều không có chợp mắt.
Nghe đến đó, đám người đều là sắc mặt khó coi.
Ban Sâm lại hỏi tới một chút chi tiết, những này chiến sĩ cũng đều là nhất nhất giải đáp.
Bọn hắn mặc dù không có thấy rõ ràng ác ma tướng mạo, nhưng là Xích Viêm rất khẳng định nói cho bọn hắn, tập kích bọn họ đó là ác ma.
Ban Sâm lập tức bỏ tới sườn đông trên tường đá, hướng phía cấm kỵ rừng rậm phương hướng nhìn qua.
Bên kia tối như mực một mảnh.
Những cái kia đại thụ che trời tại Ban Sâm nhìn lên, lúc này vô cùng sợ hãi.
Mỗi một cái cây đằng sau, cũng có thể tùy thời toát ra ác ma tộc.
Đại trưởng lão,
ngươi làm gì chứ?
Hải Hầu không hiểu hỏi.
Ta lo lắng đám ác ma sẽ đuổi tới.
Ban Sâm chậm rãi nói ra.
Ác ma đuổi tới?
Làm sao khả năng?
Hải Hầu biểu hiện trên mặt có chút cứng cứng rắn.
Các ngươi biết, chúng ta vì cái gì tại nơi này thiết lập vách tường sao?
Ban Sâm quay đầu nhìn về phía đám người.
Không phải là vì ngăn cản dã thú sao?
Có người giải đáp.
Nếu như chỉ là vì ngăn cản dã thú nói, làm gì thành lập như vậy cao vách tường, mỗi ngày đều phái người tại nơi này canh gác.
Ban Sâm lắc đầu.
Nghe đến đó đám người đều hiểu.
Bọn hắn phòng bị không phải dã thú, mà là ác ma.
Chương 862, cộng sinh chương 862, cộng sinh không sai, đây chính là phòng tuyến nguyên bản tác dụng, chỉ là thời gian quá dài, mọi người đều quên.
Ban Sâm ngữ khí ngưng trọng.
Trong lòng mọi người đều hơi hồi hộp một chút.
Bọn hắn đều coi là đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi.
Nhưng là bây giờ nghe Ban Sâm ý tứ, đây phòng tuyến thật là đang phòng chuẩn bị ác ma.
Không ít người cũng bỏ lên trên tường đá, hướng phía cấm kỵ rừng rậm phương hướng nhìn qua.
Bên kia tối như mực một mảnh, cái gì cũng không có.
Ác ma hẳn là sẽ không đuổi tới a.
Có người lắp bắp nói ra.
Chỉ hy vọng như thế a, bất quá chúng ta vẫn là phải tăng cường bên này phòng thủ.
Ban Sâm chậm rãi nói ra.
Tăng cường phòng thủ?
Thế nhưng là phía tây đã tăng lên người, nếu như bên này cũng gia tăng phòng thủ nói, vạn nhất mặt chàng tộc đánh tới làm cái gì?
Có người đưa ra nghi vấn.
Vậy chúng ta chỉ có thể hy vọng sự tình không nên đến bước này.
Ban Sâm cười khổ một tiếng.
Vô luận là một bên nào bị công phá, đều là bọn hắn không thể tiếp nhận.
Tại trở về trên đường, Lệ Ạ thả chậm bước chân cùng Sổ đi cùng một chỗ.
Nàng mặc dù biết Sổ mặt ngoài không nói,
nhưng là Sổ chân thương thế vẫn là rất nghiêm trọng, dù sao đó là xuyên qua tổn thương.
Ngược lại là hai sẹo bắp chân thương thế đã chuyển biến tốt đẹp, đi đường không chịu đến ảnh hưởng.
Một mực đều đi theo hai người sau lưng.
Dưới mắt tình huống làm cái gì?
Ngươi có ý định gì sao?
Lệ Ạ hỏi.
Nhất định phải đem tin tức nói cho thủ lĩnh.
Sổ suy nghĩ một chút nói ra.
Nói cho Châu Phong A.
Lệ Ạ chậm rãi gật đầu.
Nàng hiện tại cũng không biết phải làm gì.
Nguyên bản kế hoạch bởi vì Xích Viêm ngoại ý muốn tử vong, hiện tại không thể không mắc cạn.
Bọn hắn cũng không thể thật mang người đi đánh lén cửa vào,
chỉ có thể dựa theo Sổ bây giờ nói, đem tin tức truyền ra ngoài.
Rất nhanh bọn hắn liền quay trở về chỗ ở trước đó đi theo đám bọn hắn tiến đến hơn 30 người, cũng đều ở tại phụ cận gian phòng.
Bọn họ đều là số người đối với Sổ trung thành tuyệt đối.
Đồng thời trước khi tới, Châu Phong cũng hướng bọn hắn hiện ra kèn lệnh lực lượng.
Bởi vậy bọn hắn đều đem Châu Phong coi là thần sứ, có thể dâng ra mình sinh mệnh là Châu Phong hiệu lực. Cho nên Châu Phong mới yên tâm để bọn hắn tiến vào Thái Dương Cốc, không lo lắng sẽ phản bội.
Sổ từ trong đó chọn lựa ra một người, nhường hắn nửa đêm từ khe nước cái chỗ kia ra ngoài.
Từ khe nước đánh lén rất không có khả năng,
nhưng là nếu có người muốn vụng trộm trốn đi, vẫn là không có vấn đề gì.
Nhất là lần này bọn hắn tiến đến thời điểm, vụng trộm ẩn giấu mấy cái phi trảo.
Đúng, ngươi nhìn thấy Châu Phong nói liền nói cho hắn biết, vòng tay ta nắm bắt tới tay.
Lệ Hạ đột nhiên nhớ lại điểm này, nói cho cái kia Thái Dương tộc người.
Sổ mặc dù cảm thấy kỳ quái, nhưng là cũng không có hỏi nhiều.
Minh bạch.
Mặt trời kia tộc nhân gật gật đầu.
Nửa đêm,
một cái hắc ảnh lặng lẽ đi vào khe nước phía dưới, hắn thử mấy lần,
rất nhanh liền đem phi trảo cố định, sau đó thuận theo dây thừng bỏ lên.
Một mực nhìn thấy người kia leo đến đỉnh, sau đó biến mất tại trong màn đêm. Phía dưới Sổ mới thở phào nhẹ nhõm, quay trở về chỗ ở. Khi Châu Phong bị đánh thức thời điểm, hắn nhìn một chút tùy thân mang theo đồng hồ. Là nửa đêm hơn 2 giờ. Thế nào? Châu Phong đứng dậy hỏi. Hôm nay không kịp dựng tốt đều, bọn họ đều là tìm sạch sẽ đất trống. Thủ lĩnh, Lệ Hạ phái người truyền lại tin tức. Một cái người sống sót đối với Châu Phong nói ra. Ta đi xem một chút. Châu Phong rất mau tới đến cái kia truyền tin tức Thái Dương tộc mặt người trước. Bất quá nhường hắn không nghĩ tới là, ngoại trừ cái này Thái Dương tộc cầm bên ngoài, cuối cùng và mấy người cũng sớm đã đến đây. Bọn hắn cũng đã nhận được tin tức, cho nên cố ý ở chỗ này chờ. Châu Phong, chúng ta cũng muốn biết Lệ Hạ truyền cái gì tình báo. Gút nhìn thấy Châu Phong đến, rất trực tiếp nói ra. Không có bất kỳ cái gì che che lấp lấp. Đương nhiên không có vấn đề. Châu Phong gật gật đầu. Đã Gút nói như vậy, kia Châu Phong cũng không thể cự tuyệt. Hắn sau đó nhìn về phía truyền lại tin tức Thái Dương tộc người, làm cho đối phương đem muốn truyền lại tin tức nói hết ra. Châu Phong cũng không lo lắng tình báo tiết lộ. Xô thủ hạ đến đây truyền lại tin tức, đơn giản đó là hai cái. Cái thứ nhất đó là Xích Viêm đồng ý cùng mình đơn đấu. Tiếp xuống hắn chuẩn bị cùng Xích Viêm chiến đấu là được rồi. Gút là sẽ không để ý, hắn cùng Xích Viêm đơn đấu. Cái thứ hai đó là Xích Viêm cũng không tại bộ lạc rời đi, để mình chờ lâu một đoạn thời gian. Nhưng mà tiếp xuống sổ thủ hạ nói câu nói đầu tiên, liền để ở đây đám người đều trợn tròn mắt. Thái Dương tộc thủ trưởng, Xích Viêm đã chết. Chết? Chết như thế nào? Xác nhận qua sao? Châu Phong cũng không nhịn được lộ ra kinh ngạc biểu tình. Lệ Hạ đại nhân cùng sổ đại nhân đều xác nhận qua. Thủ hạ kia liền vội vàng gật đầu. Biểu thị Xích Viêm thi thể đều đã được đưa tới bộ lạc trung ương. Ngày mai liền sẽ tiến hành hỏa táng, sau đó tuyển cử bước phát triển mới thủ trưởng. Xích Viêm thật chết. Gột trừng to mắt. Xem như hắn chết tiện nghi, không phải ta tự tay chém đứt hắn cái đầu. Cuồng Phong một mặt không cam tâm nói ra. Lần trước Cuồng Phong cùng Xích Viêm giao thủ, hắn nhưng là bị thiệt lớn. Ha ha, ngươi cũng xứng. Nếu không chúng ta khoa tay một cái. Đứng tại Châu Phong bên cạnh Cả Sĩ Cả cười lạnh một tiếng. Cả Sĩ Cả cũng là Xích Viêm nhi tử, hiện tại phụ thân như vậy nhận vũ đủ. Hắn đương nhiên không thể nhịn. Cuồng Phong nhìn thấy Cả Sĩ Cả nói như vậy, cũng là xoa tay. Bất quá gột cho Cuồng Phong một ánh mắt. Cuồng Phong lập tức liền tỉnh nói. Trước đó gột cho tất cả người đều truyền đạt quá mệnh lệnh. Trừ phi đạt được mình cho phép, nếu không không thể cùng Châu Phong thủ hạ Thái Dương tộc quyết đấu. Cả Sĩ Cả nhìn thấy Cuồng Phong không có lên tiếng, cũng không nói gì nữa. Bởi vì Cả Sĩ Cả hiện tại là Châu Phong bộ hạ. Nếu như hắn muốn cùng những người khác đơn đấu, cũng muốn đạt được Châu Phong cho phép. Hiện tại Thái Dương cốc nội bộ là phản ứng gì? Châu Phong lập tức bắt lấy trọng yếu nhất vấn đề. Bọn hắn ngày mai buổi sáng sẽ đề cử mới thủ trưởng. Xô thủ hạ nói ra. Thái Dương tộc đề cử mới thủ trưởng. Sẽ làm thế nào? Châu Phong còn không biết Thái Dương tộc liên quan tới phương diện này tập tụ. Đám người ánh mắt nhìn về phía Cả Sĩ Cả. Thế là Cả Sĩ Cả cho đám người giải thích lên. Nói như vậy, đó là tại Xích Viêm Nhi tử bên trong lựa chọn một cái đi ra. Nếu có không phục người, lúc này có thể đứng ra khiêu chiến. Bất quá cũng không phải là tất cả người đều có thể khiêu chiến, cần thể nội có tù trưởng huyết mạch. Đương nhiên huyết mạch cũng không thể quá xa, nhất định phải là ra ra kia bối phận. Nếu không gần phân nửa bộ lạc người đều có tư cách tiến hành khiêu chiến. Châu Phong nghe đến đó trong lòng cảm giác nặng nề. Nếu như là dạng này nói, kia cục diện liền vượt qua lẽ ạ đoán trước. Một khi những người khác trở thành tù trưởng, chắc chắn sẽ không đáp ứng cùng mình đơn đấu. Đến lúc đó cũng chỉ có thể nửa đêm đánh lén. Nghe ngươi ý tứ, còn có cái khác biện pháp. Đường Thành lúc này hỏi, hắn đã hiểu Cả Sĩ Cả ý tại ngôn ngoại. Không sai, còn có một loại khác phương pháp. Cả Sĩ Cả chậm rãi gật đầu. Chương 863, thí luyện chương 863, thí luyện phương pháp gì? Châu Phong lập tức hứng thú. Thái Dương tộc tôn kính chiến đấu, nếu như có thể thông qua thí luyện khiêu chiến nói, liền có thể trực tiếp trở thành tù trưởng. Cả Sĩ Cả nói tiếp, thí luyện khiêu chiến. Đường Thành cảm thấy hiếm lạ, còn là lần đầu tiên nghe được cái từ này. Vừa bọn hắn cũng tới hứng thú, bởi vì bọn hắn cũng không có nghe nói qua Thái Dương tộc có cái quy củ này. Cả Sĩ Cả cho đám người giải thích lên. Thí luyện khiêu chiến phi thường khó, nhất định phải trên lôi đài đồng thời đối chiến 7 cái tối cường chiến sĩ. Chiến thắng 7 người này sau liền có thể trở thành tù trưởng. Ngoại trừ truyền thuyết bên trong anh hùng, chỉ sợ không ai có thể làm đến điểm này, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai phát động qua khiêu chiến. Cả Sĩ Cả lắc đầu nói ra. Song quyền nan địch tứ thủ. Đồng dạng thân kinh bách chiến chiến sĩ, cũng không thể nào làm được. Bởi vì hắn đối mặt, là cùng mình cùng một cái cấp bậc người. Duy nhất một lần đối phó 7 cái. Chỉ sợ còn không có xuất thủ, liền sẽ bị chặt thành mấy khối. Cái quy củ này thiết lập chính là muốn gây mất người bình thường muốn trở thành tù trưởng khả năng, bảo đảm huyết mạch thủy chung tại tù trưởng nhất mạch này lưu truyền. Đường Thành không khỏi chép miệng một cái. Chế định đi ra cái này khiêu chiến quy tắc người, cũng khẳng định là cái thông minh ra hỏa. Nhìn như cho một cái trở thành tù trưởng cơ hội, trên thực tế đó căn bản không thể nào làm được. Không có ngu ngốc sẽ đi duy nhất một lần khiêu chiến 7 người, đó là đi chịu chết. Phí lão đại cũng lắc đầu. Mỗi một lần đối chiến người gia tăng một cái, độ khó đó là gấp đôi gia tăng. Nếu là tại so sánh khoáng đạt sân bãi, đối mặt 7 cái truy binh, như vậy Phí lao đại cảm thấy vẫn là có một tia hy vọng, có thể giết chết đối diện 7 người. Nhưng là nếu như là tại lôi đài những địa phương này, tuyệt đối không có khả năng. Đây không phải là Thái Dương tộc người, có hay không tư cách khiêu chiến đây? Châu Phong híp mắt nói ra. Người ở trung quanh nghe đến câu nói này đều là sửng sở. Vì cái gì Châu Phong sẽ như vậy hỏi, chẳng lẽ nói Châu Phong muốn đồng thời khiêu chiến 7 người? Không biết, khả năng cần mấy cái trưởng lão sau khi thương nghị mới có thể làm ra quyết định. Cả Sĩ Cả suy nghĩ một chút nói ra. Vậy nếu không có quy củ biểu thị, kẻ ngoại lai không thể khiêu chiến. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Không có cái quy củ này. Cạ sĩ ca 10 phần khẳng định gật đầu. Châu Phong. Đây quá mạo hiểm. Đường Thành vội vàng nói. Châu Phong bên này vẫn không trả lời Đường Thành vấn đề. Xô thủ hạ liền hô lên. Ta lời còn chưa nói hết đây. Đám người lúc này mới ý thức được, vừa rồi bọn hắn nghe được tin tức này quá rung động. Vào xem lấy cùng một chỗ thảo luận, quên sổ thủ hạ. Xích Viêm là cấm kỵ ngoài rừng rậm mặt, bị ác ma giết chết. Với lại ác ma rất có thể đuổi tới Thái Dương Cốc, hiện tại Thái Dương Cốc đã tăng cường tại cấm kỵ rừng rậm bên kia bảo vệ. Xô thủ hạ tiếp tục nói, Xích Viêm là bị ác ma giết chết. Đám người lần nữa bị khiếp sợ. Dù đám người nghe được ác ma cái từ này, đều là sắc mặt trắng bệnh. Vừa rồi bọn hắn nghe được Xích Viêm tin chết, vào xem lấy cao hứng. Thậm chí đều không có hỏi thăm, Xích Viêm đến cùng là chết như thế nào. Là sinh bệnh vẫn là cái khác nguyên nhân. Tuyệt đối không ngờ rằng, là bị truyền thuyết bên trong ác ma giết chết. Tin tức này xác định sao? Xích Viêm tại cấm kỵ rừng rậm gặp phải ác ma. Gột nuốt nước miếng. Xác định. Xích Viêm bên người những cái kia các chiến sĩ nói, bọn hắn gặp phải sừng dài quái vật tập kích, khẳng định là ác ma. Xô thủ hạ rất kiên định gật gật đầu. Ác ma. Xuất hiện ác ma. Gột biểu hiện trên mặt khó coi. Thủ lĩnh đây là chuyện tốt ta. Ác ma nếu như xuất hiện nói, bọn chúng tại phía đông công kích, chúng ta từ phía tây công kích. Thái Dương tộc liền xong đời. Cuồng Phong cười ha hả nói ra. Chỉ là Cuồng Phong cười vài tiếng về sau, hắn liền phát hiện xung quanh mặt trăng tộc nhân đều không có cười. Ngược lại từng cái sắc mặt nghiêm trọng. Cuồng Phong, nếu như Thái Dương Cốc bị công phá nói, ác ma sẽ tiếp tục tiến công chỗ nào đây? Vạ chậm rãi nói ra. Loại này đạo lý liền vạ đều có thể minh bạch. Thái Dương tộc nếu như xong đời, tiếp xuống liền đến phiên bọn hắn. Cuồng Phong sửng sốt một chút, sau đó cũng kịp phản ứng. Ác ma sẽ tiếp tục tiến công chúng ta sao? Cuồng Phong âm thanh cũng có chút run rẩy. Sợ rằng sẽ dạng này. Vạ sắc mặt nghiêm trọng. Căn cứ dã nhân bộ lạc truyền thuyết, ác ma trời sinh tà ác, sẽ giết chết bọn hắn nhìn thấy tất cả sinh vật. Mặc dù đây chỉ là truyền thuyết mà thôi, nhưng là hiện tại đã thật xuất hiện ác ma. Kia chứng minh truyền thuyết cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Vậy chúng ta không thể để cho Thái Dương Cốc liền như vậy bị ác ma công phá à, nếu không chúng ta trước không tiến đánh Thái Dương tộc, để bọn hắn có năng lực đối phó ác ma. Cuồng Phong nhịn không được hô. Cuồng Phong hiện tại đều ý thức được, hiện tại không thể tiến đánh Thái Dương tộc. Gút đương nhiên vô cùng rõ ràng. Châu Phong, có lẽ chúng ta tiếp xuống sách lược phải đổi một cái. Gút nhìn về phía Châu Phong nói ra. Là phải đổi một cái. Châu Phong gật gật đầu. Hắn quay đầu nhìn về phía Thái Dương Cốc phương hướng. Bây giờ nghe được thật có ác ma xuất hiện, Châu Phong cũng không hề giống như là những người khác một dạng kinh hoàng. Ngược lại cảm thấy bọn hắn càng có khả năng tìm tới ác ma tháp. Thủ lĩnh, còn có một chuyện, Lệ A đại nhân nói nàng nắm bắt tới tay vòng. Xô thủ hạ lúc này lại bổ sung một câu. Người xung quanh đều là không hiểu ra sao, không biết những lời này là có ý tứ gì. Chỉ có Châu Phong con mắt tinh quang chợt lóe. Dã nhân anh hùng di vật. Hắn hồi tưởng lại đến lần trước cùng Xích Viêm lúc chiến đấu, kia vòng tay phát ra địa quang. Nếu như mình có thể được đến vật kia, ác ma khẳng định cũng không phải uy hiếp. Thái Dương Cốc, thanh thần ánh nắng đã bắt đầu chiếu xạ đại địa. Lúc này ở thung lũng trên đất trống, hơn phân nửa bộ lạc người đều tụ tập đến nơi này. Bọn hắn từng cái đều sắc mặt nghiêm trọng. Hôm qua Xích Viêm tử vong tin tức cuối cùng truyền khắp toàn bộ thung lũng. Với lại nương theo mà đến, đó là liên quan tới ác ma truyền ôn. Đây để tất cả Thái Dương tộc người trong lòng đều bị kín một cỗ mù mịt. Ở trên không trung ương, tuổi chồng chất giống như núi nhỏ. Mấy người đem Xích Viêm thi thể dơ lên đi lên, đặt ở tuổi bên trên. Thái Dương tộc đại tế ti dơ bó đuốc đi ra, nàng đi rất chậm. Có thể nhìn đi ra, Thái Dương tộc đại tế ti thân thể cũng không tốt. Bất quá nàng vẫn là thuận lợi đốt lên Xích Viêm dưới thân tuổi. Hỏa diễm rất nhanh thôn vệ Xích Viêm thi thể. Da thịt tại nhiệt độ cao bên trong cuộn lại. Xung quanh không ít Thái Dương tộc người, bắt đầu túi đầu là Xích Viêm cầu nguyện. Hy vọng Thái Dương thần tiếp nhận hắn linh hồn. Bây giờ tù trưởng linh hồn đã trở về Thái Dương thần, hiện tại chúng ta hẳn là lựa chọn đi ra một vị mới tù trưởng. Ban Sâm đứng ra mở miệng nói ra. Ban Sâm tiếng nói vừa ra, liền có mấy người đi ra, toàn bộ đều là Xích Viêm nhi tử. Bọn hắn nhìn nhau liếc nhìn, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra địch ý tiếp xuống bọn họ đều là mình trở thành tù trưởng trên đường chướng ngại vật. Trong đó không thiếu mấy cái bình thường quan hệ không tệ người, nhưng là bây giờ đều là đối thủ cạnh tranh. Bất quá ngay lúc này, một cái không tưởng tượng nổi người đi tới. Chương 864, trợ phu chương 864, trợ phu tại mọi người nhìn chăm chú bên trong. Lệ ạ cũng đi tới trung gian trên đất trống. Lệ ạ, ngươi cũng muốn trở thành tù trưởng. Hải Hầu chỉ vào Lệ ạ nhếch miệng cười lên. Xích Viêm cái khác mấy cái nhi tử cũng đều đi theo chế giễu. Lệ ạ, nhanh đi xuống đi, ngươi không có tư cách này. Nữ nhân nên thành thành thật thật đợi trong phòng. Hiện tại phụ thân chết rồi, không có người sẽ lại đối với ngươi đặc thủ chiếu cố. Bọn hắn đã sớm nhìn Lệ ạ rất khó chịu. Với lại Xích Viêm trước đó còn đem bộ lạc quyền chỉ huy giao cho Lệ ạ. Đây để bọn hắn đều cảm giác được, mình bị một cái nữ nhân cưới tại trên đầu. Loại tư vị này rất không thoải mái. Nhưng là bây giờ không đồng dạng, Xích Viêm chết, bọn hắn cũng sẽ không cần lại để ý tới Lệ ạ. Ai nói không có nữ nhân khi tù trưởng tiền lệ? Chúng ta Thái Dương tộc sớm nhất tù trưởng đó là nữ tính. Lệ ạ nhàn nhạt nói ra. Hải Hầu ngược lại là chưa nghe nói qua, hắn cũng không dám tùy tiện phản bác, thế là nhìn về phía Ban Sâm. Đại trưởng lão là thế này phải không? Là như thế này không sai, bất quá vậy cũng là thật lâu trước đó một ít chuyện. Ban Sâm gật gật đầu nói. Hải Hầu có chút mắt trợn tròn, không nghĩ tới thật có dạng này lịch sử. Tiếp tục chế giễu nữ nhân có thể trở thành tù trưởng, đó là đối với tiên tổ bất kính. Lệ ạ, liền xem như dạng này, ngươi cũng nhất định phải giống như chúng ta quyết đấu. Hải Hầu tiếp tục nói, dù đã nữ nhân có thể trở thành tù trưởng, quy củ cũng giống như vậy. Lệ à ngươi những thủ đoạn nào chúng ta đều rõ ràng, ngươi không có phần thắng. Nhanh đi xuống đi, không nên ở chỗ này mất mặt. Đợi chút nữa giết ngươi, sẽ để cho phụ thân thương tâm. Vài người khác nói theo, bọn hắn đều rất rõ ràng, Lệ à am hiểu nhất đó là phi tiêu. Thật đến giác đấu trường bên trên, phi tiêu không được bao lớn tác dụng. Lệ à nhìn Hải Hầu mấy người, trong lòng một trận kinh bỉ. Mấy tên này dưới cái nhìn của nàng, không có một cái nào có tư cách trở thành tù trưởng. Đơn giản đó là khí lực lớn một chút mà thôi. Địa phương khác cùng mình so với đến, không còn gì khác. Khiến cái này đầu góc ngu si ra hỏa trở thành tù trưởng, bọn hắn liền phải xong đời. Hôm nay không phải ta đến cùng các ngươi cạnh tranh, mà là ta trợ phu. Lệ ạ lớn tiếng hô. Lệ ạ trợ phu. Đám người có chút mắt trợn tròn. Bọn hắn chưa từng có nghe nói qua, lệ ạ còn có cái trợ phu. Hải Hầu ánh mắt lập tức ở trong đám người tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được Sô. Tại Hải Hầu xem ra, lệ ạ nói người tám thành đó là Sô. Bởi vì Hải Hầu cũng không nhớ kỹ tại Thái Dương Cốc bên trong, có nam nhân nào có thể vào lệ ạ con mắt. Tại lệ ạ xem ra, Thái Dương Cốc nam nhân đều là phế vật. Sô liền không đồng dạng. Hải Hầu biết Sô rất lợi hại, hẳn là phù hợp lệ ạ tiêu chuẩn. Bất quá nhìn thấy Sô bắp chân, Hải Hầu vẫn là cười lạnh một tiếng. Hiện tại Sô bắp chân còn mang theo tổn thương, như thế nào cùng bọn hắn cạnh tranh? Nếu như là khỏe mạnh trạng thái Sô, kia Hải Hầu còn sẽ có chỗ cố kỵ. Nhưng là đúng vào lúc này, Hải Hầu đột nhiên sững sờ. Bởi vì hắn phát hiện tại Sô bên người, có một cái rất kỳ quái người. Đối phương toàn thân đều bao bọc ở da thú bên trong, thậm chí liền con mắt cũng che khuất, chỉ lộ ra một đôi mắt. Đây là có chuyện gì? Hải Hầu có chút không làm rõ ràng, hôm qua hắn nhớ kỹ Sô bên người không có một người như vậy. Đúng vào lúc này, người kia hướng phía Hải Hầu nhìn lại. Hải Hầu cùng đối phương bốn mắt nhìn nhau, hắn vô ý thức liền quay đầu đi. Từ ánh mắt kia, hắn cảm thấy sợ hãi, bất quá Hải Hầu sau đó kịp phản ứng, mình có cái gì tốt sợ. Thế nhưng là chờ hắn một lần nữa nhìn qua thời điểm, người kia đã rời ánh mắt. Lệ ạ, người có trợ phu. Đúng vào lúc này một tiếng giàn mua gào thét, hấp dẫn tất cả người ánh mắt. Hải Hầu đám người không khỏi cảm giác được run rẩy, bởi vì phát ra gào thét người là Thái Dương tộc Đại Tế Ti. Đại Tế Ti không sai, ta đã có trợ phu. Lệ ạ nhẹ nhàng gật đầu. Nàng cũng không có nghĩ đến, Đại Tế Ti sẽ như thế phẫn nộ. Ta chuẩn bị đem Đại Tế Ti vị trí truyền cho ngươi. Ngươi sao có thể có trợ phu? Đại Tế Ti xuyên thấu qua hắc bảo, gắt gao nhìn chằm chằm Lệ ạ. Nàng vô luận như thế nào cũng không có nghĩ đến, Lệ ạ thế mà lại đối với mình lá mặt lá trái. Mặt ngoài đáp ứng mình, phải thừa kế Đại Tế Ti vị trí. Trên thực tế lại vụng trộm sau lưng mặt tìm nam nhân. Đại Tế Ti, ta cảm nhận được Thái Dương thần thần dụ, là Thái Dương thần để ta bồi tại một cái nam nhân bên người. Lệ ạ mặt không chân thật đáng tin nói ra. Ngươi nói hiệu nói bượng. Khu khu. Đại Tế Ti gần như sắp bị tức ngất đi. Nàng không nghĩ tới Lệ ạ chẳng những tìm nam nhân, thế mà còn danh xưng đây là Thái Dương thần thần dụ. Tại cái này trong bộ lạc, chỉ có một người có thể cảm nhận được Thái Dương thần thần dụ. Dùng Thái Dương thần dưới danh nghĩa đạt mệnh lệnh, cái kia chính là mình. Lệ ạ, ngươi dám tư ngỗ nghịch Đại Tế Ti mệnh lệnh, ngươi đây là phản loạn. Hải Hầu chỉ vào Lệ ạ lớn tiếng hô, các ngươi đem Lệ ạ bắt lấy đến. Ban Sâm nhìn thấy cũng hướng về phía bên cạnh mấy cái Thái Dương tộc chiến sĩ hô. Hiện tại bộ lạc chính là lựa chọn tù trưởng thời khắc mấu chốt, hắn không thể cho phép Lệ ạ tại nơi này quấy rối. Bất quá Ban Sâm cũng không hiểu, vì cái gì Lệ ạ sẽ ở lúc này đứng ra nói những lời này. Đại trưởng lão chờ một chút, ta sẽ chứng minh cho các ngươi nhìn, ta thật là đạt được Thái Dương thần thần dụ. Lệ ạ hô, vậy ngươi tốt nhất nhanh một chút. Ban Sâm nhíu mày, Hai Sẹo, đem đồ vật dẫn tới. Lệ ạ hướng về phía Hai Sẹo hô. Hai Sẹo bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong, đem mấy thùng nước rời đi lên, đặt ở trên đất trống. Nhìn thấy một màn này, ở đây người đều một mặt bối rối. Lệ ạ ngươi đây là muốn làm gì? Ban Sâm nhịn không được hỏi. Tiếp xuống các ngươi sẽ thấy thần tích. Lệ ạ nhàn nhạt nói ra. Sau đó đám người liền thấy, Hai Sẹo đám người đều nhao nhao lui lại, chỉ để lại một cái trên thân bọc lấy ra thú người. Bọn hắn thấy không rõ lắm kia người tướng mạo, chỉ thấy người kia duỗi ra một cái tay, ở trước mặt hắn mấy cái trong thùng gỗ nước đột nhiên không có dấu hiệu nào liền bừng lên, tựa như là bị một cỗ vô hình lực lượng thôi động. Cái này tất cả người đều trợn mắt hốt mồm, không ít người càng là vô ý thức lui lại. Đây là bọn hắn không thể nào hiểu được phân cảnh. Chỉ có Đại Tế Ti trừng trong mắt, gắt gao nhìn chằm chằm Châu Phong. Thần tích, thật là thần tích. Ban Sâm tự lẩm bẩm. Đại Tế Ti, hắn đó là ta trợ phu, Thái Dương thần phái tới thần sứ. Lệ A nhìn về phía Đại Tế Ti nói ra. Hắn là giả. Đại Tế Ti ngữ khí băng lãnh. Cái gì? Ở đây người nghe được câu này, lần đầu tiên đối với Đại Tế Ti sinh ra hoài nghi. Bởi vì Lệ A trong miệng thần sứ, đích xác cho thấy để bọn hắn khó có thể lý giải được lực lượng. Trước mắt bao người, cái này sao có thể là giả? Hắn là Châu Phong. Đại Tế Ti chỉ vào cái kia bọc lấy ra thú người hô. Châu Phong. Đám người nghe được câu này, lần nữa bị khiếp sợ. Cái kia kẻ ngoại lai. Từ trước đến nay bọn hắn là địch Châu Phong. Châu Phong làm sao dám xuất hiện ở đây? Chương 865, mê hoặc chương 865, mê hoặc lệ ạ. Người đem cái gì người mang về? Ban Sâm kinh hô một tiếng. Là thần sứ đại nhân. Hắn đã hiện ra thần tích, chẳng lẽ các ngươi không nhìn thấy sao? Lệ ạ lớn tiếng hô. Lúc này ở bên người nàng người, đương nhiên đó là Châu Phong. Đêm qua Châu Phong đi theo sổ thủ hạ cùng một chỗ, len lén lẻn vào Thái Dương Cốc. Bất quá Lệ ạ muốn trước để thần sứ đại nhân xưng hô thế này, là cấn đến đám người trong lòng. Quả nhiên có không ít người nghe được Lệ ạ nói, cũng không khỏi đến gật gật đầu. Vừa rồi Châu Phong bày ra lực lượng, là bọn hắn không thể nào hiểu được. Càng là có không ít Thái Dương tộc người trực tiếp quỳ trên mặt đất. Bọn hắn hướng về phía Châu Phong quỳ lạy, trong miệng nói lẩm bẩm. Đã đem Châu Phong trở thành Thái Dương thần sứ giả. Hắn căn bản cũng không phải là cái gì thần sứ. Ban Sâm, ngươi đi đem Châu Phong bắt lấy đến. Đại tế ti hướng về phía Ban Sâm hô. Ban Sâm lúc này lại xa vào đến do dự bên trong, bởi vì hắn cũng sợ. Vạn nhất Châu Phong thật là thần sứ, vậy mình đi bắt Châu Phong, không phải liền là không vâng lời Thái Dương thần A? Ban Sâm vốn là không muốn gánh chịu trách nhiệm, lúc này càng không muốn ngoi đầu lên. Thế là hắn dứt khoát nghiêng đầu đi, giả bộ như nghe không được đại tế ti nói. Thanh này đại tế ti cho tức quá sức. Đại tế ti nhìn về phía xung quanh, chuẩn bị khiến người khác đi đem Châu Phong bắt lấy đến. Đại tế ti, nhìn thấy ta hiện ra lực lượng, ngươi còn không thừa nhận ta là thần sứ sao? Đúng vào lúc này, Châu Phong cuối cùng đem trên mặt quấn lấy ra thú cởi ra. Xung quanh Thái Dương tộc người một mảnh xôn xao. Đây quả nhiên là cái kẻ ngoại lai, là bọn hắn địch nhân. Bất quá liền xem như dạng này, như trước vẫn là có không ít người tại hướng Châu Phong quỳ lạy. Bọn hắn càng muốn tin tưởng mình nhìn thấy thần tích. Ngươi một cái kẻ ngoại lai, cũng dám danh xưng là thần sứ. Đại tế ti bị chọc giận quá mà cười lên. Đương nhiên, ta thế nhưng là hiện ra thần lực, đại tế ti ngươi có thể hiện ra thần lực sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Đám người nghe được câu này, đều nhao nhao nhìn về phía đến đại tế ti. Bọn hắn trong mắt đều mang chờ mong, muốn nhìn một chút đại tế ti hiện ra thần lực. Bởi vì bộ lạc bên trong người đều cho rằng, đại tế ti cũng có được Thái Dương thần một phần lực lượng. Là Thái Dương thần người phát ngôn. Hắc bảo phía dưới đại tế ti sắc mặt khó coi, nàng rất rõ ràng Châu Phong đến cùng là chuyện gì xảy ra. Châu Phong là thu hoạch anh hùng di vật, mới có được dạng này lực lượng. Thế nhưng là nàng không thể nói như vậy, loại bí mật này không thể ở trước mặt mọi người lộ ra ánh sáng. Đại tế ti, ngài liền thừa nhận Châu Phong a, dạng này ngài vẫn là thần sứ. Đúng vào lúc này, một thanh âm tại đại tế ti vang lên bên tai. Không biết lúc nào, Lệ ạ đã đến đại tế ti bên người. Lệ ạ, đừng quên ta cùng ngươi nói, Châu Phong sẽ mang đến tai họa, sẽ hủy diệt chúng ta toàn bộ bộ lạc. Đại tế ti thấp giọng nói ra. Bây giờ chúng ta bị vây khốn ở nơi này, phía tây có mặt trăng tộc, phía đông có Thái Dương tộc. Nếu như chúng ta bất lạc lòng Châu Phong nói, vậy chúng ta liền đem diệt tộc. Lệ ạ thở dài một tiếng. Từ một loại nào đó trình độ đi lên nói, Lệ ạ ngược lại là cảm thấy đại tế ti ngôn ngữ rất chuẩn. Nếu như không phải Châu Phong nói, Thái Dương tộc sẽ không tới một bước này. Nhưng là hiện tại bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Đại tế ti hơi sững sờ, sau đó ý thức được Lệ ạ nói không sai. Mặc dù đại tế ti không quản bộ lạc sự tình, nhưng là lần này có ác ma xuất hiện, lại thêm xích viêm chết. Ban Sâm đều tìm đến đại tế ti, hỏi thăm qua phải làm gì. Nàng cũng biết hiện tại bộ lạc xa vào đến tuyệt cảnh. Đại tế ti, gia hỏa này là thần sứ sao? Hải Hầu lúc này nhịn không được hỏi. Tất cả người đều nhìn về đại tế ti, chờ đợi đại tế ti giải đáp. Trên người hắn đích xác có Thái Dương thần lực lượng, nhưng không phải cái gì thần sứ. Đại tế ti chậm rãi nói ra. Lúc này nàng không thể không thừa nhận, nếu không mình cũng xuống đài không được, dù sao nàng không có cách nào hiện ra thần lực. Nhưng là đại tế ti cũng không có nói Châu Phong là thần sứ, nếu không nàng cái này đại tế ti vị trí liền rất xấu hổ. Tương lai mọi người đến cùng là nghe thần sứ, vẫn là nghe nàng cái này đại tế ti. Bất quá liền xem như thế, đám người cũng là nhịn không được kinh hô một tiếng. Châu Phong quả nhiên có được Thái Dương thần lực lượng. Hôm nay ta lại tới đây, là vì cứu vớt các người, bây giờ ác ma đã để mắt tới các người, nhất định phải có người đứng ra chống cự ác ma. Châu Phong mở miệng lớn tiếng hô. Nghe được ác ma hai chữ này, ở đây Thái Dương tộc người nhất thời bạo động lên. Sợ hãi giống như thủy triều lan ra. Ác ma đối với bọn hắn đến nói đều là truyền thuyết bên trong đồ vật, nhưng là lần này Xích Viêm chết, đi theo Xích Viêm những cái kia chiến sĩ đều luôn miệng nói là ác ma làm, để bọn hắn không thể không tin tưởng ác ma thật tồn tại. Ngươi muốn trở thành tổ trưởng? Hải Hầu híp mắt tiến lên, hắn từ Châu Phong lời nói bên trong đã hiểu ý tứ này. Không sai, ta dự định trở thành tổ trưởng. Châu Phong gật gật đầu. Không được, đây không phù hợp chúng ta quy củ. Trên người ngươi không có tổ trưởng huyết mạch, với lại ngươi chỉ là cái kẻ ngoại lai. Dù đã ngươi là lạ trượng phu cũng không được. Hải Hầu cắn răng nói ra. Hiện tại Hải Hầu mới không quản cái gì ác ma. Hắn đối với cái này rất hoài nghi, những cái kia các chiến sĩ nhìn thấy là có hay không là ác ma. Hải Hầu thậm chí cho rằng là những cái kia chiến sĩ, vì trốn tránh trách nhiệm mới nói như vậy. Nói không chừng đó là bọn hắn thất trách, dẫn đến Xích Viêm tử vong. Cho nên mới lập đi ra như vậy một cái lý do. Hải Hầu. Hắn nhưng là thần sứ đại nhân. Bên cạnh có người túm một cái Hải Hầu. Hải Hầu một tay lấy kia người hất ra. Cái gì thần sứ? Hắn rõ ràng đó là địch nhân. Đại tế ti cũng không có thừa nhận hắn là thần sứ a. Hải Hầu không phục. Hải Hầu, ngươi mới vừa rồi không có nhìn thấy Châu Phong thể hiện ra thần lực sao? Lệ ạ chất vấn. Hải Hầu nuốt nước miếng, hắn vừa rồi đương nhiên nhìn rõ ràng. Thế nhưng là nếu quả thật thừa nhận Châu Phong vị trí, hắn liền cùng tù trưởng vị trí triệt để vô duyên. Ta không biết vừa rồi Châu Phong đến cùng là làm sao làm được, nhưng là hôm qua Châu Phong vẫn là chúng ta địch nhân, chúng ta hôm nay liền muốn để hắn trở thành tù trưởng, thống trị chúng ta vận mệnh sao? Hải Hầu lời nói này là hướng về phía xung quanh tất cả người hô. Ở đây Thái Dương tộc người nghe được câu này, đều lẫn nhau giữa châu đầu ghé thai. Rất nhiều người đều cảm thấy Hải Hầu nói có đạo lý. Châu Phong thế nhưng là bọn hắn địch nhân, làm sao lập tức liền trở thành thần sứ? Rất nhiều người vẫn là phản ứng không kịp. Ta không phải đến yêu cầu cái này tù trưởng vị trí, ta là muốn bằng thực lực bắt lấy. Châu Phong lúc này nghiêm mặt nói ra. Ngươi bằng thực lực, ngươi liền không có tư cách cùng chúng ta cạnh tranh. Hải Hầu có chút gấp. Mặc dù Hải Hầu không có cùng Châu Phong chiến đấu qua, nhưng là hắn biết rõ Châu Phong thực lực. Trước kia Xích Viêm sống sót thời điểm cũng nói cho bọn hắn, Châu Phong thực lực mạnh phi thường. Ta không phải cùng các ngươi cạnh tranh, ta là muốn tiến hành thí luyện khiêu chiến. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Tiếng nói vừa ra, mọi người tại đây đều kinh ngạc há to mồm. Thí luyện khiêu chiến? Duy nhất một lần đối phó 7 cái bộ lạc tối cường chiến sĩ. Người này điên rồi đi. Chương 866, đồng ý chương 866, đồng ý ngươi không phải Thái Dương tộc người, cũng không có tư cách vào đi thí luyện khiêu chiến. Có một cái Xích Viêm nhi tử đứng ra nói ra. Châu Phong vẫn không trả lời. Hải Hầu lại một thanh ngăn cản đối phương. Hắn có tư cách này? Hải Hầu hô. Hải Hầu, ngươi điên rồi sao? Muốn tìm như vậy một cái đối thủ cạnh tranh. Kia người lập tức liền gấp, hắn cũng không tin Châu Phong là cái gì thần sứ. Cảm thấy đây nhất định là lệ ạ âm mưu, là lệ ạ nữ nhân kia làm quỷ. Đây chính là thí luyện khiêu chiến. Châu Phong không có khả năng hoàn thành. Hắn đây là đang tìm cái chết. Hải Hầu hạ giọng tại đối phương bên tai nói ra. Kia người cũng lập tức kịp phản ứng. Duy nhất một lần khiêu chiến 7 cái bộ lạc tối cường chiến sĩ, cái này căn bản liền không có khả năng. Là đang chịu chết. Châu Phong chết ở chỗ này nói, chúng ta nguy cơ cũng có thể giải trừ. Hải Hầu cười lạnh một tiếng. Kia người đi theo gật gật đầu. Bởi vì Xích Viêm đã từng nói, kẻ ngoại lai bên trong uy hiếp lớn nhất đó là Châu Phong. Nếu như Châu Phong chết rồi, kẻ ngoại lai căn bản là không đáng giá nhắc tới. Mặt Trăng tộc khẳng định cũng biết cùng kẻ ngoại lai phát sinh nội chiến. Đại trưởng lão, đồng ý Châu Phong khiêu chiến a. Hải Hầu hướng về phía ban sâm hô. Còn lại mấy cái người cạnh tranh cũng đều nhao nhao hướng về phía ban sâm hô. Bọn hắn cũng biểu thị mình đồng ý Châu Phong khiêu chiến. Đây, ban sâm chần chờ một chút. Hiện tại hắn cũng không quyết định chắc chắn được. Dù sao cho tới bây giờ không có một cái Thái Dương tộc bên ngoài người tiến hành thí luyện khiêu chiến. Đại trưởng lão, đã Hải Hầu bọn hắn đều đồng ý, vậy ngươi còn do dự cái gì? Lệ ạ chất vấn. Nhìn thấy Lệ ạ đều nói như vậy, ban sâm cũng không muốn lúc này nhảy ra phản đối. Với lại căn cứ Lệ ạ nói, Châu Phong là nàng trợ phu. Như vậy cũng có thể tính là Thái Dương tộc người. Bọn hắn tương lai hải tử, có tổ trưởng huyết thống. Đi. Vậy liền cho phép Châu Phong khiêu chiến. Ban sâm trùng điệp gật đầu. Đã mọi người đều đồng ý, hắn cũng không có lý do ngăn cản. Quyết đấu sân bãi, ngay tại trên đất trống. Xích Viêm thi thể vẫn tại thiếu đốt, một cỗ mùi thối tràn ngập trên không trung. Xung quanh Thái Dương tộc người đều đã quen thuộc mùi vị này. Thủ lĩnh, Sô đi lên trước, đem một cái dùng da thú bọc lấy đồ vật đưa cho Châu Phong. Châu Phong ngay trước tất cả người mặt, đem da thú triệt hạ. Đây là một thanh màu đen dao đá. Đây là Châu Phong tiến đến thời điểm lấy ra vũ khí. Đã từng Xích Viêm sử dụng tới vũ khí. Bất quá hắn vì không bại lộ thân phận, cho nên đem cái này món vũ khí giao cho Sô mang theo. Bây giờ đến nó nên biểu diễn thời điểm. Khi Châu Phong lộ ra cái này món vũ khí về sau, mọi người tại đây đều là kinh hô một tiếng. Bọn hắn đương nhiên đã nhìn ra, đây là Xích Viêm đã từng dùng vũ khí. Không ai từng nghĩ tới, cái này món vũ khí thế mà rơi xuống Châu Phong trong tay. Dù sao vũ khí mất đi chuyện này, cũng không làm sao hà quang. Cho nên Xích Viêm sau khi trở về, cũng không có nói cho những người khác. Mà ngoại trừ cây đao này bên ngoài, Sô còn đem một cái khác đồ vật cũng đưa cho Châu Phong. Vậy rắn tâm thuẫn. Là Châu Phong bọn hắn tại thành đá trên quảng trường, san giết cự mãng lân phiến làm thành. Những cái kia lân phiến mang về trung tâm doanh địa về sau, toàn bộ đều làm thành tâm thuẫn. Tâm thuẫn hiện lên hợp quy tắc hình tròn, biên giới khảm nạm lấy một tầm tôn. Mặt sau lắp đặt một cái chất gô nắm tay. Những này dùng lân phiến ra công chế tác tấm thuẫn, so Châu Phong bọn hắn trước đó dùng tấm thuẫn muốn nhẹ nhàng, nhưng là độ cứng lại tăng lên mấy cái cấp bậc, càng thêm thích hợp cận thân bắt đấu. Cái nào bảy người nguyện ý đi lên khiêu chiến? Châu Phong một tay cầm dao đá, một tay cầm tấm thuẫn. Hắn ánh mắt nhìn về phía Hải Hầu. Hải Hầu nuốt nước miếng, đây là đang khiêu khích mình a, người xung quanh cũng đều nhìn về Hải Hầu, chờ lấy Hải Hầu ở thời điểm này đứng ra. Nhìn thấy một màn này, Hải Hầu hít sâu một hơi, cắn răng đi vào Châu Phong trước mặt. Tính ta một người. Hải Hầu biết trận chiến đấu này đối với mình rất trọng yếu. Nếu như hắn muốn cạnh tranh tù trưởng vị trí, nhất định phải ở thời điểm này đứng ra. Nếu như có thể tự tay giết chết Châu Phong, mình nhất định có thể hưởng thụ được tộc nhân gieo họ. Còn có những người khác sao? Châu Phong ánh mắt liếc nhìn một vòng. Lại có bốn cái Thái Dương tộc người tiến lên, bọn hắn cũng đều là trong bộ lạc chiến sĩ. Cho là mình có được tư cách này. Nhưng mà khoảng cách 7 người nhân số, hiện tại còn kém 2 người. Nhìn thấy một màn này, ban sâm trên mặt cũng nhịn không được rồi. Chẳng lẽ chúng ta Thái Dương tộc bộ lạc đã không có chân chính chiến sĩ sao? Ban sâm quát. Nghe được câu này, không ít người chiến sĩ hai mặt nhìn nhau. Kỳ thực bọn hắn cũng không phải là không dám lên đi, chỉ là không biết mình là có phải có tư cách. Tại trong chiến sĩ cũng có chiến sĩ thông thường cùng tinh anh chiến sĩ khác nhau. Nhưng là Thái Dương tộc bên trong cường đại nhất các chiến sĩ, rất nhiều đều đi theo Xích Viêm chết tại cấm kỵ rừng rậm. Liền thi thể đều không có mang về. Trở về kia mười mấy người, rất nhiều cũng đều là trên thân mang thương. Chạy mấy ngày thời gian, đã tinh bị lửa tẫn. Bọn hắn không muốn tại mình suy yếu thời điểm đi lên góp đủ số. Thế nhưng là nghe được ban sâm nói như vậy, ai cũng nhịn không được. Thế là có hai cái tinh anh chiến sĩ đi ra, cũng tới đến Châu Phong trước mặt. Vừa vặn góp đủ 7 người, bọn hắn lập tức đem Châu Phong vây vào giữa. Lệ ạ, ngươi có phải hay không điên rồi? Thế mà thuyết phục Châu Phong tham gia thí luyện, nếu như hắn chết nói, chúng ta đều muốn xong đời. Hai sẹo lúc này đi vào Lệ ạ bên người, nhẹ giọng nói, nếu như Châu Phong thật chết rồi, vậy hắn cũng không phải là cái gì thần sứ, bởi vì thần sứ là không thể nào chết. Đến lúc đó mới tù trưởng liền sẽ thanh toán bọn hắn đó là một con đường chết. Đây là Châu Phong chủ ý, hắn còn không sợ, ngươi sợ cái gì? Lệ ạ khinh bỉ nhìn thoáng qua Thái Sẹo, bây giờ đi lên liều mạng thế nhưng là Châu Phong, một người đối mặt bảy cái, Lệ ạ cảm thấy đây mới thực sự là nam nhân. Ngươi không khuyên giải nói hắn sao? Thái Sẹo rất lo lắng. Thái Sẹo, ngươi ngậm miệng lại là được rồi, nhìn thủ lĩnh như thế nào thủ thắng a? Bên cạnh Sổ không kiên nhẫn nói ra. Thái Sẹo lập tức không có tính tình. Tên điên, mấy người này đều là tên điên. Châu Phong lại dám vụng trộm chạy tới trong bộ lạc đến, mà hai người này thế mà còn phối hợp Châu Phong, thậm chí đem mình đều che ở trống bên trong, mãi cho đến Châu Phong lộ ra chân chính khuôn mặt, Hai Sẹo mới biết được nguyên lai Châu Phong đến. Dù sao muốn chết mọi người cùng nhau chết. Hai Sẹo trùng điệp thở dài một tiếng, mà đổi thành một bên Châu Phong bị bảy người vây quanh, hắn lại không chút hoang mang. Chúng ta bắt đầu đi. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Động thủ. Chúng ta cùng một chỗ xông đi lên. Hải Hầu gầm nhẹ một tiếng dẫn đầu vọt lên, trong tay búa đá hướng phía Châu Phong trên đầu chặt tới. Hắn cái đầu không cao nhưng là thân hình mạnh mẽ. Châu Phong liếc mắt một cái liền nhìn ra, Hải Hầu mặc dù cái thứ nhất xông lên, có thể đây chỉ là đánh nghi binh mà thôi. Hải Hầu cũng không có dùng hết toàn lực, tuy thời giữ lại lui lại dư lực, cho nên Châu Phong cũng chỉ là nhẹ nhàng lui lại một bước, lại tránh được Hải Hầu công kích. Mà Hải Hầu bên cạnh một cái chiến sĩ, là thật toàn lực tấn công mạnh. Trong tay dao đá hướng phía Châu Phong đập tới đến. Chương 867, thí luyện khiêu chiến. Chương 867, thí luyện khiêu chiến. Châu Phong tay trái tấm thuẫn nên đón tiếp lấy, gắng gượng ngăn trở dao đá công kích. Chấn đối phương miệng hổ run lên. Càng làm cho kia chiến sĩ kinh ngạc là, hắn công kích thế mà không có tại Châu Phong trên tấm thuẫn lưu lại vết tích. Ngay tại hắn kinh ngạc giữa, bên hông đột nhiên đau đớn một hồi. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm mới phát hiện, Châu Phong dao đá đã tại bên hông hắn lưu lại một đạo vết thương. Hắn lui lại hai bước che mình vết thương, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Tốt, thật nhanh tốc độ. Cùng lúc đó, bên trái hai tên chiến sĩ thạch mâu đã tới. Châu Phong cấp tốc xoay người, dao đá quét ngang. Hai cây thạch mâu đồng loạt bị chặt đoạn. Kia hai cái chiến sĩ quá sợ hãi, không nghĩ tới thanh này màu đen dao đá như thế sắc bén. Bọn hắn trước đó mặc dù thường xuyên nhìn thấy Xích Viêm mang theo, thế nhưng là rất ít nhìn thấy Xích Viêm có xuất thủ thời điểm. Thừa dịp Châu Phong vừa rồi xuất chiêu, hai cái chiến sĩ từ phía sau giết tới đây. Một người xương liêm hướng phía Châu Phong bả vai chém tới, một người khác cơ thạch chủy đánh tới hướng Châu Phong phía sau lưng. Bọn hắn đều không có hướng phía Châu Phong cái đầu chào hỏi, bởi vì hiện tại bọn hắn người đông thế mạnh, chỉ cần trước hết để cho Châu Phong tổn thương là được. Châu Phong lại giống như sớm có đoán trước, thân thể đột nhiên hướng phía trước cuộn cuộn. Sau lưng công kích trong nháy mắt thất bại. Kia hai cái mất đi vũ khí chiến sĩ sững sờ, không nghĩ tới Châu Phong sẽ cuộn cuộn đến bọn hắn trước mặt. Hai người lập tức hướng phía Châu Phong bổ nhào qua. Mặc dù bọn hắn không có vũ khí, nhưng là tuyệt hảo cơ hội bày tại trước mặt. Chỉ cần đè xuống Châu Phong, kia những người khác liền có thể đi lên đem Châu Phong giết chết. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới là, Châu Phong đống nhiên một cái đứng dậy, trực tiếp dùng cái đầu vọt tới một cái chiến sĩ cái cằm. Kia chiến sĩ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, đau đớn một hồi đánh tới. Ngay sau đó liền cái gì cũng không biết, thẳng tắp ngã trên mặt đất, đã hôn mê. Mặt khác cái kia chiến sĩ cũng không có tốt hơn chỗ nào. Châu Phong thuận tay đem tấm thuẫn giơ lên đến, nện vào hắn mặt. Kia chiến sĩ lập tức mặt mũi tràn đầy máu tươi, cũng đi theo hôn mê bất tỉnh. Trong nháy mắt, liền có hai cái chiến sĩ đánh ngã một tên tổn thương. Nhưng là Châu Phong cũng không phải lông tóc không thương, hắn phía sau vẫn là bị đuổi tới chiến sĩ Sương Liêm chặt một đao. Sương Liêm loại vũ khí này thật sự là quá xảo trá. Với lại mỗi một cái chiến sĩ sử dụng Sương Liêm, tiểu dáng đều có chênh lệch. Thật sự là rất khó tính ra khoảng cách. Nhưng là Châu Phong có thể cảm giác được, vết thương cũng không sâu. Hắn lập tức xoay người một cái, đang đối mặt lấy địch nhân. Nhìn thấy hai cái chiến sĩ ngã xuống, Hải Hầu nội tâm nôn nóng bất an. Hắn không nghĩ tới Châu Phong một chiêu một thức nhìn lên mặc dù cũng không có bao nhiêu lợi hại, thế nhưng là tốc độ lại so bọn hắn nhanh một nửa. Cho tới mỗi một cái động tác đều ngoài dự liệu khó mà chống đỡ. Liều mạng với hắn, Hải Hầu lần nữa phát ra gào thét. Kỳ thực không cần hắn hô, có ba cái chiến sĩ đã lần nữa hướng phía Châu Phong giết tới. Nhìn thấy bọn hắn từ chính diện tiến công, Hải Hầu lập tức linh cơ khẽ động, cho một cái khác chiến sĩ làm thủ thế. Kia chiến sĩ trong nháy mắt minh bạch, Hải Hầu là muốn để mình cùng hắn từ phía sau tiến công. Thế là hai người lần nữa vây quanh Châu Phong sau lưng, chuẩn bị tại Châu Phong xuất thủ thời điểm tiến công. Một giây sau, để Hải Hầu không tưởng tượng nổi một màn phát sinh. Châu Phong dưới chân bỗng nhiên đá một cái, đùi đất tung bay. Chính diện ba người chiến sĩ, trong ánh mắt toàn bộ đều tiến vào hạt cát. Toàn bộ đều che mắt kêu thảm một tiếng, đã không biết Châu Phong ở nơi nào. Bắt đầu lung tung vung vẩy vũ khí trong tay. Bởi vì khoảng cách áp sát quá gần, ba người đều đã ngộ thương đối phương. Ổn định đừng loạn. Hải Hầu lo lắng quát. Lời còn chưa dứt, Hải Hầu liền hoảng sợ phát hiện. Châu Phong xoay người một cái hướng về phía hắn đến đây. Hải Hầu không tự chủ được lui lại, nhưng mà càng làm cho hắn không nghĩ tới một màn xuất hiện. Châu Phong trực tiếp cầm trong tay tấm thuẫn, hướng phía hắn đã đánh qua. Hải Hầu bản năng giơ lên búa đá đó đỡ. Tấm thuẫn bay tới vừa nhanh vừa mạnh, trực tiếp đem hắn trong tay búa đá đánh bay ra ngoài. Hải Hầu đã không có bất kỳ vũ khí nào, hắn quay người muốn chạy. Châu Phong dao đá cũng đã đâm tới. Phúc. Dao đá đâm xuyên phần bụng, từ một đầu khác đi ra. Hải Hầu cúi đầu xuống, khó có thể tin nhìn đâm xuyên phần bụng dao đá. Một giây sau dao đá rút ra ngoài. Hải Hầu cảm giác sinh mệnh đều theo thanh này dao đá rút ra, mà nhanh chóng sói mòn. Hắn hướng trước ngã trên mặt đất. Trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, sớm biết mình liền không khi tù trưởng. Châu Phong rút ra dao đá, quay người một cái bổ ngang. Một cái khác muốn đánh lén chiến sĩ, bị hắn dao đá bổ trúng cái cổ. Máu tươi phun tung tóe. Các ngươi còn dự định động thủ sao? Châu Phong cầm trong tay dao đá, nhìn về phía kia còn lại ba người. Ba người kia xoa nhẹ nửa ngày con mắt, cuối cùng là có thể nhìn thấy phát sinh trước mắt cái gì. Bây giờ chỉ còn lại có ba người bọn họ. Toàn trường càng là lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch, vây xem Thái Dương tộc người đều lặng ngắt như tờ. Bảy tên chiến sĩ, hai cái hôn mê bất tỉnh, hai cái biến thành thi thể. Còn thừa lại ba người bên trong, còn có một cái bên hông tổn thương. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không có gặp qua thực lực mạnh như thế người. Chúng ta thua. Ba cái kia chiến sĩ vứt bỏ vũ khí trong tay, toàn bộ đều quỳ một chân xuống đất biểu thị thần phục. Bảy người đều không phải là Châu Phong đối thủ. Càng đừng đề cập hiện tại chỉ còn lại có ba người bọn họ. Châu Phong gật gật đầu, sau đó nhìn về phía xung quanh Thái Dương tộc người. Còn có người nào khư phục, ta có thể lại khiêu chiến bảy người. Xung quanh Thái Dương tộc người cũng đã trợn tròn mắt. Cái gì? Châu Phong còn phải lại khiêu chiến bảy người? Một lần thí luyện khiêu chiến đối với bọn hắn đến nói, đều không thể tưởng tượng có bao nhiêu khó khăn. Châu Phong thế mà còn muốn đến lần thứ hai. Không có người đáp lại Châu Phong, bởi vì vừa rồi đi lên chiến sĩ đã mạnh phi thường. Sẽ không còn có người so với bọn hắn lợi hại hơn. Đã không có người khiêu chiến ta nói, vậy ta có phải hay không đó là tụ trưởng? Châu Phong quay đầu nhìn về phía Ban Sâm. Ngươi là tụ trưởng, thế nhưng là ngươi. Ban Sâm cũng không có nghĩ đến, sự tình sẽ phát triển đến một bước này. Nguyên bản thí luyện khiêu chiến đều bị cho rằng là, không có khả năng hoàn thành sự tình. Châu Phong thế mà thật khiêu chiến thành công, trở thành mới tụ trưởng. Một cái kẻ ngoại lai trở thành tụ trưởng. Với lại cái này kẻ ngoại lai tại hôm qua thời điểm, vẫn là bọn hắn đối mặt địch nhân lớn nhất. Ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi là lo lắng ta một cái kẻ ngoại lai, không có cách nào lãnh đạo Thái Dương tộc a. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Ban Sâm không có trả lời Châu Phong vấn đề, bất quá hắn trong nội tâm đó là ý nghĩ này. Ngoại trừ Ban Sâm bên ngoài, ở đây đại bộ phận Thái Dương tộc trong nội tâm đều là ý nghĩ này. Một cái kẻ ngoại lai trở thành tụ trưởng, để bọn hắn không biết tương lai đến cùng sẽ như thế nào. Thái Dương tộc mọi người, ta không phải đến chinh phục các ngươi, là Thái Dương thần để ta đến giúp đỡ các ngươi, dẫn đầu các ngươi đi ra khỏi cảnh. Châu Phong hướng về phía xung quanh Thái Dương tộc người nói. Hắn trước lúc này nghĩ tới rất nhiều loại lý do thoái thác, cuối cùng vẫn quyết định mượn dùng Thái Dương thần danh nghĩa. Bởi vì bọn dã nhân liền tin tưởng cái này, so giảng đạo lý đều hữu hiệu hơn nhiều. Có thành kính Thái Dương tộc người, lập tức lệ rơi đầy mặt. Thái Dương thần phái người tới cứu bọn hắn. Chương 868, giám thị chương 868, giám thị ta sẽ cho các ngươi mang đến chức vào kỹ thuật, dạy các ngươi như thế nào chế tác công cụ, như thế nào chữa bệnh, như thế nào luyện chế đồ sát, dẫn đầu các ngươi giữ vững Thái Dương cốc. Châu Phong âm thanh hùng lượng. Nếu như gột ở đây nói, liền sẽ cảm thấy Châu Phong lời nói này vô cùng quen hay. Bởi vì lúc trước Châu Phong cũng là đối với hắn như vậy nói. Bây giờ Châu Phong lại dùng một bộ này đến lắc lư Thái Dương tộc. Bất quá một chiêu này vẫn như cũng dùng rất tốt. Không ít Thái Dương tộc người nghe được Châu Phong nói như vậy, đều là vô cùng kích động. Bọn họ cũng đều biết kẻ ngoại lai đồ sắt lợi hại. Nếu như Châu Phong có thể đem rèn đúc đồ sắt kỹ thuật truyền thụ cho bọn hắn, như vậy bọn hắn liền không có cái gì tốt sợ. Trong khoảng thời gian này, Thái Dương tộc bên trong bầu không khí rất ngột ngạt. Mọi người đều biết bây giờ tình thế rất nghiêm trọng, toàn bộ bộ lạc xa vào đến tuyệt cảnh. Ở thời điểm này Châu Phong nói, tương đương với cho đám người đánh một thuốc cường tâm châm, để bọn hắn có tự tin và dũng khí. Hai Sẹo không khỏi liễu môi, trong nội tâm lẩm bẩm một câu. Nếu như không có Châu Phong nói, bọn hắn làm sao sẽ xa vào đến mức độ này? Một bên khác Ban Sâm nghe được Châu Phong nói, cũng không có yên tâm. Hắn dù sao cũng là đại trưởng lão, sẽ không dễ dàng như vậy tin tưởng một người. Châu Phong, ngươi sẽ không để cho chúng ta đều trở thành mặt trăng tộc nô lệ a? Ban Sâm kiên trì hỏi. Ta thế nhưng là thần sứ, làm sao sẽ để cho các ngươi trở thành nô lệ đây? Châu Phong lắc đầu. Nghe được Châu Phong câu nói này, Ban Sâm lập tức an tâm. Đây là Ban Sâm danh giới cuối cùng. Chỉ cần bọn hắn không trở thành mặt trăng tộc nô lệ, để Châu Phong trở thành tù trưởng cũng không thành vấn đề. Dù sao tương lai Châu Phong cùng Hạ Sinh Hạ Nhi tử, thể nội còn sẽ chạy xuôi tù trưởng huyết mạch. Châu Phong ánh mắt nhìn về phía Đại Tế Thi. Đại Tế Thi, ta đã hoàn thành thí luyện khiêu chiến, ngươi hẳn là vì ta cử hành nghi thức. Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Tất cả người ánh mắt đều nhìn về Đại Tế Thi. Đủ loại tế tự dùng vật phẩm cũng sớm đã chuẩn bị xong. Tiếp xuống chỉ cần Đại Tế Thi là Châu Phong cử hành nghi thức, như vậy Châu Phong đó là Thái Dương tộc tù trưởng. Đại Tế Ti ánh mắt phức tạp, nàng muốn cho là Châu Phong sẽ ở thí luyện khiêu chiến bên trong chết mất. Dù sao ban đầu thiết kế cái này chế độ thời điểm, chính là vì bảo đảm tù trưởng vị trí vĩnh viễn đều giữ lại tại cùng một cái trong huyết mạch. Ai có thể nghĩ tới, sẽ xuất hiện Châu Phong như vậy một cái dị loại. Thế mà thật có thể một cái đánh bảy cái. Đại Tế Ti, ngài không có lựa chọn nào khác, hiện tại không có người đứng tại ngài bên này. Lệ Á lại tiến tới Đại Tế Ti bên người nhắc nhở. Đại Tế Ti quyền lực một gốc, là mọi người đối với Thái Dương thần tính sợ cùng tín ngưỡng. Mà bây giờ Châu Phong cho thấy, để Thái Dương tộc người đều không thể lý giải lực lượng. Mặc dù không giống Lệ Ạ nói khoa trương như vậy, không có người đứng tại Đại Tế Ti bên kia, nhưng là Đại Tế Ti vô cùng rõ ràng, không ít người đã tin tưởng Châu Phong là Thái Dương thần thân sứ, đem Châu Phong coi là cây cỏ cứu mạng. Nếu như nàng và Châu Phong phát sinh xung đột, mình đã không chiếm được lợi lộc gì. Tốt a, Đại Tế Ti chậm rãi nói ra, nàng khuất phục, bởi vì hiện tại ngăn cản Châu Phong đã tới đã không kịp. Nghi thức rất nhanh bắt đầu tiến hành. Thái Dương tộc tụ trưởng nghi thức cùng mặt trăng tộc không có gì sai biệt. Đại Tế Ti đem một ít động vật máu tươi bôi lên tại Châu Phong trên mặt, trong miệng nói lẩm bẩm. Lệ Ạ còn lấy ra một chút xương chế đồ trang sức cho Châu Phong đeo lên. Ngoại trừ làn da bạch một chút, trên thân không có xăm hình bên ngoài. Châu Phong xem ra hoàn toàn đó là một cái dã nhân bộ dáng. nghi thức kết thúc về sau, đại tế ti liền xoay người rời đi, không có chút nào dừng lại ý tứ. Châu Phong nhìn đại tế ti rời đi bóng lưng, ánh mắt băng lãnh. Lệ ạ, phái ngươi người bảo vệ tốt đại tế ti, miễn cho có người thừa dịp loạn tổn thương nàng. Hắn quay đầu đối với Lệ ạ nói ra. Minh bạch, ta cái này sắp xếp người. Lệ ạ gật gật đầu. Nàng đương nhiên biết Châu Phong trong miệng bảo hộ, trên thực tế đó là giám thị mà thôi. Đại tế ti mặc dù không tình nguyện hoàn thành nghi thức, nhưng là đại tế ti hiển nhiên cũng không đứng ở Châu Phong bên này, cho nên có cần phải đem đại tế ti giám thị lên. Ban Sâm, để mọi người đều tản ra à, mấy người các ngươi trưởng lão đi theo ta cùng một chỗ đến thương nghị tiếp xuống hành động. Châu Phong sau đó đối với Ban Sâm nói ra. Vâng. Ban Sâm để bộ lạc đám người đều tản ra, đi làm việc mình sự tình. Sau đó hắn mang theo mấy cái trưởng lão, đi vào nguyên bản Xích Viêm ở lại nhà đá. Gian nhà đá này cũng là toàn bộ lạc lớn nhất. Từ khi hôm qua biết được Xích Viêm chết về sau, hắn mấy cái thê tử liền bị hải hầu bọn hắn đuổi ra ngoài. Bởi vì nơi này muốn đưa ra đến, cho mới tủ trưởng ở lại. Chỉ là không ai từng nghĩ tới, sẽ là Châu Phong trở thành mới tủ trưởng. Đi vào trong phòng ngoại trừ 5 vị trưởng lão bên ngoài, còn có sổ. Châu Phong đám người vừa mới ngồi xuống. Lệ Á liền theo đi vào phòng bên trong, nàng dán chặt lấy Châu Phong ngồi xuống bên người. Biểu thị đã phái người đem đại tế ti bảo vệ lại đến. Nàng vô luận đi nhận chức địa phương nào, đều sẽ có mấy người đi theo. Nghe được Lệ Á nói như vậy, Châu Phong gật gật đầu. Bây giờ trong bộ lạc lớn nhất không ổn định nhân tố, đó là đại tế ti. Cũng chỉ có đại tế ti có được mê hoặc nhân tâm năng lực. Về phần nói cái khác người, nhất là Xích Viêm những con kia, kỳ thực không đáng giá nhắc tới. Căn cứ Lệ Á nói, một cái duy nhất có uy hiếp người đó là hải hầu. Nhưng là tại khiêu chiến thời điểm, Châu Phong cũng cố ý đem hải hầu giết chết. Tù trưởng, ngươi dự định như thế nào mang theo chúng ta vượt qua dưới mắt nguy cơ? Mặt trăng tộc cùng ngươi người có thể còn chặn lấy chúng ta lối ra đâu? Chúng ta thung lũng bên trong đồ ăn không nhiều lắm. Ban Sâm chủ động mở miệng, hắn còn không quen xưng hô như vậy Châu Phong. Ta cùng mặt trăng tộc gọi là huyết minh, bây giờ ta trở thành Thái Dương tộc tù trưởng, hắn cũng sẽ không tiếp tục công kích Thái Dương cốc. Châu Phong khoát khoát tay nói ra. Vầng trăng kia tộc hội rút lui sao? Ban Sâm hỏi. Ngươi hy vọng bọn họ rút lui sao? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Đương nhiên hy vọng. Ban Sâm trùng điệp gật đầu. Bất quá Ban Sâm trong nội tâm cũng kỳ quái, vì cái gì Châu Phong sẽ hỏi ra cái này đương nhiên vấn đề. Bọn hắn đương nhiên hy vọng mặt trăng tộc rút lui, dạng này mới có thể đi xung quanh thu thập vật tư. Thái Dương cốc phía tây có một mảng lớn bình nguyên, bên kia là bọn hắn chủ yếu nơi cung cấp thức ăn. Sinh trưởng đông đảo củ sắn cùng khoai tây. Có đôi khi vận khí tốt, còn sẽ có heo rừng loại hình chạy tới. Nếu như bọn hắn rút lui, vậy các ngươi liền muốn một mình đối mặt ác ma. Châu Phong chậm rãi nói ra. Ác ma. Nghe được hai chữ này, mấy cái trưởng lão trong lòng vẫn là hơi hồi hộp một chút. Cái kia, ác ma cũng không nhất định là thật a. Trong đó một trưởng lão nhịn không được nói ra. Hắn đối với ác ma là có hay không tồn tại, vẫn luôn là ôm lấy thái độ hoài nghi. Ác ma đương nhiên tồn tại, trên cái đảo này đã từng có ác ma. Châu Phong trầm giọng nói ra. Cái này sao có thể? Trưởng lão kia lời nói một nửa. Sau đó liền thấy Châu Phong vô cùng nghiêm túc biểu tình, hắn không khỏi nuốt nước miếng. Ý thức được mình bây giờ đối mặt, không chỉ có chỉ là mới tụ trưởng, với lại đối phương vẫn là thần sứ. Chương 869, uy nghiêm chương 869, uy nghiêm hòn đảo mặt phía nam mặt quỷ rừng rậm bên trong, liền có ác ma thành lập thành đá. Châu Phong bắt đầu chậm rãi giảng thuật thành đá lịch sử, đem tự mình biết toàn bộ nói cho mấy vị trưởng lão. Mấy cái trưởng lão trợn mắt hốt mồm, trong ánh mắt đều là khó có thể tin. Căn cứ Châu Phong nói, Thái Dương tộc cùng mặt trăng tộc ban đầu đều là ác ma nô lệ. Bọn hắn là cùng một chỗ phản kháng ác ma, mới thu hoạch được tự do. Chúng ta cùng mặt trăng tộc đều là ác ma nô lệ. Ban Sâm trợn mắt hốt mồm. Các trưởng lão khác cũng đều là mặt mũi tràn đầy hoài nghi. Đối với bọn hắn đến nói, mặt trăng tộc đó là thủ truyền kiếp. Từ sinh ra tới bắt đầu các trưởng bối liền nói cho hắn biết, mặt trăng tộc là từ lúc sinh ra đã mang theo địch nhân. Kết quả hiện tại Châu Phong lại còn nói, bọn hắn ban đầu đều là một cái bộ lạc. Là bởi vì nguyên nhân nào đó, về sau mới tách ra. Đây để bọn hắn khó mà tin được. Thành đá đó là chứng minh, mấy vị trưởng lão nếu như không tin nói, về sau có thể đi mặt quỷ rừng rậm bên trong nhìn một chút. Lệ ạ lúc này nói ra. Mặc dù Lệ ạ cũng không có gặp qua thành đá, nàng chỉ là thấy được Châu Phong vẽ của chủ. Nhưng là đã Châu Phong nói như vậy, nàng liền phải phối hợp Châu Phong. Muốn để Châu Phong nhìn thấy mình giá trị. Ban Sâm đám người liếc mắt nhìn nhau. Mặt quỷ rừng cây mặc dù rất nguy hiểm, nhưng không tính là cái gì cấm kỵ chi địa. Tiến vào mặt quỷ rừng cây tìm kiếm cũng không khó khăn. Cái này cũng chứng minh là cùng Châu Phong không cần thiết ở phương diện này lừa gạt bọn hắn. Mặt quỷ trong rừng rậm khẳng định thật có một tòa thành đá. Tu trưởng, ngươi ý là chúng ta muốn cùng mặt trăng tộc cùng một chỗ liên thủ đối phó ác ma? Ban Sâm bây giờ nghe minh bạch Châu Phong lời nói bên trong ý tứ. Châu Phong là muốn để bọn hắn cùng bên ngoài mặt trăng tộc liên hợp đến cùng một chỗ. Không sai. Châu Phong gật gật đầu. Thế nhưng là, Ban Sâm gãi gãi mình tóc, hắn cảm giác dạng này tựa hồ cũng không đối với. Bọn hắn cùng mặt trăng tộc thế nhưng là cựu địch, nhưng là hiện tại muốn liên hợp đến cùng một chỗ. Chúng ta không cần mặt trăng tộc. Chúng ta phòng tuyến rất an toàn, chính chúng ta liền có thể bảo vệ thung lũng. Một cái khác trưởng lão siết quả đấm thấp giọng quát. Mấy cái khác trưởng lão cũng đều nhao nhao gật đầu. Dù là Châu Phong nói là thật, bọn hắn cũng không nguyện ý cùng mặt trăng tộc hợp tác. Dù sao song phương trên tay đều dính đầy đối phương máu tươi, chính bọn hắn liền có thể đối phó ác ma. Các người đối với ác ma hoàn toàn không biết gì cả, làm sao có tự tin đối phó ác ma? Châu Phong nhàn nhạt nói ra. Châu Phong câu nói này hỏi ra, mấy cái trưởng lão đều ngậm miệng lại. bọn hắn lúc này mới ý thức được mình mới vừa nói có bao nhiêu ngu xuẩn. Liên địch nhân thực lực cũng không biết, sao có thể cam đoan liền có thể chiến thắng? Với lại ác ma cũng không đơn giản, dù sao liền Xích Viêm đều chết tại ác ma trong tay. Ác ma là so mặt trăng tộc càng thêm nguy hiểm địch nhân, chúng ta nhất định phải trước đối phó ác ma. Châu Phong ngữ khí ngưng trọng, nhưng là cùng mặt trăng tộc liên hợp nói, sẽ có rất nhiều tộc nhân chưa đầy. Ban Sâm lời nói một nửa, không có tiếp tục nữa, bởi vì Ban Sâm ý tứ đã rất rõ ràng. Liền xem như Châu Phong thuyết phục mấy người bọn hắn, thế nhưng là trong bộ lạc những người khác sẽ không dễ dàng đáp ứng. Vi phạm tù trưởng mệnh lệnh là hậu quả gì? Châu Phong ngữ khí trở nên băng lãnh, đương nhiên là coi là phản loạn, giết. Lệ ạ híp mắt nói ra. Ban Sâm chờ trưởng lão đều nuốt nước miếng. Bọn hắn từ Lệ ạ cùng Châu Phong trên thân cảm thấy sát khí. Hai người kia muốn đối bộ lạc tiến hành đại thanh tẩy, Adam vi phạm mạng bọn họ lệnh người toàn bộ giết chết. Đại trưởng lão, mấy người các ngươi đi theo ta cùng đi bên ngoài sơn cốc. Châu Phong đứng dậy nói ra. Đi bên ngoài sơn cốc? Làm gì? Ban Sâm sững sờ, bất quá cũng vô ý thức cùng theo một lúc đứng dậy. Đương nhiên là đem ta người mang vào, lại thỉnh mời gút bọn hắn cũng tiến vào. Châu Phong nói ra. Gút. Mặt trăng tộc tù trưởng. Nhường hắn tiến vào Thái Dương cốc. Cái này sao có thể được? Bên cạnh một trưởng lão mặt đỏ lên nói ra. Trước kia cho tới bây giờ cũng không có mặt trăng tộc nhân có thể bước vào nơi này. Càng đừng đề cập là mặt trăng tộc tù trưởng. Đây là tù trưởng mệnh lệnh. Châu Phong mặt không biểu tình nhìn cái trưởng lão kia. Trưởng lão kia lập tức có chút hoảng loạn, hắn dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía Ban Sâm đám người. Hy vọng ở thời điểm này, Ban Sâm bọn hắn cũng đứng tại phía bên mình, vì chính mình cùng một chỗ nói chuyện. Nhưng mà để trưởng lão kia thất vọng là, Ban Sâm đám người đều nghiêng đầu đi. Giả trang không thấy mình. Trưởng lão này đột nhiên ý thức được, bây giờ tình thế khác biệt. Hiện tại cái này kẻ ngoại lai là tù trưởng, hắn có được đám người không thể nào hiểu được lực lượng. Châu Phong mệnh lệnh không thể nghi ngờ. Nếu là tù trưởng ngài mệnh lệnh, đương nhiên không có vấn đề, chúng ta cái này thông chi cái khác tộc nhân, để bọn hắn không cần khẩn trương. Trưởng lão kia bội vàng gạt ra một cái khuôn mặt tươi cười. Châu Phong trên thân thế nhưng là mang theo sát khí. Chỉ là giết chết hải hầu còn chưa đủ. Ai biết Châu Phong vì lập uy, còn sẽ giết chết bao nhiêu không có mắt ra hỏa. Hắn cũng không muốn trở thành một trong số đó. Minh Bạch liền tốt, ngươi đi làm đi. Châu Phong gật gật đầu. Nếu có người phản kháng nói, liền toàn bộ bắt lấy đến. Lệ A ở bên cạnh bổ sung. Minh Bạch. Trưởng lão kia chờ Châu Phong rời phòng về sau, mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn lúc này phát hiện, mình trên trán đều là mồ hôi. Đây là trận đánh lúc trước Xích Viêm, cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua tình huống. Trước mặt cái này kẻ ngoại lai, so Xích Viêm càng thêm đáng sợ, cường hắn hơn. Nhưng là đây ngược lại để trưởng lão nội tâm kích động. Thái Dương tộc luôn luôn kính sợ cường giả. Bây giờ bọn hắn bộ lạc xuất hiện như vậy một vị cường giả, khẳng định sẽ đem mất đi tất cả một lần nữa cầm bể. Dừng tay bên trong, Châu Phong đây cũng quá mạo hiểm, một người tiến vào Thái Dương cốc, hắn điên rồi. Đường Thành cau mày, trong miệng nói lẩm bẩm. Đường thì thầm, Châu Phong khẳng định có hắn ý nghĩ. Bên cạnh Phí lão đại nói ra, ta biết hắn là nghĩ như thế nào, là không muốn đổ máu liền thu phục Thái Dương tộc, thế nhưng là lần này đây độ khó quá lớn. Đường Thành trùng điệp thở dài. Mặc dù trước kia Đường Thành đã cảm thấy Châu Phong làm sự tình so sánh điên cuồng, thế nhưng là lần này vẫn là để hắn đều cảm giác được sợ hãi. Châu Phong lần đầu tiên đi Nguyệt Lượng cốc thời điểm cũng rất nguy hiểm, không phải là chống đỡ nổi. Phí lão đại khoát khoát tay. Châu Phong lần đầu tiên đi Nguyệt Lượng cốc, là Phí lão đại bồi tiếp hắn cùng đi. Lúc ấy mặt trăng tộc nhân cũng đối Châu Phong nhìn chằm chằm. Phí lão đại không nghĩ tới Châu Phong tại loại này tình huống dưới, thế mà còn cùng mặt trăng tộc chiến sĩ đơn đấu. Vạn nhất Châu Phong xảy ra chuyện gì đây? Đường Thành vẫn là lo lắng. Dù sao bọn họ cũng đều biết Châu Phong muốn đi tiến hành thí luyện khiêu chiến, muốn duy nhất một lần đối phó 7 cái chiến sĩ. Vậy liền báo thủ cho hắn, liên hợp gột giết sạch Thái Dương tộc. Phí lão đại nhàn nhạt nói ra. Đường Thành sững sờ, lập tức cười khổ một tiếng. Bọn hắn giống như cũng chỉ có thể làm như vậy. Nhưng là Phí lão đại có thể như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, nói ra giết sạch Thái Dương tộc câu nói này, vẫn là rất để Đường Thành ngoài ý muốn. Phí lão đại mặt ngoài lạnh lùng, xem ra vẫn là rất nhiều nói giấu ở trong lòng mà thôi. Bất quá nghĩ lại, cái này cũng rất bình thường. Mọi người ở trên đảo thời gian dài như vậy, trải qua không ít sinh tử, bao nhiêu đều có chút tình cảm. Hắn trước kia cùng Phí lão đại cũng từng có xung đột, nhưng là cũng sớm đã làm giảm bớt, cho nên hai người mới có thể ngồi ở chỗ này cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Có động tĩnh, có động tĩnh. Đúng vào lúc này, có người chạy tới hô.